Chương 305, múa búa trước cửa lỗ ban, chương 305, múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn cảm thấy đối phương xem như hạch tâm tộc nhân, nói không chừng có thể biết thứ gì. Ai, còn không phải là bởi vì năm nay gia tộc các sản nghiệp kinh doanh tình huống đều không tốt, cho nên chúng quản sự đều lo lắng. Nam Cung Vũ Vi nghe vậy bắt đầu kiên nhẫn giải thích lên. Việc này đã không phải là bí mật gì, cái này trong thời gian 2 năm, các nàng đều có thể rất rõ ràng cảm giác được chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện, việc này kỳ thật cũng rất dễ lý giải, trước đó cùng Nam Cung gia hợp tác thế lực phần lớn đều ôm một chút thông gia ý nghĩ, cho nên mọi thứ đều có rất nhiều khiêm lượng, nhưng bây giờ không có cái này một hy vọng, liền cũng bắt đầu công sự công bạn, có chút thậm chí còn chịu người ngoài sai bảo tận lực làm khó dễ. Bất quá cái này cũng trách không được ai, chỉ có thể trách trước đó bọn hắn phát triển được quá mức thuận lợi, không thể nền vững chắc căn cơ, đều biểu hiện không tốt. Diệp Phong nghe vậy trong lòng run lên, thầm nghĩ không ổn. Nói đến đây hết thảy đều cùng hắn vị này đột nhiên xuất hiện cô gia có chút quan hệ, cũng không biết cô nàng kia vẫn sẽ hay không đúng hạn cho hắn thanh toán linh thạch. Lại nói, các ngươi tiêu cục năm nay thua lỗ nhiều ít tới? Nói đến nhìn xem. Đột nhiên, Nam Cung Vũ Vi đổi đề tài, có chút hăng hái hướng Diệp Phong hỏi. Nàng rất hiếu kỳ đối phương qua tay sau, Ngự Phong tiêu cục thảm đạm đến trình độ nào, còn có hay không được cứu? Cái này, cũng đừng hỏi a, cũng không phải cái gì quá hảo quang sự tình. Diệp Phong có chút khó mà mở miệng, lúng túng trả lời. Hắn điểm này công trạng thực sự không đáng giá nhắc tới, nào dám cùng người khác so. Dù sao Ngự Phong tiêu cục có thể vẫn luôn là hạt chót, có ngượng ngùng gì? Đem sổ sách lấy ra cho ta nhìn một cái, bản cô nương cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nam Cung Vũ Vi đại đại liệt liệt đem bàn tay tới Diệp Phong trước mặt, trong giọng nói mang theo không cho kháng cự chi ý. Nàng xem như mang đối phương nhập môn sư phó, quả thật có chút không hoàn thành trách nhiệm, không có thể dạy đối phương quá nhiều đồ vật, vừa vặn thừa dịp hiện tại cho đối phương truyền thụ điểm kinh nghiệm. Thật muốn. Được thôi. Diệp Phong thấy đối phương cố chấp như thế, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đem một bản tinh xảo sổ xuất ra, đưa tới. Quyển sách nhỏ này chính là trước khi đến Nam Cung Sơ Linh chuẩn bị cho hắn, ghi chép trong khoảng thời gian này tiêu cục tất cả tài chính ra vào. Ừm, coi như tinh tế. Nam Cung Vũ Vi tiếp nhận sổ sách, thuần thục lật ra, làm nhìn thấy phía trên tinh tế chữ viết lúc, nàng còn nhịn không được khen một chút. Không thể không nói, cái này Ngự Phong tiêu cục nội tình vẫn phải có, cơ bản nhất ký sổ sự tình không có ngựa hổ. Không sai mà sau một khắc, làm nàng nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng, ánh mắt tập trung ở đằng kia cuối cùng lời lỗ tổng ngạch, cái kia chướng mắt số lượng bên trên lúc, nàng lập tức liền đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, dường như nhìn thấy cái gì nhất chuyện không thể nào đồng dạng. Bên trong lại viết Ngự Phong tiêu cục không chỉ có trả sạch các hạng nợ nần, còn sạch kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch. Uy, tỷ phu, ngươi cái này sổ sách không phải là giả chứ? Các ngươi làm sao có thể kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch? Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Cung Vũ Vi liền lấy lại tinh thần, khí thế hung hăng phát ra chất vấn. Nàng cảm thấy, cái này nhất định là giả. Dù sao lấy Ngự Phong tiêu cục tình huống như vậy, cho dù là nàng tới quản lý, đều khó có khả năng dần dần có lãi. Chỉ là 100 vạn linh thạch lại không nhiều, có cần phải kinh ngạc như vậy? Diệp Phong rất là bình thản hỏi ngược lại. Đối phương ngạc nhiên như vậy dáng vẻ, nhưng hắn kém chút cho là mình làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm đâu. Tại ý thức của hắn bên trong, Nam Cung gia gia đại nghiệp đại, một nhà mấy trăm người tiêu cục, một năm chỉ kiếm như thế điểm linh thạch hẳn là rất ít ta. Không nhiều. Ngươi có biết hay không? Đây chính là vị trí nhất lệnh, tài nguyên kém nhất một nhà tiêu cục. Ngươi xác định cái này sổ sách nhớ không lầm? Nam Cung Vũ Vi nhìn thấy Diệp Phong bộ dáng này, lập tức liền biết đối phương đối Ngự Phong tiêu cục tình cảnh hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ cảm thấy rất là im lặng. Nếu là đặt ở Hồng Nguyệt tiêu cục, năm kiếm 100 vạn linh thạch cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình, dù sao Hồng Nguyệt tiêu cục chủ yếu kinh doanh là Tây Bộ các châu, địa hình quen thuộc, khách quen không ít, nhưng Ngự Phong tiêu cục kinh doanh Linh Châu phía khu, lại không có bất kỳ cái gì quen biết thế lực, hoàn toàn chính là hai mắt đen thui, có thể miễn cưỡng duy trì không lâu cũng đã là rất lợi hại. Đây là Nam Cung tiêu đầu tự tay cho, hẳn là không sai được a. Diệp Phong nghe vậy có chút buồn bực. Sơ Linh tỷ cho. Nam Cung Vũ Vi biểu lộ đột nhiên chỉ trệ. Xem như Nam Cung gia thân tín, kia Nam Cung Sơ Linh cơ bản không thể lại dở trò dối trá, dù sao hậu quả như vậy nàng không chịu được nổi. Chẳng lẽ nói đây là sự thực? Không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Rất nhanh, nàng liền chưa từ bỏ ý định xuất ra một cái đưa tin bản, cho kế toán trưởng bên trong chấp sự phát một đạo truyền âm. Nàng cùng kế toán trưởng bên trong mấy tên chấp sự quan hệ đều vô cùng tốt, là thật là giả, nàng hỏi một chút liền biết, dù sao mỗi một bút chứng đều cần có thực sự linh thạch nộp lên, kế toán trưởng chỗ căn bản không có khả năng làm được giả. Nhưng mà không bao lâu, theo một đạo xác định trả lời chắc chắn truyền về, Nam Cung Vũ Vi trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Tin tức lại nói đây là sự thực. A a a, ta thật sự là không mặt mũi thấy người. Nam Cung Vũ Vi bỗng nhiên bưng kín mặt, lộ ra vạn phần hổ thẹn biểu lộ. Vũ Vi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Diệp Phong thấy đối phương bộ dáng này, lập tức giật nảy mình. Thị phu, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nói thật với ta, ngươi có phải hay không vốn là phương diện này cao thủ? Nam Cung Vũ Vi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng vốn cho rằng chính mình quản lý dưới Hồng Nguyệt tiêu cục, có thể ở thảm đạm như vậy dưới cục diện kiếm lời mấy chục vạn linh thạch, liền đã rất đáng gờm rồi. Mà Diệp Phong gia hỏa này, vừa mới bắt đầu tiếp xúc một chuyến này, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, khiến cho hỏng bét, đến lúc đó chính mình lại chỉ điểm đối phương một phen, nhường tiêu cục tình huống thật to cải thiện, nhất định có thể khiến cho đối phương chấn kinh bội phục, lại không nghĩ rằng, nàng lại bị người đổ bỡn. Gia hỏa này rõ ràng chính là cái người trong nghề, ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền nhường Ngự Phong tiêu cục khởi tử hồi sinh, kiếm linh thạch lại so với nàng kia xếp hạng trước ba Hồng Nguyệt tiêu cục còn nhiều, cái này khiến nàng như thế người sư phụ, mặt mũi để nơi nào a? Thua thiệt nàng trước đó còn ở trước mặt đối phương tự cho là đúng thuyết giáo, hiện tại xem ra, chính mình là cái thiên đại đồ đần. Tại trước mặt người khác mua búa trước cửa lỗ ban, mất mặt chết. Khu khu. Ngươi nói cái gì đó, ta làm sao là cao thủ gì? Diệp Phong nghe vậy khẽ giật mình, dở khóc dở cười giải thích lên. Ngươi còn trang, ngươi chính là cố ý muốn cười nhạo ta đúng hay không? Nam Cung Vũ Vi nhìn xem Diệp Phong trương này vô tội mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi. Thua thiệt nàng trước đó còn tưởng rằng đối phương thành thật, không nghĩ tới đúng là cái đại lừa gạt. Không phải, ta thật không có lừa ngươi. Ô ô ô bốn, mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta phải hướng ngươi học tập. Cái này, nó như thế nào đây? Ta kỳ thật thật không có làm cái gì, bất quá là giúp chọn lựa một chút phương án, phần lớn thời gian đều là trong tu luyện. Mà áp tiêu lộ tuyến quy hoạch, nhân viên điều phối cùng hàng hóa an toàn các loại phương diện đều là thuộc hạ làm. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Chỉ là Nam Cung Vũ Vi lại căn bản không tin tưởng, một mực tranh cãi muốn Diệp Phong truyền thụ điểm kinh nghiệm. 20. Chương 306, cha con tranh chấp, chương 306, cha con tranh chấp. Tại Diệp Phong hai người trò chuyện chờ đợi yến hội bắt đầu lúc, trụ sở nơi nào đó, Lưu Vân Thư cùng Nam Cung Lưu Vân cũng đồng dạng lấy được Ngự Phong Tiêu cục chi tiết cả kẽ. Lợi nhuận 108 vạn linh thạch. Cái này sao có thể? Lưu Vân Thư nhìn xem cái này một sổ sách bên trên tổng lợi nhuận, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc trước liên tục hai đơn hàng hóa xảy ra vấn đề sau, nàng liền không có lại cố ý đi chú ý Ngự Phong Tiêu cục, nàng sợ đằng sau sẽ thu đến càng hỏng bét tin tức, lại không nghĩ rằng, lúc này mới không có thời gian bao nhiêu không ngờ như kỳ tích trên diện rộng đi chuyện. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia làm giả chương mục? Nàng một nháy mắt liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, muốn tìm tương quan người để ra nghi vấn một phen, bất quá rất nhanh nàng liền lại lắc đầu, phủ định cái này một suy đoán. Dù sao đây đều là thật có linh thạch nộp lên, trừ phi tiểu tử kia tự móc tiền túi, nếu không căn bản không có khả năng làm được giả. Chỉ là cái kia liền áp tiêu đều không có đi qua một chuyến ra hỏa, làm sao có thể cho ra thành tích như vậy? Ừm, cái này không có lầm chứ? Nam Cung Lưu Vân nhìn thấy sổ sách sau, đồng dạng đôi mắt đẹp đống nhiên ngưng tụ. Nàng đây là nhìn thấy cái gì? Bên trong lại ghi chép, đằng sau mấy tháng Ngự Phong Tiêu cục không gây vừa sẩy tay, cho dù có hao tổn, cũng tổn thất cực nhỏ, rất nhanh liền đem trước đó tổn thất gì bù đắp lại, còn kiếm lời một số lớn. Đi đem Nam Cung Sơ Linh kêu đến, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân liền hướng Lưu Vân Thư phát ra chỉ lệnh. Nàng phải biết những này số liệu phía sau, đến cùng cụ thể xảy ra chuyện gì. Vâng, tiểu thư. Lưu Vân Thư nghe vậy trong lòng run lên, vội vàng đánh ra một đạo đưa tin tin tức. 20. Một cái gia tộc lớn tới trình độ nhất định, các phương diện rườm rà chuyện cũng sẽ không thiếu, dù là trong tộc nhân tài đông đảo, nhưng như cũng sẽ có không ít chuyện cần từ người cầm quyền đến định đoạt. Thanh Vân Tông trụ sở phía sau xa hoa nhất một tòa trong đình viện, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Cảnh Đức dù là lại như thế nào bận rộn, ngày hôm đó cũng không thể không chuyên môn đưa ra thời gian đến, cẩn thận thẩm duyệt gia tộc các sản nghiệp kinh doanh tình trạng, cũng quyết định năm tiếp theo nhân viên bổ nhiệm. Chỉ là một năm này doanh thu tình huống, nhưng bây giờ là nhường hắn cao hứng không nổi. Trước kia hàng năm gia tộc các hạng sản nghiệp tổng thu nhập, tốt xấu cũng có hơn 100 triệu linh thạch, không nghĩ tới năm nay mà ngay cả một nửa cũng chưa tới. Mà nguyên nhân, cũng có người chuyên tiến hành phân tích, chủ yếu là bởi vì không ít trước đó quan hệ không tệ gia tộc, đều nhao nhao hủy bỏ hợp tác, thậm chí đầu nhập thế lực đối địch ôm ấp, đối Nam Cung gia tiến hành ác ý ép buộc, dẫn đến sản nghiệp lợi nhuận tình huống không lớn bằng lúc trước. Đám này cháu trai, thật sự là khi người quá đáng. Thật coi ta Nam Cung gia dễ khi dễ. Nam Cung Cảnh Đức ngày bình thường dù là lại thế nào ôn hòa, giờ phút này trong lòng cũng có một cỗ không hiểu hỏa khí. Chẳng biết lúc nào, một đạo áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng ưu nhã thân ảnh đi vào trong đại điện, nhường chung quanh nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Lưu Vân A, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Nam Cung Cảnh Đức lập tức liền thu hồi phiền não, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhà mình nữ nhi không hổ là thiên tài vạn năm hiếm thấy, tu vi là càng phát ra tinh thâm, dù là cách thật xa hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương thấu lộ ra ngoài hàn băng chi khí, tin tưởng không cần bao lâu nữ nhi liền có thể trở thành Nam Cung gia trụ cột. Chỉ tiếc, nữ nhi của mình cái gì cũng tốt, chính là cái này ánh mắt không ra thế nào, lại tuyển cái không còn gì khác cô ra, bằng không hắn cũng không cần phải như thế buồn. Nam Cung Lưu Vân sau khi đi vào cũng không vòng vèo, trực tiếp tại một bên trên ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Cha, ta muốn cho Diệp Phong từ sang năm bắt đầu quản lý bảy đại tiêu cục. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn chằm chằm thượng thủ phụ thân, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Cái gì? Quản lý bảy đại tiêu cục? Ngươi không có nói đùa chớ. Hắn không phải vừa mới tiếp xúc tiêu cục chuyện làm ăn không bao lâu. Nam Cung Cảnh Đức nghe nói như thế, lập tức biểu lộ cứng đờ, kém chút liền nhảy dựng lên. Nữ nhi của mình không phải là ngốc hả? Nói cái gì mê sảng đâu? Tại bọn hắn Nam Cung gia, bảy đại tiêu cục đại tổng quản đã là một mình đảm đương một phía nhân vật liên quan trọng đại, tất cả tổng quản đều là tư lịch cực sâu trưởng lão. Diệp Phong tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hắn xưa nay sẽ không dùng người không khách quan, cái này cô ra mặc dù không được đến công nhận của hắn, nhưng đối phương chỉ cần thật tốt đợi đừng làm loạn, ngồi mát ăn bắt vàng hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nhường hắn đem trọng yếu như vậy sản nghiệp cho đối phương chơi đùa lung tung, kia là tuyệt không có khả năng. Ta không có nói đùa, ta cảm thấy hắn là cái khó được kinh doanh thiên tài, không nên bị mai một. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng giải thích nói. Lúc này nàng cũng hỏi rõ ràng, Ngự Phong tiêu cục trước đó xảy ra chuyện kia hai đơn, đều là Nam Cung Sơ Linh làm quyết sách, mà Diệp Phong tên kia từ khi chấp trưởng tiêu cục đến nay, không gây vừa sẩy tay. Đó căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Như đối phương thật sự là không còn gì khác người, kia nàng không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, nhưng nếu đối phương thật có tương quan khả năng, kia nàng thế nào cũng không cách nào làm được nhường bị mai một. Kinh doanh thiên tài, lại thế nào thiên tài, còn không phải cái mao đầu tiểu tử. Lưu Vân A, ta biết ngươi phu quân bị người nói là ăn bám, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi, nhưng cái này cũng không thể cầm nhà chúng ta tài nguyên loạn tiêu xài a. Phải biết, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Trong khoảng thời gian này biểu hiện của hắn, cha ta cũng nghe nói, có thể dần dần có lãi quả thật không tệ, nhưng cái này cũng có thể chỉ là nhất thời vận khí tốt mà thôi, cho điểm ban thưởng liền có thể, muốn quản lý bảy đại tiêu cục vẫn là đến học hỏi kinh nghiệm lại nói, không thể gấp. Nam Cung Cảnh Đức tận tình khuyên bảo khuyên. Không phải hắn không muốn đề bạt tiểu tử kia, thật sự là tên kia tư lịch quá nông cạn, nhường hắn đem một tên mao đầu tiểu tử đặt ở kia vị trí trọng yếu như thế, trong gia tộc những trưởng lão kia sẽ nghĩ như thế nào? Như thật làm như vậy, người bên ngoài có thể hay không nói là bọn hắn Nam Cung gia không người nào? Ta không muốn lấy loạn tiêu xài, ta đơn thuần là vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Chính là bởi vì gia tộc kinh doanh gian nan, cho nên mới càng hẳn là thay đổi quá khứ mạch suy nghĩ, lớn mật phân công có tài năng người. Nam Cung Lưu Vân không nghĩ tới cha mình lại cho là mình là vì bận tâm người khác cái nhìn mà cứng rắn nâng Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp biến càng lạnh hơn. Tốt, coi như ta tin tưởng hắn có tài năng, nhường hắn quản lý bảy nhà tiêu cục, nhưng một cái còn không có kết đan tiểu tử, lại như thế nào để cho người ta nghe lệnh? Làm sao có thể phục chúng? Nam Cung Cảnh Đức đem cố kỵ của mình lần nữa nói ra. Hiện tại Nam Cung gia mấy đại trọng yếu đường khẩu đều là cao cấp trưởng lão đang phụ trách, không có một cái nào tu vi thấp hơn kim đan hậu kỳ, dù là thấp hơn quản sự, cũng đều thuần một sắc có kim đan kỳ tu vi. Ta mặc kệ, rốt cuộc muốn điều kiện gì mới có thể bằng lòng? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể bằng lòng ngươi. Nam Cung Lưu Vân không nghĩ tới cha mình lại từ đầu đến cuối không chịu nhả ra, lông mày không khỏi nhíu lại, cắn răng, trực tiếp hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Đối với Nam Cung gia người cầm quyền tới nói, nhường ai quản cái gì, còn không phải chuyện một câu nói. Tại gia tộc khác, tình huống như vậy lại không phải là không có. Chương 307, Thương Long Bí Cảnh, chương 307, Thương Long Bí Cảnh. Đến mức tu vi phương diện, Thương Long Bí Cảnh không phải sắp bắt đầu. Đến lúc đó nhường hắn đi vào, tin tưởng nhất định có thể đột phá tới kim đan kỳ. Nam Cung Lưu Vân ngữ khí dừng một chút, liền nói lần nữa. Việc này nàng sớm có kế hoạch, chỉ có điều trước đó thời cơ còn chưa tới mà thôi. Cái gì? Thương Long Bí Cảnh danh ngạch quan hệ trọng đại, ảnh hưởng đến gia tộc tương lai mấy chục năm vận mệnh, ngươi lại nhường hắn như thế cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào mao đầu tiểu tử đi. Nghe đến đó, Nam Cung Cảnh Đức luốt luốt thình thịch trực nhảy về Thái Dương, rất là đau đầu. Cái này Thương Long Bí Cảnh chính là Thương Long Đại Lục nổi danh nhất bí cảnh một trong, cũng là Thương Long Đại Lục tu sĩ trọng yếu nhất một hạng phúc lợi, cách mỗi 10 năm mới mở ra một lần. Thương Long Bí Cảnh bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, có rất nhiều ngoại giới không có tư nguyên khan hiếm cùng linh vật, càng quan trọng hơn là Thương Long Bí Cảnh bên trong có lấy có thể khiến người ta kết đan thượng cổ linh chỉ, đồng dạng chỉ cần tư chất không kém người, tiến vào sau cơ bản đều có thể kết đan thành công. Chỉ tiếc bí cảnh hạn chế tối cao chỉ có thể chúc cơ đỉnh phong tu vi tu sĩ tiến vào, mà tiến vào danh ngạch cho tới nay đều là từ Thánh Minh theo các tông cống hiến đến phân phối, toàn bộ Thanh Vân Tông mỗi 10 năm cũng mới có thể cầm tới mấy cái danh ngạch, phân đến Nam Cung gia càng ít, bao năm qua đến gia tộc đều là an bài sức chiến đấu mạnh nhất, tiềm lực cao nhất mấy tên chúc cơ đỉnh phong thiên tài tiến vào, tận khả năng đất là gia tộc vơ vét càng nhiều tư nguyên khan hiếm. Tại Nam Cung gia, dừng lại tại chúc cơ đỉnh phong, chờ lấy tiến bí cảnh tinh nhuệ không ít, Diệp Phong tiểu tử kia mặc kệ là thực lực vẫn là tư lịch, ở bên trong sắp xếp 50 vị trí đầu đều sắp xếp không tiến, làm sao có thể làm nhiệm? Có thể nói, nếu là thật sự làm cho đối phương đi vào, cái này một vị trí cơ bản xác định chính là đơn thuần lãng phí. Ta đối với hắn có lòng tin, vẫn là câu nói kia, muốn điều kiện gì ngươi sách, coi như ta cầu ngươi. Nam Cung Lưu Vân ném câu nói tiếp theo, trực tiếp ngồi dậy, quay người rời đi. Ngươi? Nam Cung Cảnh Đức nghe vậy trong lòng nổi giận. Cái này nghịch nữ a, vẫn là như vậy tính xấu. Hắn còn có thể cho đối phương nhắc tới điều kiện gì? Trước mắt hắn lớn nhất tâm nguyện chính là nhường đem cái này cô ra bỏ, chính nhi bắt kinh tìm một nhà khá giả sinh hoạt, nhưng đối phương sẽ bằng lòng. Bất quá một lát sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mà thôi, từ nhỏ thua thiệt nữ nhi quá nhiều, liền để nàng lại tùy hứng một lần a, dạng này có lẽ trong lòng mình sẽ dễ chịu chút. Nhưng đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo tuyệt không thể lại để cho đối phương hồ nháo. Nghĩ tới đây, hắn liền mọi loại không tình nguyện triệu yến phòng hội nơi nào đó phát ra một đạo truyền âm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm khái, xem ra người khác nói không sai, gả ra ngoài nữ nhi quả nhiên liền cùng tắt nước ra ngoài đồng dạng. Cái này cô ra dựa vào người ngoài khuyên là khuyên không rời, chỉ có thể dựa vào nữ nhi chính mình nhận rõ đối phương khuyết điểm, chính mình muốn rời đi mới hữu hiệu quả, nếu không người ngoài can thiệp chỉ có thể kích thích đối phương lòng phản định, càng cách không xong. Đến bây giờ, hắn trong lòng vẫn là ngóng trông nữ nhi có thể một lần nữa lại tìm. 20. Trong phòng yến hội, tại Nam Cung gia Hạch Tâm trưởng lão chủ trì phía dưới, luận công hành thưởng cũng tại có thứ tự tiến hành, bất quá năm nay có thể được ngoài định mức khen thưởng người, lại là ít càng thêm ít, dẫn đến yến hội vắng ngắt. Nhưng mà nhường Diệp Phong ngoại ý muốn chính là, hắn vốn cho rằng việc này cùng chính mình không có quan hệ gì. Dù sao hắn điểm này công trạng căn bản không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng hắn ngự phong tiêu cục, lại nhập vây quanh, mà đối với hắn ban thưởng, lại cũng không phải là cái gì linh thạch pháp bảo trợ tài vận. Chỉ thấy sảnh yến hội thượng thủ, trưởng lão tịch trung ương, Nam Cung gia tam thúc, Nam Cung Cảnh Ngọc ánh mắt trầm ổn liếc nhìn toàn trường, sau đó chậm rãi mở miệng, lần này niên hội, mặc dù rất nhiều sự vụ tiến triển không thuận, cùng những năm qua so sánh kém không ít. Nhưng ở đông đảo sản nghiệp bên trong, ngự phong tiêu cục lại có thể công trạng trên diện rộng cải thiện, vì gia tộc làm không sai tấm gương. Trải qua gia tộc thương nghị quyết định, cho ngự phong tiêu cục quản sự Diệp Phong đặc thù ban thưởng. Cái này một ban thưởng chính là một cái tiến vào Thương Long Bí Cảnh danh lệch. Nam Cung Cảnh Ngọc dừng lại một tia, liền thanh âm bình thản lại mang theo vài phần trịnh trọng tuyên bố. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đám người bao quát phía trên trưởng lão cùng phía dưới các cấp quản sự lập tức đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Tiến vào Thương Long Bí Cảnh danh lệch, tại sao sẽ là như vậy ban thưởng? Có phải hay không sai lầm? Đây là cái quỷ gì? Diệp Phong nghe nói như thế cũng không khỏi đến sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đối Thương Long bí cảnh biết rất ít, cũng không tin tưởng cái này một vị trí phía sau đến tột cùng ẩn chứa như thế nào to lớn ý nghĩa, nhưng chỉ từ Thương Long hai chữ đến xem, liền biết rất là bất phàm. Cũng là một bên Nam Cung Vũ Vi lập tức liền kích động kinh hô lên. A a a, Thương Long bí cảnh danh lệch, quá hâm mộ đi. Thì phu ngươi muốn phát đạt?
Cái gì?
Muốn phát đạt? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Phong thấy này vội vàng hướng Nam Cung Vũ Vi hỏi lên. Đối phương phản ứng như thế, chắc là hiểu rõ thứ gì.
Ngươi không biết rõ?
Đây chính là nhất định có thể kết đan thành công cơ duyên a. Nhiều ít người đều cầu còn không được. Nam Cung Vũ Vi một bên giải đáp, một bên hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nàng cũng đã sớm tới trúc cơ đỉnh phong hồi lâu, chỉ có điều một mực không có đụng chạm đến kết đan thời cơ, mà cái này tiến Thương Long bí cảnh danh ngạch nàng cũng sớm muốn, chỉ tiếc nàng biết dạng này danh ngạch liên quan quá lớn, là không thể tùy tiện đụng chạm.
T.
Nghe nói như thế, Diệp Phong cũng coi như ý thức được cái này một ban thượng phân lượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất định có thể kết đan thành công, kia xác thực rất có giá trị. Chỉ là ở đây trưởng lão quản sự đều sớm đã tiến vào kim đan kỳ, vì sao còn như thế nóng mắt? Rất nhanh, một tên râu tóc bạc trắng, từ trước đến nay lấy ổn trọng chứ danh cao tuổi lão giả, liền đứng dậy, kịch liệt đưa ra kháng nghị. Cảnh Ngọc trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể a. Cái này Thương Long bí cảnh danh ngạch là bực nào trọng yếu, liên quan đến ta Nam Cung gia tương lai mấy chục năm phát triển mệnh mạch, sao có thể tùy ý phân phối? Thanh âm của hắn kích động đến thậm chí có chút run rẩy, nếp nhăn trên mặt càng là vặn thành một đoạn. Kia cái gì kết đan thượng cổ linh chỉ, cũng không phải là hắn coi trọng nhất, hắn coi trọng nhất chính là bên trong thiên tài địa bảo, thế nhưng là có không ít đều là bọn hắn cần thiết. Còn không phải sao, Cảnh Ngọc trưởng lão, đây có phải hay không là sai lầm? Kia Thương Long bí cảnh bên trong bảo vật đối với gia tộc trọng yếu bao nhiêu ngài so với ai khác đều tin tưởng. Mỗi lần mở ra, danh ngạch liền mấy cái như vậy, chúng ta lần nào không phải trải qua kịch liệt chọn lựa khả năng quyết định tiến vào người, sao có thể như thế tùy ý phân ra một cái danh ngạch? Một tên khác áo xám lão giả lúc này cũng là tức giận đến dựng râu trừng mắt, kích động đứng dậy, vội vàng nói. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Phong cái này mềm nhũn cơm cô ra, căn bản không có khả năng tại cao thủ nhiều như mây bí cảnh bên trong giúp bọn hắn cướp đoạt tới cái gì hữu dụng linh vật. Chính là, kia Ngự Phong Tiêu cục bất quá là nhất thời vận khí tốt mới dần dần có lãi mà thôi, thật ban luận công hiến, thật không có nhiều ít, hoàn toàn không cần thiết cho như thế ban thưởng. Những quản sự khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Kia Ngự Phong Tiêu cục cũng mới kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch mà thôi, chút linh thạch này đối lớn như vậy Nam Cung gia tới nói, căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Chương 308, xuất chinh đội hình, chương 308, xuất chinh đội hình. Ngược lại là cũng có cái Đường trưởng lão cũng không có vội vã lớn tiếng phản đối, chỉ là sắc mặt âm trầm đang suy tư. Không nghĩ tới luôn luôn cương trực công chính đương đại Nam Cung gia chủ, lại cũng bắt đầu có tư tâm, trong lòng bọn họ đều mang một tia tiếc hận, đối tương lai tràn đầy lo lắng. Chư vị mời yên tĩnh, phần thưởng này chính là gia chủ tự mình quyết định, cũng không có lầm. Các ngươi có vấn đề gì có thể tìm gia chủ nói. Nam Cung Cảnh Ngọc mặt lạnh lấy, trầm giọng giải thích nói. Hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, trên thực tế hắn đối với cái này cũng rất không hiểu, nhưng hắn sẽ không đi chất vấn gia chủ làm bất kỳ quyết định gì.
Cái gì?
Gia chủ tự mình hạ lệnh?
Cái này sao có thể?
Gia chủ hẳn là thật muốn cứng rắn nâng cái này một cô gia.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, gia chủ làm sao lại như thế hồ đồ?
Đem trọng yếu như vậy chuyện giao cho một cái cơm chùa cô gia.
Ai, đây là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu.
Lời này vừa nói ra, một chút tư lịch kém cỏi quản sự, không dám tiếp tục trực tiếp nói lời phản đối, nhưng lại đều nhao nhao châu đầu ghé thai, nhỏ giọng thầm thì, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng không hiểu. Lúc trước, bọn hắn đều nghe nói gia chủ đối cái này một cô gia cũng không tán thành, chỉ là dự định xử lý lạnh, chờ ngày sau đại tiểu thư gặp phải tốt hơn lại bỏ rơi, lại không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu vì đối phương trải đường. Cái này cô gia vừa mới tiến Nam Cung gia không lâu, trước đó hoàn toàn là giã lộ xuất thân, nào có cái gì thực lực. Coi như muốn ủy thác trách nhiệm, cũng có thể chờ thêm cái 10 năm 8 năm lại nói đi.
Không được, lão phu phải đi cùng gia chủ nói một chút mới được.
Một chút tư lịch tương đối sâu, thì hoàn toàn không nhẫn lại được, dự định đi tìm gia chủ thương lượng một phen. Nam Cung gia chủ muốn bồi dưỡng con rể của mình không có vấn đề, nhưng không thể cầm ích lợi của bọn hắn mở ra trò đùa à.
Chỉ tiếc, bọn hắn đều không ngoại lệ đều ăn bế một canh, rất nhanh liền xám xịt trở về.
Một trận gia tộc kiến hội, cuối cùng tại tràn ngập tranh luận cùng không hiểu trong hạ màn, không ít người đều đang âm thầm tiếc hận, cái này Nam Cung gia thật tại xuống dốc.
Tương phản, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong Diệp Phong, đối đám người chất vấn cũng không có bất kỳ tâm tình chấn động.
Hắn cái này cô gia vốn là giả, có thể được tới danh ngạch kia là đã kiếm được, nhưng không chiếm được cũng không có cái gì tổn thất.
Ban đêm, trở lại Vân Hương cư, hắn cũng không có ý tốt hỏi lại Nam Cung Lưu Vân muốn kia 50 vạn linh thạch, chỉ là sớm liền trở về phòng ngủ thiết đi. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là, dù là đông đảo trưởng lão cốt cán đều kịch liệt phản đối, nhao nhao la hét muốn tìm ra chủ liệu chết căng dán, nhưng cuối cùng hắn danh sách này lại như cũ vững như bàn thạch.
20.
Nửa tháng sau, Thanh Vân Tông trụ sở, Vân Hương cư đại viện phía trước. Nam Cung gia bốn tên xuất chinh Thương Long bí cảnh trúc cơ đỉnh phong tinh nhuệ tề tụ một đường, võ trang đầy đủ, chờ xuất phát. Trong bốn người ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, còn lại ba người phân biệt là chuyến này hạch tâm chủ lực Lưu Vân Thư, một tên Nam Cung gia từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ Nam Cung Liệt, cùng một tên bảng chi thiên tài Nam Cung Hạo. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là Nam Cung gia hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được tuổi trẻ tinh anh. Trong đó Nam Cung Liệt dáng người khôi ngô, cơ bắp sôi sục, trong ánh mắt lộ ra dũng cảm tiến tới kiên nghị, là gia tộc tuổi trẻ tử sĩ bên trong cận chiến người nổi bật. Lưu Vân Thư thì dáng người nhẹ nhàng linh hoạt, tỉnh táo cơ trí, không chỉ có lây cực tốt võ kỹ truyền thừa, còn học rộng tài cao, tinh thông trận pháp trở bảng môn tà đạo. Nam Cung Hạo mặc dù khí chất nho nhã, quanh thân tản ra thư quyển khí tức, nhưng tương tự cũng không thể khinh thường, hắn tại thuật pháp phương diện cực kỳ am hiểu, là trong đội ngũ không thể thiếu viễn chỉnh tay chủ công.
Vân Thư, ngươi từ nhỏ bị dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng,
tất cả gia tộc công pháp có thể học tận học. Cho nên nhiệm vụ lần này chủ yếu nhờ vào ngươi. Còn lại hai người hết sức phụ tá. Xuất phát trước, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Nam Cung Lưu Vân khó được xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiến hành sau cùng động viên bố trí.
Vâng.
Tiểu thư, chúng ta tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Nam Cung Liệt đám ba người đều cùng nhau ô quyền, âm vang hữu lực đáp lại. Lần này thương long bí cảnh chi hành, đã có trọng đại trách nhiệm, cũng có trọng đại kỳ ngộ. Kỳ ngộ chính là mỗi cái tiến vào người, đều có thể hưởng thụ thượng cổ linh chỉ của dựa, thu hoạch được kết đan cơ duyên. Nhưng trách nhiệm lại là, về sau bọn hắn liền đến tiến về nguy cơ tứ phía bí cảnh chỗ sâu, là Nam Cung gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, bằng vào riêng phần mình thực lực, vì gia tộc tranh đoạt tài nguyên. Đây là một trận các gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở giữa truyền thừa cùng trí tuệ đọ sức, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Đến mức Diệp Phong ngươi, sau khi đi vào, chuyên tâm kết đan liền có thể, khác không cần ngươi quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi chính là an ổn tấn cấp kim đan kỳ, về sau ở ngoại vi tìm chỗ an toàn trốn tránh, yên lặng chờ bí cảnh kết thúc liền có thể, tuyệt đối đừng tiến tầng thứ 2 khu vực mạo hiểm. Nam Cung Lưu Vân tiếp lấy lại không yên tâm dặn dò. Kia bí cảnh nàng cũng đi qua, đám người tiến vào sau, trước tiên đều là giành giật từng giây đi chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên, cho nên bên ngoài cơ hồ sẽ không có người lưu lại, là vô cùng an toàn. Ngoài ra, trưởng bối cường giả phân thân cũng không thể giáng lâm, cho nên ở bên trong tất cả đều là bằng vào riêng phần mình thực lực chân thật, không có cách nào mượn nhờ những người khác lực lượng, chỉ cần đối phương cẩn thận chút, ở ngoại vi cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Cô nàng này là tại quan tâm ta. Diệp Phong nghe được cái này một yêu cầu, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Bất quá hắn đối với cái này cũng không quan trọng, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, dù sao đồng dạng nguy hiểm đều không uy hiếp được hắn. Chỉ là Lưu Vân Thư cùng còn lại hai tên tinh nhuệ nghe được cái này một phân phó sau, lập tức đều hâm mộ hỏng. Bọn hắn vốn cho rằng cái này cô ra đi vào, dù là lại thế nào mềm yếu, cũng phải làm bộ ra thêm chút sức, lại không nghĩ rằng tiểu thư lại nhường hắn trực tiếp tìm địa phương trốn đi. Kể từ đó, Diệp Phong gia hỏa này chỉ dùng hưởng thụ phúc lợi liền có thể, lại không cần thực hiện nghĩa vụ, thật sự là may mắn chi cực. Bất quá cái này coi như khổ ba người bọn hắn. Lúc đầu Nam Cung gia cùng cái khác nhất Lưu gia tộc so sánh, liền thực lực lại yếu, hiện tại lại chống rông thiếu đi một tên trợ lực, vậy thì càng thêm thế đơn lực bạc. Nhưng bọn hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì, là gia tộc nuôi dưỡng bọn hắn, cho dù là để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng phải tiếp lấy. "Tốt, Vân Thư, dẫn đội lên đường đi." Giao phó xong sau, Nam Cung Lưu Vân rốt cục ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi.
"Vâng."
20. Giữa trưa, làm bốn người tới thánh thành nơi nào đó, tiến vào bí cảnh điểm tập hợp lúc, nơi này đã là một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Đến từ các tông môn tinh nhuệ tề tụ một đường, các giữa gia tộc cơm thầm so sánh lấy kình, ganh đua so sánh chi phong lặng yên tràn ngập. Nam Cung gia bốn người, tại Lưu Vân Thư dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tìm tới Thanh Vân Tông trận doanh chỗ, cùng Thanh Vân Tông mặt khác 5 người, bàn bạc 9 người hoàn thành tập hợp. Nói lên Nam Cung gia cùng Thanh Vân Tông quan hệ, thật là có chút phức tạp. Chuẩn xác chia xuống đất nói, Thanh Vân Tông càng giống là một cái truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc địa phương, không ngừng hấp thu các phương nhân tài tiến hành bồi dưỡng, mà Nam Cung gia thì là phía sau lớn nhất kim chủ. Thanh Vân Tông có thể duy trì bình thường vận hành, một đám giáo tập môn nhân có thể đúng hạn dẫn tới tài nguyên tu luyện, Nam Cung gia cống hiến lớn lao tài lực. Đương nhiên, Thanh Vân Tông bồi dưỡng ra được nhân tài, cũng không ít chọn là Nam Cung gia sử dụng, trở thành Nam Cung gia phụ thuộc. Chương 309, thế đơn lực bạc, chương 309, thế đơn lực bạc. Ngoài ra, Nam Cung gia vẫn là Thanh Vân Tông chính thống chủ mạch, lịch đại tông chủ đều là từ Nam Cung gia đảm nhiệm. Bất quá Thanh Vân Tông còn lại chi mạch đều phân thuộc khác biệt gia tộc quản khống, cùng Nam Cung gia cũng không phải hoàn toàn cùng một cái tâm. Vân Thư tiên tử, tới. Các ngươi Nam Cung gia chuyến này liền định phái ra dạng này đội ngũ. Còn lại mấy tên Thanh Vân Tông tinh nhuệ nhìn thấy Nam Cung gia phái ra đội hình, đều đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền không khỏi một hồi thất vọng. Cho tới nay, dạng này hành động bọn hắn đều là lấy Nam Cung gia làm chủ, bọn hắn đi theo bên cạnh đánh phụ trợ, lúc đầu lần này bọn hắn cũng đều dự định duy Nam Cung gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, ôm cái đùi, nhưng bây giờ thấy cái này một tình thế, lại lập tức liền đều do dự. Cái này Lưu Vân Thư thực lực xác thực rất không tệ, sớm liền đã danh thiên tài lan xa, còn lại hai tên thanh niên mặc dù danh khí hơi thua, nhưng cũng đều có đặc sắc, nhưng phía sau Diệp Phong là chuyện gì xảy ra? Ngay cả đối Diệp Phong có chút quen thuộc Mục Phong thế này, cũng nhịn không được trong lòng một lộ bộ. Nam Cung gia thế nào liền gia hỏa này đều phái ra. Chư vị, đây là chúng ta Nam Cung gia chủ an bài, gia chủ đã làm ra như thế quyết định, tự có chính mình đạo lý, các ngươi bằng lòng nghe chỉ huy có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, không nguyện ý thì có thể tự hành quyết đoán. Lưu Vân Thư lập tức liền minh bạch đám người ý tứ, lạnh mặt nói. Nàng cũng không có đi giải thích cái gì, dù sao đây là tiểu thư nhà mình dốc hết sức thúc đẩy, nguyên do trong đó, nàng căn bản giải thích không rõ ràng. Tông chủ đại nhân an bài, cái này là đạo lý gì? Còn không phải sao, kể từ đó chuyến này đáng lo a. Chúng tinh nhuệ nghe nói như thế, lập tức liền đều vỡ tổ. Nam Cung gia cái này cơm chùa cô gia bọn hắn chính là lại thế nào cô lậu quả văn, cũng sẽ không chưa nghe nói qua. Tiểu tử này chính là tạp dịch xuất thân, cho tới nay cũng chỉ làm qua mấy năm đầu bếp, cũng không có tu luyện qua cái gì công pháp cao cấp võ kỹ, tuy nói mấy năm trước tiến vào Thiên Khung học viện, mạ vàng một đoạn thời gian, nhưng này ra hỏa lại lộn xộn cái gì luyện đan luyện khí tinh tướng xem bói học được một đống, không làm việc đàng hoàng, cái này cùng bọn hắn những này từ nhỏ đã ở gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng hạ khổ tu võ kỹ thiên tài tới nói, làm sao có thể so ra mà vượt. Một Phong giờ phút này cũng rất là bực bực, hiện tại cũng không phải đi Phong Vân bí cảnh bẫy sẽ. Tại Phong Vân bí cảnh bên trong, chủ yếu dựa vào trận pháp, vận khí tốt có lẽ có thể được tới chút thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng ở cái này Thương Long bí cảnh, lại chủ yếu nhìn truyền thừa cùng nội tình, lấy không được xảo. Diệp Phong tiểu tử này có thể có cái gì truyền thừa nội tình? Hoàn toàn chính là nửa cái siêu. Vân Thư tiên tử, đã các ngươi Nam Cung gia nhất định phải như thế khư khư cố chấp, kia thật đáng tiếc, ta chỉ có thể tự hành động.
Đúng vậy a,
ta cũng đơn độc hành động.
Ta cũng là.
Một lát sau, Thanh Vân Tông chúng tinh nhuệ liền đều nhao nhao có quyết định. Thật sự là chuyến này ý nghĩa quá mức trọng đại, bọn hắn đối Nam Cung gia đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cái này Nam Cung gia cô gia, mặc dù tại bản gia không người dám làm trái, nhưng ở bọn hắn cái này lại không giống, bọn hắn cũng không thuộc về Nam Cung gia, đương nhiên sẽ không nuông chiều. Ngay cả Mục Phong do dự một chút sau, cũng lựa chọn rời đi. Dù sao hắn đại biểu là toàn cả gia tộc, hắn không đánh cược nổi. Nhìn thấy năm tên đồng môn nhao nhao quay đầu tìm kiếm khắp nơi kết minh, không có một người chịu lưu lại, Lưu Vân Thư trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này thối cô gia, nếu không phải vì chiếu cố ngươi, Nam Cung gia nhất định còn có một vị khác tinh nguyệt tới, tăng thêm Thanh Vân Tông năm người này, mặc dù so ra kém nhất Lưu đại phái, truyền kỳ thế gia, nhưng cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Hiện tại ngược lại tốt, có thể chỉ huy chỉ có như thế hai cái mèo con, thực lực giảm đi nhiều, rất nhiều tài nguyên phong phú khu vực cũng không dám đi, đến lúc đó làm sao có thể hoàn thành gia tộc nhắc nhở. Nếu không phải nàng tận lực áp chế tu vi, gặp phải lần này bí cảnh chi hành, đoán chừng kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. 20. Tại Thanh Vân Tông chúng tinh nhuệ chuyển ném chỗ hắn lúc, còn lại các tông tinh anh cũng rất nhanh chú ý tới bên này dị thường, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cái kia chính là Nam Cung gia phái ra đội ngũ. Đây là cái gì sách lược? Trước hết nhất phát ra chất vấn là Nhất Lưu Tông môn tử Viêm Tông Vương gia. Vương gia đội ngũ chừng hơn 6 người, dẫn đầu là Vương gia đương đại gia chủ nhị công tử Vương Làm, thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu tím, bào bên trên thêu lên còn như ngọn lửa thần bí ký hiệu, tại dương quang lập lòe hạ dường như đang thiêu đốt hừng hực. Ở phía sau hắn thì đi theo năm tên đồng dạng người mặc áo bào tím Vương gia tử đệ, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí độ không tầm thường. Chỉ là Vương Làm nhìn xem Nam Cung gia lần này đội hình, cũng rất là không hiểu. Nam Cung Cảnh Đức lão đầu kia lần này như thế nào như thế cho đùa. Hai nhà bọn họ quan hệ từ trước đến nay không sai, tại một chút đại sự bên trên thường thường cộng đồng tiến thối, hắn đương nhiên hy vọng Nam Cung gia cũng có thể có không nhỏ thu hoạch, nhưng bây giờ xem xét, lại buồn bực. Ha ha, còn có thể là cái gì sách lược? Kia họ Diệp tiểu tử ta biết, chính là Nam Cung gia cơm chùa cô gia, có thể được an bài tiền đến, giải thích rõ Nam Cung gia đây là không ai a. Một tên thân hình gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên ở bên cạnh lớn tiếng rêu cợt đi ra, trong giọng nói tràn đầy đối Nam Cung gia dè pha. Người này thình lình chính là Sở Châu Minh Nguyệt Tông Tôn Trường Minh, hắn đối Diệp Phong gia hỏa này thế nhưng là quen thuộc cực kỳ. Lúc trước Diệp Phong tiểu tử này tại Phong Vân Bí cảnh bên trong biểu hiện, nhường hắn ảo não hồi lâu, chỉ tiếc hắn vẫn muốn tìm đối phương phiền toái, làm thế nào cũng tìm không thấy cơ hội. Càng hai kịch chính là, khi hắn lần nữa thăm dò được tung tích của đối phương lúc, tiểu tử này cũng đã lắc mình biến hóa, thành Nam Cung gia cô gia, cho nên hắn dù là kìm nén một cỗ khí, nhưng cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Còn không phải sao, nghe nói hắn chính là dựa vào khuôn mặt mới lấy ở rể Nam Cung gia, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Đoán chừng đi vào cũng chỉ là cản trở mà thôi. Bên cạnh một vị khuôn mặt diễm lệ lại mang theo chút cay nghiệt nữ tử cũng đi theo phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ta đoán, gia hỏa này trở ra tất nhiên sẽ tìm địa phương trốn tránh, chờ bí cảnh kết thúc trở ra. A, thật có khả năng, lão thiên, Nam Cung gia đối gia hỏa này cũng quá thiên vị đi. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng đều phải vì gia tộc mà mạo hiểm liều mạng. Một cái vóc người to con thiếu niên lập tức ghen tị giận dữ hét. Ai nói không phải đâu? Chuyện tốt như vậy chúng ta làm sao lại không tới phiên? Theo tin tức truyền bá, trung quanh cùng Thanh Vân Tông có nhất định gặp nhau các đại gia tộc đều huyên náo ra. Quan hệ tốt gia tộc đều đối Nam Cung gia chuyến này âm thầm lo lắng, quan hệ không tốt gia tộc thì tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đối mặt đám người châm chọc khiêu khích, Lưu Vân Thư bọn người có lòng muốn phản bác, lại căn bản không có bất kỳ lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt giận vào bụng. Dù sao người khác nói những suy đoán này đều là sự thật, bọn hắn Nam Cung gia xác thực chính là an bài như vậy. Bất quá, theo mấy đại truyền kỳ gia tộc tinh nhuệ ra trận, dạng này nghị luận trong nháy mắt liền ngừng lại. Nếu bàn về nổi tiếng, Diệp Phong tiểu nhân vật như vậy, là xa xa không có cách nào cùng mấy đại truyền kỳ gia tộc thiên kiêu so sánh. Chương 310, thượng cổ linh chỉ, chương 310, thượng cổ linh chỉ. Thương Long đại lục thập đại truyền kỳ gia tộc, phân biệt là Thiên Kiếm Tông Mộ Dung gia, Liêu gia, Thần Hỏa Tông Âu Dương gia, Thanh Phong môn Triệu gia, Thiên Lôi Tông Vân gia, Thái Hư Tông Cung gia, Vô Cực môn Dạ gia, Hàn Băng Tông Lâm gia, Vạn Thú môn Trịnh gia, cùng Tiên Bảo Thương hội Tiêu gia. Những này truyền kỳ gia tộc thế lực, tại riêng phần mình trong tông môn, đều chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, cho nên cái này mấy con em của đại gia tộc, không chỉ có nhân số nhiều, hơn nữa đội hình đều cực kỳ cường đại. A, kia là Dạ Vô Ảnh. Đương nhiên, Diệp Phong nhìn thấy Vô Cực môn phía trước nhất một đạo thẳng tắp thân ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Người kia, đúng là năm đó ở Vân Mộng Thành bị hắn bắt được Giang Dương đại đạo Dạ Vô Ảnh. Không có nghĩ tới tên này địa vị lại to lớn như thế, đúng là truyền kỳ thế gia Dạ gia người. Giờ phút này tiểu tử mặc một thân đen nhánh tỏa sáng áo đen kình giáp, lanh khốc vô cùng, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới đông đảo nữ tu kêu sợ hãi liên tục. Bất quá rất nhanh, Diệp Phong liền lại thu hồi ánh mắt, giả giả không biết đối phương đồng dạng, dù sao đi qua lâu như vậy, cái này Dạ Vô Ảnh một cái cao cao tại thượng hào môn tử đệ, chỗ nào sẽ còn lại nhớ ký hắn. Sự thật chứng minh, Dạ Vô Ảnh đi vào địa điểm tập hợp sau, liền thần sắc cao ngạo bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng căn bản không có phát hiện Diệp Phong tồn tại. Thẳng đến Thiên Kiếm Tông Mộ Dung gia người dẫn đầu Mộ Dung Gió cùng Hàn Băng Tông Lâm Thiên Thiên xuất hiện, mới có chút mở hai mắt ra, lộ ra một tia khiêu khích. Hiển nhiên, tại cái này ở đây tuổi trẻ thiên tài bên trong, cũng liền hai người này có thể khiến cho hắn sách nổi một tia hứng thú. Không nghĩ tới, chuyến này lại có như thế nhiều đỉnh cấp thiên tài áp chế tu vi, chờ lấy tiến vào bí cảnh lịch luyện, xem ra lần này bí cảnh chi hành cạnh tranh rất kịch liệt a. Còn không phải sao, có những này hào môn dòng chính xuất mã, chúng ta đoán chừng có thể uống ngụm canh cũng không tệ rồi. Nhìn thấy thập đại truyền kỳ gia tộc đích hệ tử đệ nhau nhau đăng tràng, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tiến vào bí cảnh sau, mỗi cái gia tộc đều sẽ giành giật từng giây đi tranh đoạt linh vật, thực lực càng mạnh, đương nhiên liền càng có ưu thế,
bọn hắn nếu là không khéo cùng những người này hướng cùng một phương hướng, kia đoán chừng liền canh đều uống không tới. Lưu Vân Thư thấy này, cũng thầm hô hỏng bét. Những người này mỗi một cái đều huyết mạch cường đại, nội tình thâm hậu, một khi tại bí cảnh bên trong đột phá tới kim đăng kỳ, thực lực kia nhất định so với các nàng bình thường tinh anh mạnh lên một mạng lớn, chỉ hy vọng đừng sinh ra cái gì xung đột mới tốt. Bất quá nàng cũng không biện pháp làm nhiều cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy bí cảnh bắt đầu. Sau khi nàng thoáng nhìn một bên Diệp Phong, ngay tại không chớp mắt nhìn chằm chằm kia Hàn Băng Tông Thiên Tài Lâm Thiên Thiên dò xét thời điểm, nhưng trong lòng không hiểu có chút tức giận. "Uy, cô gia, thế nào?" Kia Lâm Thiên tử đẹp mắt ta. Sau một khắc, nàng liền tới Diệp Phong bên người, bất thình lình hỏi lên. Cái này Lâm Thiên Thiên không thể nghi ngờ là nơi này chói mắt nhất mỹ nữ, so với nàng đều thắng nửa bậc. "Không không bốn, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng cùng tiểu thư nhà ngươi có chút rất giống mà thôi." Diệp Phong nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói. Hắn đúng là bởi vì cái này, mới nhìn nhiều kia Lâm Thiên Thiên vài lần, muốn từ trông được ra chút gì đến, không nghĩ tới lại bị đối phương hiểu lầm. "Hừ, lấy cớ, nam nhân đều không là đồ tốt, ngươi lại thế nào nhìn người khác cũng sẽ không nhận biết ngươi." Lưu Vân Thư nghe vậy trong lòng âm thầm tức giận. "Uy, ngươi uống lộn thuốc chứ? Ta lúc nào mong muốn nhận biết nàng? Nàng muốn quen biết ta còn không vui đâu." Diệp Phong nghe được Lưu Vân Thư nghe được lời này, lập tức liền không phục phản bác lên. Hắn liền đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi, thật không có tâm tư khác, hơn nữa hắn cùng cái này tiểu nhi tử lại không có quan hệ gì, cái này tiểu nhi tử tức cái gì a? "Cắt, ngươi liền khoác lác a." Lưu Vân Thư nghe vậy nhịn không được trợn nhìn Diệp Phong một cái, thầm nghĩ ra hỏa này khẩu khí cũng là rất lớn. Người ta truyền kỳ thế gia thiên kim đến biết hắn sẽ không vui. "Không tin thì thôi." Diệp Phong không có giải thích thêm. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hai người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, Diệp Phong cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. 20. Bí cảnh chân chính nhập khẩu, tại điểm tập hợp phía dưới, một chỗ lòng đất truyền tống trận bên trong. Theo ước định thời gian tiến đến, sơ có Thánh Minh trưởng lão cùng chấp sự bắt đầu hạch nghiệm thân phận lệnh bài, cũng an bài các gia tộc tinh nhuệ theo thứ tự tiến vào. "Chư vị, từ linh trì sau khi ra ngoài, nhớ kỹ tại địa điểm ước định trước tụ họp." Mắt thấy sắp đến phiên Nam Cung gia, Lưu Vân Thư vội vàng hướng hai người khác phát ra căn dặn. Chỗ này bí cảnh có chút thần kỳ, vị trí đều là ngẫu nhiên, bất quá cũng có nhất định thủ đoạn có thể lựa chọn đại khái khu vực. Bọn hắn chút người này nếu là phân tán hành động, cơ bản không có cái gì lớn thu hoạch, cho nên nhất định phải trước tiên trước tập hợp. "Vâng." Nam Cung Liệt hai người đều gật đầu đáp lời. Được đến trả lời chắc chắn, Lưu Vân Thư liền một ngựa đi đầu hướng truyền tống trận nhập khẩu nhảy lên mà vào, Nam Cung Liệt hai người cũng cấp tốc đuổi theo. Diệp Phong không bao lâu, cũng chính thức bước vào quang mang lấp lóe trong đại trận. Theo quanh thân bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa, một hồi đất trời tối tăm cảm giác hôn mê truyền đến, chờ tầm mắt khôi phục sau, hắn phát hiện chính mình đã đưa thân vào một chỗ quái dị bịt kín trong đại điện. Chỗ này bịt kín đại điện trống rỗng, bốn phía che kín cổ lão trận pháp phù văn đang không ngừng lóng lánh, tại đại điện chính giữa là một tòa hơn 10 thước vuông ao lớn, đang chậm rãi hướng ra ngoài bốc lên linh khí này hiện lên xương trắng trạng, dường như ngưng động như thực chất. Mà trong ao linh dịch, đồng dạng nồng đậm vô cùng, còn có mấy cái long đầu trạng xuất thủy khẩu, tại hướng trong ao chảy xuống linh dịch tinh hoa. Đây chính là thượng cổ linh trì. Quả nhiên không tầm thường. Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm thụ được cỗ này tinh khiết bàng bạc linh năng, không khỏi âm thầm cảm khái. Chỉ là ngửi được cái này linh trì tiêu tán đi ra linh khí khí tức, liền nhường tinh thần hắn đại chấn, nếu là ở trong đó kết đan, kia nhất định không lo linh lực không đủ. Xem ra làm cái này Nam Cung gia cô gia, đãi ngộ cũng còn không sai à, ngoại trừ có thể xem không thể đụng bên ngoài, tất cả tài nguyên tu luyện đều không cần sầu. Nếu là chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt đối không có cách nào đi vào dạng này nơi tốt. Không do dự, thoát quần áo, hắn liền thả người nhảy lên, nhảy vào linh trì bên trong. Vừa mới tiếp xúc linh trì chất lỏng, hắn liền chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ linh năng trong nháy mắt tràn vào thể nội, dọc theo kinh mạch của hắn bay thẳng mà lên. Hắn vội vàng vận chuyển lên chính mình tu luyện công pháp, dẫn dắt đến cỗ này linh lực tại thể nội tuần hoàn kết đan. Theo thời gian trôi qua, một cỗ năng lượng như là mênh mông giang hà giống như, không ngừng mà đánh thẳng vào tầng kia gông cùm xiềng xích, trung quanh linh vụ không ngừng bị dẫn dắt, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, đem Diệp Phong bao phủ trong đó. Ở trong quá trình này, Diệp Phong có thể cảm giác được kinh mạch của mình đang không ngừng mở rộng, cường hóa, xương cốt cũng biến thành cứng cáp hơn, lực lượng của thân thể cũng tại liên tục tăng lên. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là, trong cơ thể hắn thần long huyết mạch, trải qua trong khoảng thời gian này cựu vị thiên hồ bản nguyên tinh huyết lớn mạnh, giờ phút này nhưng cũng tại ngao ngoe muốn động, dường như nuốt không no vực sâu đồng dạng, đang điên cuồng hấp thu bốn phía linh lực tinh hoa. Kể từ đó, liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, hắn xung kích bình cảnh vô số lần, nhưng thủy chung không đột phá nổi. Mà linh trì linh dịch nồng độ lại đã bắt đầu dần dần thấp xuống. Cái này linh lực sẽ không đủ a? Diệp Phong thấy này, không khỏi trong lòng một lộ bộ. Chương 311, huyết mạch dị động, chương 311, huyết mạch dị động. Hắn cái này tư chất, lại giống như này chênh lệch. Nếu là tiến vào thượng cổ linh trì đều không thể kết đan, vậy hắn sau khi rời khỏi đây, tất nhiên sẽ trở thành thánh thành lớn nhất cho cười, cơm chùa cô gia chi danh cũng hoàn toàn ngồi vững. May mà, ngay tại linh trì linh dịch pha loãng tới trình độ nhất định thời điểm, mấy cái long đầu trạng xuất thủy khẩu tại thượng cổ đại trận thôi động hạ, đồng nhiên lại cắt phun ra từng đạo linh dịch tinh hoa, nhường linh trì linh lực có thể bổ sung. Nguyên lai, đúng là có thể theo cần cung ứng. Nhìn đến đây, Diệp Phong cuối cùng hoàn toàn yên tâm, nắm chặt ngưng đan. Không biết qua bao lâu, cũng không biết long đầu trạng linh tuyển miệng hết thể bổ sung mấy lần linh dịch tinh hoa. Ngày hôm đó, Diệp Phong huyết mạch trong cơ thể cùng linh năng điên cuồng phun trào, chẳng biết lúc nào đột nhiên truyền đến một hồi răng rắc âm thanh, hắn cuối cùng thành công đột phá bình cảnh, bước vào kim đan kỳ cảnh giới. Một khỏa ngưng thực vô cùng kim đan tại đan điền của hắn bên trong xoay chậm chậm, tản ra chói mắt ngũ thải quang mang, bốn phía còn mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Hô, rốt cục kim đan kỳ. Cảm nhận được cỗ này tràn ngập bành trướng năng lượng thân thể,
Diệp Phong trong lòng có loại không cách nào nói rõ ngạc nhiên mừng rỡ. Kim đan kỳ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn đem tăng lên rất nhiều, thực lực cũng viễn siêu bình thường tu sĩ, tu vi như vậy, mặc kệ tại thế lực nào đều đã là trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Càng mấu chốt chính là, hắn thần long huyết mạch cũng dường như đã hoàn toàn thức tỉnh, trên thân nhiều hơn rất nhiều không giống biến hóa. Bất quá, hắn còn chưa kịp tiêu hóa tìm tòi nghiên cứu, liền thấy bốn phía truyền đến một hồi không cách nào kháng cự lực bài xích, trong chớp mắt liền nhường hắn từ đại điện bên trong biến mất. Lão Thiên, nơi này có thể làm được như thế tinh chuẩn khống chế? Diệp Phong nhìn thấy biến cố này, rất là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn còn muốn chờ tu vi hoàn toàn vững chắc về sau như linh dịch còn thừa, vậy hắn nhất định phải mang một ít linh dịch tinh hoa trở về cho sơn cốc đám người sử dụng, lại không nghĩ rằng lại thất sách. Làm thân thể của hắn lần nữa khôi phục hành động lực thời điểm, phát hiện cảnh tượng đấu chuyển tinh di, chính mình đã ở vào một mảnh cùng Thương Long Đại Lục có rất lớn khác biệt hoang cổ thế giới bên trong. Mảnh thế giới này dường như trải qua không biết bao nhiêu năm tháng đồng dạng, lộ ra rất là cổ lão tang thương. Dưới chân là một mảnh xốp bãi cỏ, trong không khí tràn ngập một tia đến từ thời kỳ thượng cổ mới có linh lực quy tắc khí tức. Bốn phía khắp nơi có thể thấy được từng cây che khuất bầu trời đại thụ che trời, thân cây tráng kiện vô cùng, cần mấy người ôm hết khả năng xuống lại, vỏ cây thô ráp khô nước, ghi lại tuế nguyệt biến thiên vết tích. Tại đại thụ dưới bóng cây, còn sinh trưởng lấy các loại hình thái khác nhau kỳ dị linh thực. Có linh thực đóa hoa to lớn, đủ có chiều cao hơn một người, trên mặt cánh hoa mọc ra đỏ thắm trái cây, tản mát ra mùi thơm mê người. Có linh thực thì dây leo bốn lượn khúc chiết, như là linh hoạt cự mãng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh mịn gai nhọn, để cho người ta trốn tránh. Tại càng xa xôi núi non trong rừng, hắn càng là nghe được không ít kỳ dị yêu thú gào thét tiếng đánh nhau. Nơi này hẳn là chính là Thương Long bí cảnh bên ngoài. Diệp Phong thấy này trong lòng âm thầm rung động. Hắn có thể cảm nhận được, phía trước hoang cổ trong rừng ẩn chứa không ít nguy cơ, nếu là mình hướng phía trước một đường tiến lên, thế tất gặp được yêu thú tập kích bất ngờ. Bất quá mặc dù hắn rất muốn giống Nam Cung Lưu Vân an bài như vậy, tìm một chỗ trốn đi chờ đợi bí cảnh thí luyện kết thúc. Nhưng trước mắt cách bí cảnh quan bế thời gian còn dài, hơn nữa mặc dù hắn mình đã kết đan, nhưng Phiêu Vân Cốc vẫn còn có một nhóm lớn thủ hạ muốn nuôi, đặc biệt là gần đây biết được hắn có trị liệu huyết mạch tổn thương thủ đoạn sau, lại có không ít chiến trường thương binh nghe tin mà đến, gia nhập Phiêu Vân Cốc, nhường hắn tài vụ áp lực đột ngột tăng, cho nên hắn vẫn là không nhịn được muốn vào bí cảnh chỗ sâu xông vào một lần. Do dự một chút sau, phát hiện toàn thân không có cái gì đại biểu nguy hiểm hắc khí, rất nhanh, hắn liền có quyết định. Làm, cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm liền rút lui, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn lại không chần chờ, toàn lực vận khởi tinh mang lực ảnh bộ, hướng phía trước rừng cây một đường bay lượn. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút có thể hay không làm điểm thiên tài địa bảo trở về. Bất quá vì không bị người nhận ra thân phận, hắn vẫn là lại mang lên trên một bộ có thể che đậy thần thức theo dõi mặt nạ, cũng đổi một bộ quần áo, để phòng bị một chút ghen ghét người tận lực nhằm vào. Dù sao hắn cái này làm cung gia cơm chùa cô gia, vẫn là rất nhận người ghen ghét. Trên đường đi, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi trên đất cảnh khô lá mục trồng chất đến thật dày, thỉnh thoảng có yêu thú độc trùng tại bốn phía xuyên thẳng qua. Có yêu thú độc trùng cảm nhận được Diệp Phong khí tức cường đại, chỉ là xa xa quan sát lấy, không dám tùy tiện tới gần. Mà có thì lộ ra ánh mắt tham lam, ý đồ đối Diệp Phong phát động công kích. Bất quá đối diện với mấy cái này yêu thú, Diệp Phong đã không có quá nhiều e ngại. Kim đan kỳ thực lực đã có thể khiến cho hắn nhẹ nhõm ứng đối các loại bình thường nguy cơ, mỗi khi có yêu thú đánh tới, chỉ thấy hắn đưa tay vung ra một kiếm, liền có thể tinh chuẩn đem yêu thú đánh lui. Càng mấu chốt chính là, hắn giờ phút này thân thể lại dường như nắm giữ nghịch tiên sức khôi phục đồng dạng, toàn lực chạy đã hơn nửa ngày, hắn tình trạng lại từ đầu đến cuối giữ lại tại thời đỉnh cao, dường như không có bất kỳ cái gì linh lực hao tổn. Cái này thần long huyết mạch thật sự là quá cường hãn. Giờ phút này, Diệp Phong mới thật sâu minh bạch, vì sao nhiều như vậy người tu luyện đều khát vọng nắm giữ loại này cao quý thượng cổ huyết mạch. Thật sự là bằng vào cái này kinh khủng sức khôi phục tăng thêm, liền đã có thể khiến cho huyết mạch người sở hữu dường như cô máy giết chóc đồng dạng, thực lực so không có huyết mạch thần thông cùng giai tu sĩ mạnh hơn một mạng lớn. Theo bí cảnh xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra thần bí khó lường, phía trước xuất hiện một mảnh cao ngất dãy núi, trong dãy núi tràn ngập nồng hậu dày đặc mê vụ, thỉnh thoảng có cường đại linh lực ba động từ đó truyền ra. Tiến vào dãy núi này, Diệp Phong bắt đầu gặp phải một chút kim đan kỳ yêu thú. Nhưng những này yêu thú, tại hắn tử kiếm cùng thần long huyết mạch tăng thêm phía dưới, rất nhanh liền bị đánh giết hoặc bị dọa lùi, cái này khiến Diệp Phong cảm giác rất khó chịu. Hắn thực sự muốn đem trên người năng lượng phát tiết một phen, cũng thử một chút chính mình hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh vô cùng an tĩnh sơn cốc, bên trong truyền đến trận trận linh dược mùi thơm, nhưng kỳ quái là phụ cận yêu thú độc trùng lại căn bản không có dám xông vào lên sơn cốc. Cái này khiến Diệp Phong ý thức được, trong sơn cốc này tất nhiên ẩn giấu đi một gốc năm cực cao thiên tài địa bảo, nhưng cũng sẽ có lấy một đầu cường hãn yêu thú tại chiếm cứ. Hắn hít sâu một hơi, châm trước một lát liền dứt khoát hướng phía sơn cốc đi đến, chuẩn bị đi tìm đầu này cường hãn yêu thú đến luyện tay một chút, thuận tiện đem thiên tài địa bảo bỏ vào trong túi. Hắn biết rõ, như muốn hoàn toàn trưởng khống trên người mình huyết mạch lực lượng, thực chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức rèn luyện. Thế là hắn nắm chặt tử kiếm, mặc tinh chỉ phá không dày, quả quyết hướng lấy chỗ này bị mê vụ bao phủ sơn cốc xuất phát. Trong sơn cốc, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, cao lớn bụi gai thảm thực vật giao thoa sinh trưởng, đem một khu vực lớn đều bao trùm lên. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đồng thời đem tinh chỉ phá không dày tốc độ tăng thêm mở đến lớn nhất. Chương 312, ám ảnh hắc báo, chương 312, ám ảnh hắc báo. Thật thơm. Càng đi sâu trong thung lũng, Diệp Phong liền phát hiện mùi thuốc càng nồng đậm. Cái này sợ không phải đã có trên vạn năm phần trở lên linh dược đi. Trên vạn năm phần trở lên linh dược, giá trị cực cao, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn cũng biết đỏ mắt. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền dọc theo mùi thơm tìm được đầu nguồn. Kia đúng là một gốc thất thải phá trương sen. Nhìn thấy kia phiêu giật mùi thuốc linh dược, Diệp Phong một trái tim ngăn không được cuồng loạn. Cái này có thể là có tiền mà không mua được cực phẩm đột phá linh dược a. Có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ đột phá cảnh giới tỷ lệ. Đối đột phá kết đan kỳ có tác dụng cực lớn, đối đột phá nguyên anh kỳ cũng không nhỏ hiệu quả. Trước mắt như thế lớn một gốc thất thải phá trứng sen, toàn thân như ngọc, đầy đủ mười mấy người sử dụng a. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thủ hái thời điểm, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ một bên cự thạch sau nhảy lên ra. Kia là một đầu thân hình to lớn báo đen hình yêu thú, thân dài chừng gần 3 trượng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến các gai nhọn, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Tứ chi của nó cường tráng hữu lực, tràn ngập bạo lực mỹ cảm, lợi chảo bén nhọn bên trong lóe hàn quang, dường như tùy tiện liền có thể xé mở tất cả, một đôi đỏ con mắt màu đỏ càng là tản ra khát máu quan mang. Đầu đen rau muống, đây là quái vật gì? Trong truyền thuyết ám ảnh hắc báo. Diệp Phong nhìn thấy đầu này yêu báo tướng mạo đặc thủ, trong lòng mãnh kinh. Đây chính là dị bẩm thiên phú thượng cổ dị thú a. Chạy. Sau một khắc, hắn liền linh dược đều không lo được, liền không có bất kỳ cái gì giữ lại kích phát huyết mạch cùng phá không dậy, quay đầu liền chạy. Giờ phút này hắn cũng trong nháy mắt hiểu được, vì sao sơn cốc này căn bản không có yêu thú dám đi vào, thật sự là cái này ám ảnh hắc báo lấy tốc độ tăng trưởng, chỉ cần bị để mắt tới, cơ bản không có con mồi có thể trốn được. Trước mắt đầu này ám ảnh hắc báo khí tức cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã đến kim đan hậu kỳ, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Theo thần long huyết mạch lực lượng trong nháy mắt phun lên toàn thân, quanh người hắn khí tức trong khoảnh khắc liền tăng vọt một mảng lớn, thân hình như điện, một đường hướng phía ngoài sơn cốc phóng đi. Nhưng ám ảnh hắc báo tốc độ lại cũng tương tự cực nhanh, như một đạo màu đen như lưu tinh hướng Diệp Phong đuổi sát, những nơi đi qua, liền không khí chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít. Vẹn vẹn hai hơi ở giữa, ám ảnh hắc báo liền đã truy đến Diệp Phong sau lưng, một cái sắc bén lợi trảo hung hăng quét qua mà ra. Diệp Phong trừng lớn hai mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc buộc phát ra toàn bộ tiềm năng, đột nhiên nghiêng người lóe lên, đồng thời toàn lực vung ra tử kiếm ngăn cản. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tử kiếm cùng báo đen lợi trảo đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Diệp Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn kịch liệt đau nhức, cả người như bóng da giống như bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Không nghĩ tới, đầu này ám ảnh hắc báo không chỉ có tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, liền lực lượng cũng kinh người như vậy. Diệp Phong thấy này trong lòng âm thầm kêu khổ. May mà, hắn tại va chạm trong nháy mắt đó đã toàn lực kích phát thần long huyết mạch, trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ sẫm vảy rồng, hữu hiệu thủ hộ lấy thân thể, nhường hắn dù là tiếp nhận to lớn như vậy lực trùng kích, lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Bất quá, hắn cũng không thời gian may mắn, thân thể vừa rơi xuống đất liền lập tức nhảy lên một cái, đem linh lực rót vào trong hai chân, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía ngoài sơn cốc một đường phi nước đại. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải đầu này cường đại yêu thú đối thủ, tuyệt đối không thể bị cuốn lấy. Ừm. Ám ảnh hắc báo hoàn toàn không nghĩ tới người này loại tiếp nhận toàn lực của mình một kích, lại vẫn có thể như không có việc gì bỏ lên, trong lúc nhất thời dưới sự khinh thường lại nhường Diệp Phong kéo ra một khoảng cách lớn. Bất quá, đến miệng con mồi, nó chỗ nào chịu tùy tiện buông tha. Sau một khắc, nó liền lần nữa phát lực nhảy lên, như mưa rông gió báo chăm chú truy tại Diệp Phong sau lưng. Cứ như vậy, cái này một người một thú tại lớn như vậy trong sơn cốc triển khai một trận kinh tâm động phách truy đuổi. Ám ảnh hắc báo tốc độ cực nhanh, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể trên diện rộng rút ngắn cùng Diệp Phong khoảng cách. Nhưng Diệp Phong tinh mang phá không dày cũng tương tự rất là bất phàm, luôn có thể linh hoạt tránh thoát tránh đi. Nhiều lần, báo đen móng đuốt cơ hồ phải bắt tới Diệp Phong phía sau lưng, nhưng vẫn là bị Diệp Phong hiểm hiểm tránh khỏi. Tại cực độ khẩn trương đuổi trốn bên trong, Diệp Phong linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn sức khôi phục cực kỳ cường hãn, cũng không có chút nào giảm tốc. May mắn là, theo rời đi sơn cốc một khoảng cách lớn, ám ảnh hắc báo sợ hãi linh dược có sai lầm, không thể không tiếc nuối ngừng lại, không cam lòng gầm thét hai tiếng, liền cấp tốc rút lui trở về. Hô hô, cuối cùng trốn qua một kiếp. Mắt thấy ám ảnh hắc báo thân ảnh biến mất, Diệp Phong chật vật tê liệt ngã xuống tại ngoài sơn cốc trong rừng, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi ướt đẫm y giáp. Lần này mạo hiểm tao ngộ nhường hắn khắc sâu nhận thức đến, phương này thương long bí cảnh bên trong ẩn giấu nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng, đúng là không thể mù quáng xông vào. Mặc dù gốc kia linh dược giá trị rất cao, hơn nữa kia ám ảnh hắc báo cũng cực kỳ hiếm thấy, cứ như vậy từ bỏ rất đáng tiếc, nhưng làm sao thực lực không đủ, hắn cũng không dự định lại nhiều dây dưa. Thật vất vả trốn được một mạng, thể xác tinh thần đều mệt, hắn tìm kiếm bốn phương, tìm tới một gốc tương đối sạch sẽ đại thụ, trèo lên chắc cây, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục linh lực. Nhưng mà cũng không lâu lắm, theo một loạt tiếng bước chân vang lên, hắn càng nhìn thấy ba tên mặc hoa lệ y giáp nam tử đang hướng bên này chạy như bay đến. Cái này ba tên nam tử một người cầm đầu, toàn thân áo đen kính giáp, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia cao ngạo, nhìn kỹ đúng là Dạ Vô Ảnh kia hàng. Hai người khác thì là Dạ Gia Tinh Huệ, một mập một gầy, đi theo Dạ Vô Ảnh sau lưng chăm chú thủ hộ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nhìn thấy ba người này, Diệp Phong trong lòng âm thầm buồn bực. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều e ngại, dù sao hắn hiện tại mặc kệ là tốc độ hay là thực lực đều đã xưa đâu bằng nay. A, công tử, nơi này có người. Đến nơi đây phụ cận sau, trong ba người mập tu sĩ khịt khịt mũi, bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt chắc chắn nói. Ừm. Dạ Vô Ảnh nghe vậy cũng ngừng lại, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Vừa rồi bọn hắn chính là người thấy mùi thuốc, cũng nghe được yêu thú gào thét, mới hướng bên này chạy đến, bọn hắn cảm thấy tới xem một chút nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Rất nhanh, ba người liền tìm tới ngồi tại trên trạc cây điều tức khôi phục Diệp Phong. Không biết đạo hữu người nào, là nhà nào, vì sao một thân một mình ở đây điều tức? Nhìn thấy Diệp Phong mang theo mặt nạ, nhận không ra lịch, Dạ Vô Ảnh khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ngạo mạn dò hỏi. Nhà ai ngươi liền không cần biết, các ngươi là vì thuốc kia hương mà đến đây đi. Linh dược ngay tại trong sơn cốc phía trước, bất quá khuyên các ngươi vẫn là đường đi tốt, kia không phải là các ngươi có thể cầm được đến. Diệp Phong không có giải thích thêm, chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Hắn cùng ba người này cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp xung đột, đối phương không mạo phạm hắn, hắn cũng lười lý. Chỉ là Dạ Vô Ảnh bên người hai tên tinh nhuệ tùy tùng nghe nói như thế lại khí xóa.
"Uy, tiểu tử ngươi khẩu khí rất lớn a. Có biết hay không công tử chúng ta là người phương nào?"
Chương 313, tiên đoán ứng nghiệm, chương 313, tiên đoán ứng nghiệm.
"Chính là, chúng ta lấy không được, ngươi liền có thể cầm được tới."
Một mập một gầy hai tên tinh nhuệ lập tức liền huyên náo loạn lên.
"Tiểu tử này coi mình là ai đây? Không chỉ có không chủ động báo cáo ra môn, lại vẫn khuyên bọn họ không muốn nhúng chàm linh vật. Có thể không nói khoa trương chút nào, nhà bọn hắn công tử tại cái này bí cảnh bên trong, chính là cấp cao nhất chiến lực, nhà mình công tử không lấy được, liền không có ai có thể cầm được tới.
Đương nhiên biết, bất quá là đại danh đỉnh đỉnh Dạ Gia Dạ Vô Ảnh mà thôi."
Diệp Phong đối với cái này hời hợt cho trả lời chắc chắn.
Mặc dù cái này Dạ Vô Ảnh sát thực khả năng có rất cường hãn truyền thừa, nhưng trước mắt lại giống như hắn, đồng dạng cũng là kim đan sơ kỳ, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ không so nắm giữ thần long huyết mạch cùng phá không dạy chính mình mạnh bao nhiêu.
"Biết ngươi còn lớn lối như thế."
Nghe nói như thế, hai tên tùy tùng lần nữa tức đi lên.
Bọn hắn còn tưởng rằng tiểu tử này cô lậu quả văn, không nhận ra nhà mình công tử, cho nên mới vô lễ như thế, không nghĩ tới, lại đã sớm nhận ra.
"Vị đạo hữu này, nếu là đoán không sai, sơn cốc kia ngươi đã đi qua đi, ngươi cũng có thể trở về, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ về không được?"
Dạ Vô Ảnh thấy này, cũng có chút hai mắt nhíu lại, tò mò lên tiếng hỏi thăm.
Có thể biết tên tuổi của hắn, còn bình tĩnh như thế người cũng không nhiều a.
"Ta có thể trở về, các ngươi liền chưa hẳn, đặc biệt là vị này mập đạo hữu, ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngưng tụ không tan, nếu là đi qua, tất có họa sát thân."
Diệp Phong không có so đo ba người thái độ, tiếp tục một mặt chắc chắn nhắc nhở nói.
Trước mắt Dạ Vô Ảnh cùng gầy tu sĩ, trước mắt nhiều ít đều có từng tia hắc khí quấn quanh, chỉ có điều còn không phải quá nghiêm trọng mà thôi, nhưng này mập tu sĩ trên đầu hắc khí cũng đã ngưng động như thực chất, có thể nói một khi đi qua, không chết cũng bị thương.
"Ha ha, cuồng vọng.
Ngươi bất quá là cái không biết từ chỗ nào xuất hiện vô danh tiểu tốt mà thôi.
Ngươi cũng đi đến, chúng ta làm sao có sợ hãi lý lẽ?
Còn ấn đường biến thành màu đen, ngươi thật coi mình là thần toán a?"
Dạ Vô Ảnh nghe nói lời ấy, không khỏi ngửa đầu cười to, tràn đầy ý trào phúng.
Tiểu tử này, thật sự coi chính mình lừa gạt một phen, liền có thể nhường hắn coi trọng mấy phần.
Cho cười.
Đối phương nói lời này bất quá là sợ bọn họ đi đem linh dược hái đi đi.
Chính là, có chúng ta Dạ công tử tại, sao lại sợ nguy hiểm gì, ngươi vẫn là bất ở chỗ này nói chuyện giật gân.
Mập tu sĩ đối với đối phương ấn đường biến thành màu đen mà nói căn bản không tin tưởng, cũng ở một bên phụ hòa nói.
"Hừ, ngươi nói nhiều như vậy bất quá là muốn cho chúng ta đem linh dược lưu cho ngươi, nghĩ hay thật."
Gây tùy tùng thì một mặt khinh miệt bĩu môi.
Bọn hắn lần này tập hợp đến tương đối chế, đã lạc hậu còn lại đối thủ một mảng lớn, như là đã biết linh dược ngay tại trong sơn cốc phía trước, vậy bọn hắn liền không khả năng dễ dàng buông tha.
"Ai, cần gì chứ?"
Diệp Phong thấy ba người đã quyết định đi, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục điều tức hồi phục, không cần phải nhiều lời nữa.
Bèo nước gặp nhau, hắn có thể ý tốt khuyên nhủ một phen đã rất tốt, đối phương đã không nghe, vậy cũng trách không được ai.
"Công tử, làm sao bây giờ?
Chúng ta muốn hay không trước tiên đem tiểu tử này trộm tới giáo huấn một lần, lại đi chỗ kia sơn cốc?"
Mập tu sĩ nhìn thấy Diệp Phong lại trực tiếp nhắm mắt điều tức, hoàn toàn không nhìn bọn hắn, nhịn không được làm ra cái cắt cổ động tác.
Nếu là theo ý nghĩ của hắn, trên cây tiểu tử kia vô lễ như thế, thế tất yếu lây xuống trước khảo vấn dừng lại lại nói.
"Không cần phức tạp, chúng ta trực tiếp đi sơn cốc."
Dạ Vô Ảnh do dự một cái trước mắt, rất nhanh liền có kết luận.
Hắn suy đoán phía trên tiểu tử này bất quá là cái nói khoác mà không biết ngượng biết ngồi đáy giếng mà thôi, không đáng nhắc đến, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục.
Việc cấp bách vẫn là tiết kiệm linh lực, lấy trước tới linh dược lại nói.
Lấy suy đoán của hắn, gốc kia linh dược giá trị tuyển sẽ không thấp.
"Ê."
Hai tên tùy tùng nghe vậy cũng đều tán đồng đáp lời, cấp tốc đi theo Dạ Vô Ảnh sau lưng, nhanh chân hướng phía trước sơn cốc chạy đi.
Bất quá nói tóm lại, có Diệp Phong nhắc nhở, bọn hắn đều vẫn là nhiều một tia cảnh giác.
Chỉ tiếc, vận khí của bọn hắn xác thực không thế nào tốt, chính vào ám ảnh hắc báo còn khí trên đầu, còn không có tới gần linh dược, liền đã bị ám ảnh hắc báo bất thình lình phát khởi tập kích bất ngờ.
Không thể không nói, cái này Dạ Vô Ảnh xác thực thật sự có tài, nhìn thấy khí thế kia cực mạnh thượng cổ yêu vật, dù là tại bất ngờ không đề phòng, nhưng vẫn là dùng một cái uy lực to lớn pháp bảo, đem cái này hung mãnh một kích khó khăn cản lại. Nhưng hắn hai cái tùy tùng coi như thảm.
Đối mặt loại này hung danh hiển hách thượng cổ yêu vật, hai tên tùy tùng ngay từ đầu liền đã sợ hãi, bối rối xuất ra vũ khí, một bên rút lui, một bên chém loạn chém lung tung.
Bọn hắn sớm đã nghe nói, cái này ám ảnh hắc báo am hiểu nhất đi săn, chỉ cần bị để mắt tới, cùng giai trở xuống căn bản là trốn không thoát.
Chỉ là hai người chém vào lại hiệu suất cực thấp.
Rơi vào sau cùng mập tu sĩ bởi vì tốc độ chậm nhất, đi đầu bị báo đen cự trảo bổ nhào, người bị thương nặng, hoảng sợ la lên, trên mặt đất lăn lộn tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà đào thoát báo đen liên tục tấn công.
Dạ Vô Ảnh thấy mập mạp sắp mất mạng, lúc này liền xuất ra một cái cao cấp kiếm phủ, chuẩn bị cứu người, lại không nghĩ rằng kia ám ảnh hắc báo động tác lại cực kỳ linh hoạt, thân hình quỷ dị uốn éo, liền tránh khỏi.
Không tiếp.
Nhìn thấy chân quý như thế kiếm phủ lại đều không công mà lui, Dạ Vô Ảnh trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mập mạp bị ám ảnh hắc báo lần nữa nhào trúng, bị bén nhọn móng vuốt đâm xuyên qua lồng ngực.
Mập mạp tùy tùng trận to trong mắt, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực máu tươi, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền ngã tại trong vũng máu. Hắn không nghĩ tới, trước đây không lâu chính mình còn khịt mũi coi thường họa sát thân, lại nhanh như vậy liền ứng nghiệm.
"Công tử, đi mau."
Thôi gậy tùy tùng mắt thấy một màn này, không khỏi cả kinh thất sắc, vội vàng hướng Dạ Vô Ảnh phát ra bi thiết.
Hắn biết nếu ngươi không đi, chỉ sợ bọn họ ba người đều muốn biết gì chúc ở đây rồi.
Dạ Vô Ảnh lúc này cũng ý thức được nguy cơ, không để ý tới rất nhiều, mang theo hơi gầy tùy tùng toàn lực thi triển thân pháp, chật vật trốn ra khỏi sơn cốc.
20.
Nửa khắc đồng hồ sau,
cách sơn cốc thật xa một chỗ trong rừng, Dạ Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, trên thân mỏi mệt không chịu nổi, giống như đấu bại gà trống đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra một tia hối hận cùng nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới, tiến bí cảnh mới hơn 10 ngày, gia tộc mình một tên không sai tinh nhuệ, lại cứ như vậy không có. Những này có thể đi vào người, sau khi rời khỏi đây mỗi một cái đều là gia tộc tương lai hoạch tâm cốt cán, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Hơi gầy tùy tùng giờ phút này đồng dạng dọa đến hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải kia ám ảnh hắc báo trước nhìn chằm chằm mập mạp, tạm thời không để ý tới hắn, chỉ sợ hắn cũng muốn bàn giao ở bên trong. Giờ phút này, hắn nhớ tới trước đó người bịt mặt kia khuyên cáo, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu là nghe xong tên kia lời nói, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy đi. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, đồng bạn của mình vĩnh viễn lưu tại kia tràn ngập nguy hiểm trong sơn cốc. Công tử, nén bi thương a. Cùng những người khác tập hợp quan trọng. Một lát sau, hơi gầy tu sĩ nhìn nhà mình công tử ánh mắt bi phẫn, trầm mặc không nói, vội vàng an ủi. Nhà mình công tử nhất là giảng nghĩa khí, hắn lo lắng đối phương sẽ làm cái gì không lý trí chuyện đến. Chương 314, triệu tập nhân thủ, chương 314, triệu tập nhân thủ. Không được, thù này không báo không phải có tử. Phát trinh tập lệnh, ta muốn triệu tập nhân thủ, thay lão điền báo thủ. Dạ Vô Ảnh nắm chặt song quyền, khớp nối trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, kia ám ảnh hắc báo cũng không phải là không có kẽ hở, chỉ là bọn hắn nhân thủ không đủ, không có cách nào kết trận đối địch mà thôi. Nếu là có chiến trận dây dưa, lại thêm hắn cường lực thủ đoạn công kích, chưa hẳn không có cách nào đem ám ảnh hắc báo trọng thương. Cái gì? Công tử không thể. Khi ống tu sĩ nghe vậy giật mình, vội vàng lên tiếng khuyên can. Bọn hắn lần này tập kết, vốn là so cái khác truyền kỳ thế gia chậm không ít, nếu là lại cùng cái này báo đen ăn thua đủ, kia nhất định chỉ có thể được không bù mất. Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Còn có, trước đó tên kia, chúng ta lại đi chiếu cố. Dạ Vô Ảnh hai mắt đỏ bừng, lòng tràn đầy đều là đối trong sơn cốc quái vật cứu hận. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục không còn đem Diệp Phong xem như người bình thường đối đãi. Đối phương trước đó không chỉ có thể từ ám ảnh hắc báo truy kích hạ đào thoát, còn có thể tinh chuẩn tiên đoán hắn mập thủ hạ có họa sát thân, hơn nữa còn linh nghiệm, đây không phải bình thường người có thể làm được. Nghỉ ngơi một lát sau, Dạ Vô Ảnh liền dáng chống đỡ đứng dậy, mang theo hơi gầy tùy tùng trực tiếp đi tới Diệp Phong chô dưới đại thủ phương. Lúc này Diệp Phong như cũ tại lúc đầu trên trạc cây tĩnh tọa điều tức, nhìn thấy Dạ Vô Ảnh hai người chật vật đi tới, có chút nhíu mày, nhưng cũng không chủ động nói chuyện. Rất hiển nhiên, trong ba người thiếu một người, hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Vị huynh đài này, trước đó là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không có nghe khuyến cáo của ngươi, mới rơi vào kết quả như vậy. Bây giờ ta dự định triệu tập Dạ gia cao thủ, lại vào sân cốc, vì chết đi đồng bạn báo thù rửa hận, không biết huynh đài có thể nguyện theo ta cùng một chỗ, kề vai chiến đấu. Dạ Vô Ảnh đi lên trước, mang trên mặt một tia vội vàng, đối với Diệp Phong ôn quyền hành lễ hỏi. Hắn suy đoán đối phương đoán chừng cũng dòm dò xét kia trong cốc linh vật, nói không chừng bằng lòng cung cấp một chút trợ giúp. A, báo thủ, các ngươi còn có bao nhiêu nhân thủ? Diệp Phong nghe vậy sững sờ, tò mò hỏi lên. Hắn không nghĩ tới, kia ám ảnh hắc báo như thế cường hãn, gia hỏa này lại vẫn không hề từ bỏ, hơn nữa dường như còn có chút hành động theo cảm tính ý tứ. Ngày mai trước hừng đông, ít ra còn có 5 người có thể đến, hơn nữa đều là một đỉnh một hảo thủ. Dạ Vô Ảnh suy nghĩ một chút, tựa như thực địa nói rằng, hắn cũng không có nói ngoa, bọn hắn Dạ gia phái tiến đến tinh nhuệ, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Trước đó cái kia mập mạp chính là truy tung tìm linh phương diện hảo thủ, chiến lược ngược lại là thấp nhất, cho nên mới nhanh như vậy mất mạng, nhưng những người còn lại liền không nhất định. Chút người này dường như vẫn là không quá đủ. Diệp Phong ở trong lòng cẩn thận châm trước một phen, có chút do dự. Tây Ngũ gia bị ba, cái kia chính là 8 người, đối mặt cao hơn 2 cấp cảnh giới yêu thú, cũng không có quá lớn phần thắng. Dạ huynh, sơn cốc kia hung hiểm vạn phần, ngươi lần này triệu tập nhân mã báo thủ chắc hẳn cũng là hạ cực lớn quyết tâm. Bất quá như muốn ta gia nhập, ít nhất phải đợi thêm 2 người mới được, hơn nữa phải có tinh thông trói buộc chuyện tốt tay. Ngoài ra, nếu có thể cầm xuống tất cả chiến lợi phẩm, ta hy vọng có thể được chia một nửa. Một lát sau, Diệp Phong có quyết định, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Dạ Vô Ảnh nói rằng, đây là hắn chịu đặt mình vào nguy hiểm điều kiện chủ yếu. Kia thất thải phá trướng sen hắn xác thực rất cần, nếu là có thể mượn nhờ Dạ gia chi lực thu hoạch, cái này ngược lại cũng đúng cũng không tệ, nhưng nếu đối phương không bỏ được, vậy hắn cũng lười bước lên lớn như thế phong hiểm. Cái gì? Ngươi muốn phân một nửa? Dạ Vô Ảnh nghe nói như thế, nhịn không được trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phong. Gia hỏa này, khẩu vị cũng quá lớn a. Huynh đài, cái này cũng quá là nhiều a. Lần hành động này chúng ta Dạ gia xuất động 9 người, phí tâm phí lực, ngươi một người liền muốn một nửa. Một bên gầy tùy tùng đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thực có can đảm muốn a, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hai vị, ta đã có thể đưa ra dạng này phân phối phương án, tự nhiên sẽ chứng minh giá trị của ta. Khác không dám nói, có ít nhất sự gia nhập của ta, các ngươi sẽ không lại hao tổn nhân thủ, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao. Đương nhiên, nếu là hai vị cảm thấy không ổn, vậy ta cũng chỉ có thể như vậy cáo tử, chúc hai vị báo thủ thuận lợi. Diệp Phong vẻ mặt trấn định, không có chút nào chột dạ. Giờ khắc này ở cái này bí cảnh bên trong khắp nơi trên đất là bảo, mỗi người đều tại giành giật từng giây cướp đoạt cơ duyên, hắn cũng không dự định lại giấu giếm giếm, hắn dự định toàn lực ứng phó. Có thiên cơ bản phụ trợ, hắn liền phảng phất nhiều song thiên nhãn đồng dạng, giá trị là cực cao. A, chuyện này là thật. Huynh đài thật có thể cam đoan không còn hao tổn nhân thủ. Dạ Vô Ảnh nghe nói như thế, lập tức cảm thấy có chút khó tin. Cho dù là hắn dạng này truyền kỳ con em thế gia át chủ bài đông đảo, cũng không dám đánh cược có thể khiến cho đồng hành người không tổn thất, đối phương dám làm cam kết như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến nghe ta chỉ huy. Diệp Phong lạnh nhạt nói, cũng được. Nếu thật có thể như thế, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Chỉ hy vọng huynh đài có thể nói được làm được. Dạ Vô Ảnh thấy này, cắn răng một cái liền đáp ứng xuống. Hắn nhất nhìn chúng chính là nhân viên an toàn, tương phản, linh vật chia được bao nhiêu ngược lại không là trọng yếu nhất, dù sao chỉ cần nhân viên bình yên vô sự, cái khác bất kỳ thiên tài địa bảo cũng còn có thể lại tìm. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, đối phương đến cùng có bản lĩnh gì, dám làm ra dạng này cam đoan. Chỉ là một bên gầy tùy tùng nhìn thấy hai người lại thật đạt thành hiệp nghị, nhưng trong lòng lo lắng và phần. Tiểu tử này đến cùng có năng lực gì? Có thể bảo chứng bọn hắn không gãy tổn hại nhân thủ. Cái này hoàn toàn chính là khoác lác đâu. Nhà mình công tử thế nào dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Chỉ tiếc, hắn thấp cổ bé họng, căn bản không ngăn cản được cái gì. Điều kiện thỏa đàm sau, ba người riêng phần mình tìm cái tương đối khô ráo nơi hẻo lánh ngồi trên mặt đất, một bên chờ đợi nhân thủ, một bên khôi phục tiêu hao thể lực. Không thể không nói, Dạ Vô Ảnh hai người nội tình cực kỳ thâm hậu, theo mấy cái linh đan vào bụng, hai người vết thương trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, khí tức cũng dần dần bình ổn. 20. Ngày thứ hai, khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy xuống rừng cây, Diệp Phong rốt cục mở hai mắt ra. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tình trạng đã khôi phục đến đỉnh phong, tinh thần diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Mà Dạ Vô Ảnh hai người, đồng dạng tất cả thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, Dạ gia còn lại tinh nhuệ cũng đang lục tục đến. Đối xử mọi người số gom góp sau, Diệp Phong rốt cục đi theo Dạ Vô Ảnh bước vào trong sân cốc. Mới đến cái này bảy tên Dạ gia tinh nhuệ, xác thực như Dạ Vô Ảnh nói tới đồng dạng, từng cái người mặc đặc chế chiến giáp, khí thế cường hãn, thực lực bất phàm. Người cầm đầu gọi Dạ Vô Nham, chính là Dạ Vô Ảnh đường huynh, cái đầu cao tráng rắn chắc, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế, nghiêm nhiên là trong đội ngũ nhân vật số 2. Một vị khác phụ tá thì gọi Dạ Ly, là một tên thân hình nhẹ nhàng nữ tử, khuôn mặt nhìn ít như là chim non nép vào người, nhưng trong tay nàng đỏ roi, lại thỉnh thoảng lóe ra hơi thở nguy hiểm. Còn lại năm người, hoặc trầm mặc ít nói, hoặc ánh mắt sắc bén, nhưng đều không ngoại lệ đều lộ ra một câu nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện. Chương 315, chủ động trêu chọc, chương 315, chủ động trêu chọc. Đội ngũ hiện lên vô cực toái không trận trận hình tiến lên, Diệp Phong một người một mình đứng ở chiến trận bên ngoài. Cái này vô cực toái không trận chính là Dạ gia truyền thừa đã lâu cao cấp chiến trận, chỉ có Dạ gia hạch tâm tinh nhuệ mới có tư cách tu tập. Trận hình mới vừa mở ra, liền có một cỗ sắc bén khí tức phóng lên tận trời, dường như trong đại trận mỗi người linh lực cũng bắt đầu thành lập liên hệ. Dạ Vô Nham ở vào chiến trận phía trước nhất, tựa như định hải thần châm đồng dạng, hai tay nắm chặt một thanh nặng nề trường đao, phần lưng có một khối kiên cố vải thuẫn, có thể công, có thể thủ, thời khắc chuẩn bị nên đón phía trước mãnh liệt nhất xung kích. Tại chiến trận còn lại ba phương hướng, đồng dạng phân biệt đều có một tên thân thể khỏe mạnh Dạ gia cao thủ, hoặc nắm trường thương, hoặc nắm quát phủ, như là chiến trận lưỡi dao, vừa có yêu thú tới gần, liền sẽ dẫn đầu chống đi tới. Dạ Ly thì mang theo còn lại thân hình linh động Dạ gia tử đệ, xen kẽ tại cái này bốn tên cận chiến cao thủ ở giữa, cung cấp phụ trợ, cũng tùy thời tập kích bất ngờ. Mà tại chiến trận chính giữa, Dạ Vô Ảnh thì cầm trong tay một thanh đen nhánh ẩn thư kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng thời khắc chuẩn bị kích phát uy lực to lớn kiếm phù át chủ bài, là chiến trận cung cấp cường đại hỏa lực trợ giúp. Đồng thời, hắn cũng xem như toàn bộ chiến trận tổng chỉ huy, mắt sáng như lúc mật thiết quan sát đến bốn phía động tĩnh, cũng đúng lúc đó phát ra công thủ chỉ lệnh. Toàn bộ vô cực toái không trận liền thành một khối, đám người phối hợp ăn ý, mỗi người vị trí đều cực kỳ trọng yếu, lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái chặt chẽ phòng ngự cùng công kích hệ thống. Theo bọn hắn linh lực không ngừng rót vào, chiến trận trên không càng là dần dần hiện ra một cái to lớn phù văn hộ thuẫn, tản ra hào quang màu vàng nóng, đem mọi người một mực bảo hộ ở trong đó. Diệp Phong ở một bên thấy cảnh này không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng. Cái này truyền kỳ thế gia, sắp thực so một chút tiểu môn tiểu hộ nội tình thâm hậu rất nhiều, một trận chiến này trận một hình thành, kia ám ảnh hắc báo bất luận từ phương hướng nào tiến công, đều tương đương với muốn đồng thời đối mặt 9 người hợp kích, chỉ cần đè vào phía trước nhất mấy người không tán loạn, những người còn lại liền có thể liên tục không ngừng cung cấp chiến lược tăng thêm. Diệp huynh, kia báo đen đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, ngươi thật không có ý định tiến chiến trận đến. Mắt thấy cách mục đích càng ngày càng gần, Dạ Vô Ảnh nhịn không được lần nữa hảo tâm hướng Diệp Phong hỏi. Có chiến trận này thủ hộ, trong lòng của hắn cũng rốt cục có nhất định lực lượng, nhưng hắn vẫn là rất kỳ quái, cái này gọi Diệp Tinh Lan gia hỏa, vì sao không cần bọn hắn che chở? Gia hỏa này hẳn là thật có thể đơn độc chính diện ngạnh kháng kia ám ảnh hắc báo bản sự. Đây chính là liền hắn cái này một truyền kỳ thế gia dòng chính đều làm không được a. Đúng vậy a, Diệp huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng cậy mạnh, nếu không vẫn là vào đi. Phía trước nhất Dạ Vô Nham cũng tương tự một mặt thiện ý hướng Diệp Phong phát ra mời. Trải qua cái này một cái buổi sáng hiểu rõ, bọn hắn đều đã biết kia ám ảnh hắc báo căn bản không phải bất kỳ một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể chống cự, bọn hắn đều là bằng vào chiến trận chi lực mới dám tiến đến xông vào một lần. Gia hỏa này lại đơn thương độc mã lưu tại bên ngoài, một khi bị ám ảnh hắc báo để mắt tới, nói không chừng một hiệp liền mất mạng a. Không cần, đại gia riêng phần mình phát huy, ta tự có phân tức. Diệp Phong nghe vậy cười cười, như cũ kiên định lắc đầu. Tuy nói chiến trận này uy lực hẳn là coi như không tệ, ở bên trong là an toàn, nhưng hắn muốn lại không hề chỉ là an toàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, tiến vào chiến trận sau ngược lại bó tay bó chân, ở bên ngoài lại có thể tương đối mà linh hoạt. Ngoài ra, hắn một ngoại nhân tiến vào người khác diễn luyện đã lâu chiến trận, thế tất sẽ đối với trận hình tạo thành một chút không cần thiết ảnh hưởng, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cũng được. Đám người thấy này, cũng rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao những yếu tố này, bọn hắn cũng đều cân nhắc tới. Bất quá bọn hắn còn rất là hiếu kỳ, gia hỏa này đợi chút nữa đến cùng nên ứng đối ra sao. Nhưng vào lúc này, một hồi gió núi thổi qua, trong sơn cốc lá rụng lượn vòng, truyền đến trận trận rất nhỏ tiếng xào xạc. Cẩn thận, tới rồi. Nghe được cái này khẽ động tĩnh, Diệp Phong đống nhiên dừng bước, hướng đám người phát ra nhắc nhở. Hắn biết kia ám ảnh hắc báo đã trong bóng tối nhìn chăm chú lên. Trong chiến trận đám người nghe vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng lập tức liền đều cảnh giác lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, tụ lại thành một cái chặt chẽ trận hình phòng ngự. Bọn hắn cảm thấy kia ám ảnh hắc báo rất có thể tiếp theo hơi thở, liền sẽ lập tức xuất hiện, chỉ là không biết do sẽ hướng chiến trận phương hướng nào phát động công kích mà thôi. Nhưng mà, theo cái này một nhắc nhở qua đi, liên tiếp mười mấy hơi thở thời gian, bọn hắn đều không nhìn thấy bất kỳ yêu vật bóng dáng. Ở chỗ nào? Khi ông tu sĩ thấy này, dẫn đầu đưa ra chất vấn. Trước mắt hắn còn cái gì cũng không thấy, đội ngũ cách trước đó ám ảnh hắc báo chiếm cứ vị trí cũng còn có khoảng cách nhất định. Kia họ Diệp giá hỏa vì cái gì liền kết luận đã tới? Những người còn lại cũng đều bắt đầu nghi hoặc nhìn về phía bốn phía rừng gai. Không chữ vị. Coi chừng. Sau một khắc, Diệp Phong liền lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Không chữ vị. Đám người nghe vậy sửng sở, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Khi ông tu sĩ nghe vậy càng là trong lòng giật mình, mở mịt nhìn bốn phía. Hắn vị trí chính là không chữ vị. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đen như mực to lớn thân ảnh liền không có dấu hiệu nào từ phụ cận rừng gai bên trong nhảy lên mà ra, bất thình lình hướng hắn bổ nhào mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như chớp giật, trực tiếp mang theo một hồi bén nhọn tiếng rít. T. Khi ông tu sĩ thấy này trong lòng căng thẳng, vội vàng trường kiếm một bổ, vội vàng ngăn cản đi lên. Mà còn lại tinh nhuệ cũng nhao nhao bắt đầu hướng bên này trợ giúp. Chỉ tiếc, ám ảnh hắc báo cái này một tập kích bất ngờ vẫn là quá đột nhiên, hơn nữa lại vừa vặn chọn chúng phòng ngự yếu nhất một cái phương hướng, khi ông tu sĩ mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn lúc trước liền đã sớm bị dọa đến lưu lại bóng ma, giờ phút này ngăn cản cũng không có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, ngăn khuất phía trước nhất ba người bị báo đen kia kinh khủng cự lực trong nháy mắt nện đến bay ngược mà quay về, đứng núi chịu sào khi ông tu sĩ tức thì bị đánh trúng toàn thân xương cốt dường như tan rã, lập tức liền bị thương không nhẹ, chiến trận cũng bởi vì này suýt nữa sụp đổ. May mà Dạ Vô Nham cùng Dạ Vô Ảnh chờ hạch tâm nhân viên kịp thời đỉnh đi lên, một lần nữa ổn định trận hình. Nhưng cái này lần đầu giao chiến rơi xuống hạ phong, vẫn là để bọn hắn đều trong lòng cùng nhau trầm xuống. Cái này ám ảnh hắc báo thực lực thật sự là quá cường hãn. Mấu chốt là còn xuất quỷ nhập thần, chuyên chọn điểm yếu ra tay, bọn hắn bản vẫn lấy làm kiêu ngạo chín người hợp kích chiến trận, lại như cũ có chút gánh không được. Diệp Phong thấy này, cũng không khỏi đến âm thầm thở dài. Sự thật chứng minh, dù là có như thế chiến trận thủ hộ, cũng như cũ không cách nào cùng ám ảnh hắc báo chính diện chống lại a. Vì giảm bớt chiến trận áp lực, hắn cũng chỉ đành chủ động lách mình tiến lên, đi hấp dẫn ám ảnh hắc báo hỏa lực. Dù sao nếu là không thể cung cấp an ổn chuyển vận hoàn cảnh cho Dạ Vô Ảnh, vậy bọn hắn cũng cầm đầu này ám ảnh hắc báo không thể làm gì. Một bên khác, ám ảnh hắc báo thấy mình bỗng nhiên tập kích lại bị cản lại, lộ ra rất không cam tâm. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người quấy rối, nó đã cực kỳ táo bạo. Bất quá, khi nó còn muốn tiếp tục khởi xướng một vòng mới tấn công thời điểm, lại phát hiện một thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên người của nó, một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tử kiếm, hướng nó phách chạm mà đến. Đúng là tiểu tử này. Ta còn chưa có đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng là chủ động đưa tới cửa. Chương 316, tinh chuẩn điều khiển, chương 316, tinh chuẩn điều khiển. Thoáng nhìn Diệp Phong đạo này thân ảnh quen thuộc, ám ảnh hắc báo trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hôm qua không thể đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, nó thế nhưng là tức giận thật lâu, hôm nay nói cái gì cũng không thể đem đối phương buông tha. Sau một khắc, ám ảnh hắc báo liền không chút do dự thi triển thần thông bí thuật, đột nhiên một cái chuyển hướng, một cái to lớn móng vuốt mạnh mẽ đổi hướng Diệp Phong đánh tới. Nó biết tiểu tử này đặc biệt có thể khiêng, cho nên cái móng to lớn này đã ngưng tụ nó 12 thành công lực, so trước đó bất kỳ lần nào công kích đều còn phải mạnh hơn mấy bậc. Diệp Phong không nghĩ tới ám ảnh hắc báo phản ứng càng như thế chi cấp tốc, nhìn thấy cái này chớp mắt là tới cự trảo, lập tức giật mình, vội vàng vội vã ngừng chém vào động tác, đồng thời dưới chân lăng không giẫm một cái, thi triển ra tinh mang lực ảnh bộ bên trong lực ngang tuyệt kỹ, chuẩn bị khẩn cấp tránh né. Hắn biết, dù là chính mình có thần long huyết mạch thủ hộ, cũng là không có cách nào cứng rắn chống đỡ cái này ám ảnh hắc báo công kích. Dạ Vô Ảnh bọn người thấy Diệp Phong đống nhiên ra tay, mà ám ảnh hắc báo cũng đống nhiên đột nhiên chuyển hướng, lập tức cũng đã biến sắc, thầm nghĩ không ổn. Bọn hắn toàn bộ 9 người chiến trận cũng đỡ không nổi kêu báo đen một kích, tiểu tử này đơn thương độc mã như thế nào có thể đỡ nổi. Đoán chừng một hiệp liền bị đập thành bọt máu đi. Quả nhiên, cự trảo kia nhanh như thiểm điện giống như, trong khoảnh khắc liền đã đi tới Diệp Phong trước người. Xong. Gia hỏa này đúng là cái ba hoa trích chọe lừa đảo. Khi ông tu sĩ thấy này sắc mặt một hồi phát khổ. Hắn có thể xác định, kia họ Diệp hiện tại tuyệt đối tránh không khỏi. Cho dù là Dạ Vô Ảnh, cũng 100% đích xác định, cái này Diệp Tinh Lan đã tuyệt đối không trốn mất, bởi vì liền xem như hắn đến, cũng làm không được. Không sai mà sau một khắc, bọn hắn trong tưởng tượng máu tanh cảnh tượng cũng không có xuất hiện, kia ám ảnh hắc báo cự trảo vỗ trúng Diệp Phong thân thể, lại chỉ là dường như quét trong không khí đồng dạng, cự trảo lập tức vồ hụt, mang theo năng lượng nặng nề mà đập xuống đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Mà Diệp Phong chân thân, lại chẳng biết lúc nào, đã hoàn thành phá không lưỡng ngang, xuất hiện ở báo đen phía sau. Mẹ nó, kia là tàn ảnh. Khi ông tu sĩ thấy này giật nảy cả mình. Tiểu tử này thật sự có tài a. Tốc độ của hắn sao đến nhanh như vậy? Dạ Vô Nham mấy người cũng đều cùng nhau phát ra kinh hô. Vừa rồi kia một chút, bọn hắn đều coi là đối phương muốn bị đập thành thít nát, không nghĩ tới ám ảnh hắc báo kia vô cùng hung hãn một kích, đúng là đập vào một đạo tàn ảnh phía trên. Thiên kia đến cùng là cái gì thời điểm chạy thoát? Xem ra gia hỏa này quả nhiên không có đang khoác lác. Thân pháp càng như thế chi lợi hại, cũng không biết đến cùng là nhà nào cao thủ. Dạ Vô Ảnh càng là âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn trà trộn thánh thành thiên tài vòng hồi lâu, lại chưa từng nghe nói có cái gọi Diệp Tinh Lan cao thủ. Ám ảnh hắc báo đồng dạng không nghĩ tới chính mình tràn ngập cừu hận một kích, lại sẽ vô hụt, chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận đều đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Nhưng cái này cũng ngược lại càng khơi dậy nó hung tính. Sau một khắc, ám ảnh hắc báo liền tức giận rít gào lên lấy, liên tiếp không ngừng mà lách mình hướng Diệp Phong đánh tới. Mà Diệp Phong cũng hóa thành từng đạo lấp lóe tinh mang, tại giữa sơn cốc phi tốc xuyên thẳng qua, chỉ lưu lại từng đạo như ẩn như hiện quang ảnh quy tích. Tốc độ kia nhanh chóng, nhường không khí chung quanh đều bị mang theo từng vòng vặn vẹo gợn sóng. Lần trước Diệp Phong sở dĩ ăn thiệt thòi, là bởi vì còn không có hoàn toàn quen thuộc trưởng khống kia thần long huyết mạch mang tới tăng thêm chi lực, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thích ứng. Quá khoa trương.
Một đám dạ gia tinh nhuệ nhìn xem hai đạo truy đuổi thân ảnh, chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp nhìn. Còn lo lắng cái gì? Đánh a. Diệp Phong thấy mọi người đều chỉ ngây ngốc thờ ơ, trong lòng âm thầm gấp. Hắn phải giữ loại này đỉnh phong tốc độ, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều, nếu là không thể thừa cơ lấy được chiến quả, vậy hắn đằng sau muốn chạy trốn đoán chừng đều trốn không thoát. Diệp huynh, đánh cái nào? Dạ Vô Ảnh không biết làm sao mà hỏi thăm. Giờ phút này đối phương cùng ám ảnh hắc báo tốc độ đã siêu việt bọn hắn có thể ứng đối cực hạn, đoán chừng bọn hắn công kích còn không có đến, hai người liền biến mất, ngoài ra, bọn hắn còn lo lắng lung tung công kích sẽ ngộ thương đối phương, từ đó biến thành làm trở ngại chứ không giúp gì. Nghe ta chỉ huy. Một hơi sau, đánh ta bên trái 5 triệu chỗ. Hai hơi sau, đánh ta phía trên 10 triệu chỗ. Ba hơi sau, đánh ta phía sau 7 triệu chỗ. Diệp Phong phát hiện chính mình lại cao đánh giá những này dạ gia tinh nhuệ thực lực, đành phải một bên quay chúng quanh tại chiến trận bốn phía chạy trốn tránh né, một bên trong miệng không ngừng mà phát ra chỉ lệnh công kích. Phanh, phanh, phanh. Được chỉ thị, dạ gia tinh nhuệ rốt cục khôi phục ngày xưa nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền không chút do dự hướng tương ứng vị trí phát ra công kích. Trong lúc nhất thời, chiến trận bốn phía rừng cây đại địa không ngừng có các loại năng lượng nổ tung, trong khoảnh khắc liền đã biến hoàn toàn thay đổi. Chỉ là nhường đám người kinh ngạc chính là, những công kích này lại thật sự có gần một nửa thành công đánh vào ám ảnh hắc báo trên thân, mà kia Diệp Tinh Lan lại lông tóc không tổn hao gì. T. Gia hỏa này cũng quá biến thái a. Không chỉ có thể thành công tránh đi báo đen công kích, còn có thể tinh chuẩn điều khiển vị trí. Kể từ đó, bọn hắn coi như biết phải làm sao. Sau một khắc, chúng tinh nhuệ liền cũng bắt đầu xuất ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, thỏa thích phát tiết lấy. Chẳng biết lúc nào, Dạ Vô Ảnh kích phát một đạo kiếm phù, thành công đuổi tại Dạ Ly Đỏ roi chói buộc chặt ám ảnh hắc báo một sát na, đem nó đánh trúng. Đạo này kiếm phù nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa phá hoại cực lớn lực. Phúc. Làm kiếm mang chạm đến ám ảnh hắc báo kia như sắt thép cứng rắn ra lông lúc, phát ra một hồi bén nhọn cắt chém âm thanh. Thành công tại báo đen trên thân vạch ra một đạo thật dài vết thương, máu đen từ miệng vết thương vẩy ra mà ra, mang theo một cỗ mùi tanh gây mũi. Tốt, thành công. Nhìn thấy một trận chiến này quả, tất cả mọi người kích động. Lúc đầu bọn hắn chân chính kiến thức đến cái này ám ảnh hắc báo tốc độ sau, đều sinh lòng tuyệt vọng, coi là lần này vào cốc rất có thể sẽ không chỉ có không công mà lui, còn có thể lại gặp trọng thương, lại không nghĩ tới bây giờ tình thế lại trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng cái này cũng hoàn toàn chọc giận ám ảnh hắc báo, nó rốt cục ý thức được cái này che mặt tiểu tử hoàn toàn chính là chuyên môn phụ trách đến trường nó, mà chân chính uy hiếp vẫn là ở đằng kia trong chiến trận. Thế là nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét sau, liền xoay người lần nữa nhào về phía chiến trận. Nó tứ chi dùng sức mãnh trưởng, thân hình như tia chớp màu đen giống như phóng tới đám người, to lớn móng vuốt lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng, mạnh mẽ vua xuống. Không tốt. Thấy cảnh này, chúng tinh nhuệ lần nữa cả kinh thất sắc, vội vàng sử xuất khí lực toàn thân, hướng báo đen ngăn cản đi lên. Chỉ tiếc, ám ảnh hắc báo dường như là lên cơn điên, trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trong lúc nhất thời, chín người chiến trận lần nữa bị xông đến thất linh bát lạc, công kích tình thế vì đó mà ngừng lại. Diệp Phong thấy này trong lòng cũng giật mình. Hắn phát hiện không ít người đỉnh đầu không ngờ xuất hiện lần nữa hắc khí, cái này cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt ta. Đêm Hy, lui ra phía sau. Đêm Lẫm, trái tránh. Dạ Ly, nam xuống. Diệp Phong không thể không lần nữa không ngừng mà theo hắc khí nghiêm trọng trình độ, cho đám người phát ra nhắc nhở. Những này bước lên hắc khí, hắn suy đoán đều là sắp bị ám ảnh hắc báo trọng thương người, hắn nhất định phải tiến hành ngăn cản, bằng không hắn trước đó làm ra hứa hẹn coi như biến thành chê cười. Sự thật chứng minh, nhắc nhở hiệu quả rất rõ ràng, đội ngũ đám người theo thứ tự theo chỉ lệnh tránh né về sau, đỉnh đầu hắc khí lập tức liền giảm mất hơn phân nửa. Chậc chậc. Gia hỏa này, thần a. Dạ Vô Ảnh thấy âm thầm kinh hãi. Chương 317, mạo hiểm một kích, chương 317, mạo hiểm một kích. Đối phương mỗi một lần để bọn hắn tránh thoát, đều là ám ảnh hắc báo sẽ phải hạ tử thủ phương hướng. Kể từ đó, bọn hắn chiến trận liền không đến mức trong khoảng thời gian ngắn hỏng mất. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Phong cũng không ngừng lợi dụng tinh mang lực ảnh bộ tại báo đen chúng quanh xuyên thẳng qua, như là một cái linh động như hồ điệp, vung ra tử kiếm từ phương hướng khác nhau phát động công kích. Hắn mỗi một lần tập kích bất ngờ, đều nhắm ngay ám ảnh hắc báo trước đó vết thương, mặc dù không cách nào đối ám ảnh hắc báo tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại có thể ở trên thân trong nháy mắt rút đi đại lượng bản nguyên tinh huyết. Ám ảnh hắc báo chịu ảnh hưởng này căn bản là không có cách tập trung tinh lực công phá đối dạ ra chiến trận, ngược lại mệt mỏi, tự thân thương thế trong bất chi bất giác càng ngày càng nặng. Mà trái lại dạ ra đám người, lại đều áp lực đống nhiên chợt nhẹ, nhao nhao cầm ra linh đan một bên khôi phục một bên một lần nữa vững chắc trận hình. Bất quá dù vậy, đám người tình thế như cũ rất không lạc quan, theo báo đen lần lượt xung kích, nhân viên thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, chiến trận lực phòng ngự cũng tại dần dần yếu bớt. Tiếp xuống nhìn chính là phương nào có thể kiên trì đến càng lâu, ai trước mãi chết người nào. Nếu là bị ám ảnh hắc báo trông đến chiến trận tán loạn một phút này, vậy bọn hắn dạ ra tinh nhuệ sắp chết tổn thương thảm trọng, hoàn toàn thất bại thảm hại. Tương phản, nếu là bọn họ chống được, đem ám ảnh hắc báo cầm xuống, lấy thêm tới kia chân quý linh dược, kia đoạt được thu hoạch đem đủ để đền bù trước đó tất cả tổn thất. Chẳng biết lúc nào, ý thức được thế cục càng ngày càng bất lợi, Dạ Vô Ảnh bỗng nhiên cắn răng một cái liền lần nữa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái càng cường đại hơn kiếm phù, chuẩn bị cùng Dạ Ly bọn người tiến hành lại một lần phối hợp tinh diệu, một lần hành động định thắng thua. Những này uy lực to lớn kiếm phù trên tay hắn hàng tồn cũng không nhiều, trước mắt cái này mai bản còn dự định giữ lại ở phía sau thời khắc mấu chốt sử dụng, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng tới. Diệp Phong nhìn thấy Dạ Vô Ảnh một cử động kia, cũng trong nháy mắt ý thức được đối phương muốn làm cái gì, không khỏi trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Hắn đối với đối phương một chiêu này xác suất thành công cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao theo một cử động kia tiến hành, giữa sân đầu người bên trên hắc khí đều trong nháy mắt lần nữa tăng thêm mấy phần. Nhưng là nếu không dùng một chiêu này, vậy bọn hắn lại rất có thể lại chống đỡ không được bao lâu. Mà thôi, liều mạng. Diệp Phong thấy này cũng chỉ đành đồng dạng sử xuất lá bài tẩy của mình, chuẩn bị cho đối phương cung cấp phối hợp.
Giữa sân Dạ Vô Nham chờ một đám cốt cán, càng là đều dường như tiếp đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng, chống giống nhiều hơn một cỗ khí lực, bắt đầu điên cuồng đối ám ảnh hắc báo tiến hành chặn đường công kích. Không bao lâu, theo Dạ Ly dẫn đầu đánh ra chính mình mạnh nhất chói buộc chiêu thức, đỏ ảnh tỏa hồn chói, trong tay nàng đỏ roi lập tức như một đạo tia chớp màu đỏ giống như hướng ám ảnh hắc báo kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ảnh trong miệng cũng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem toàn thân linh lực quán chú tới kiếm phủ bên trong. Tại đỏ roi sắp tới gần ám ảnh hắc báo một sát na kia, roi thân quỷ dị biến thành một đạo dường như thực chất màu đỏ linh xà hư ảnh, lập tức đem muốn trốn tránh ám ảnh hắc báo chói thật chặt. Mà Dạ Vô Ảnh đánh ra kiếm phủ cũng tại thời khắc này, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng ám ảnh hắc báo thẳng tắp chém tới. Thành công. Thấy cảnh này, tất cả Dạ gia tinh nhuệ trong lòng đều nhiều vẻ mong đợi, cảm thấy lần này phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, thắng lợi đã 89/10. Ngay cả Dạ Vô Ảnh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cuối cùng muốn thay đổi thế cục. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại kiếm mang vừa đến nửa đường thời điểm, đã thấy ám ảnh hắc báo lại cũng đông nhiên một cái bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, lấy so thường ngày nhanh hơn gấp đôi tốc độ, cấp tốc lách mình thoát đi. Không tốt, muốn đánh giống. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả Dạ gia tinh nhuệ trong lòng chờ mong đều biến thành bọt nước, sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt. Giờ phút này, bọn hắn tất cả cường lực công kích đều đã đánh ra ngoài, trong thời gian ngắn căn bản lại không có bất kỳ cái gì tuyệt kỹ có thể đem cái này ám ảnh hắc báo ngăn cản một tia. Lấy trước mắt cả hai tốc độ đến xem, ám ảnh hắc báo hoàn toàn có thể đuổi tại kiếm mang đến trước đó đào thoát, mà một khi bị tránh thoát một kiếp này, vậy kế tiếp bọn hắn sẽ đứng trước cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Ngay tại một mảnh trong tuyệt vọng, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc lại dường như thuấn di giống như, chống rông xuất hiện tại ám ảnh hắc báo sắp thoát đi phương hướng ngay phía trước. Đạo thân ảnh này thình lình chính là phụ trách ở bên ngoài quấy rầy Diệp Phong. Là hắn? Hắn có thể đỡ nổi sao? Nhìn thấy cái này một tình huống ngoài ý muốn, Dạ gia tinh nhuệ đều cùng nhau khẽ giật mình. Đối phương trước đó một mực không dám đối cứng báo đen phong mang, chỉ dám không ngừng mà chạy trốn quấy rối, hiện tại muốn chính diện chặn đường, đoán chừng sẽ bị trực tiếp một chảo đánh bay a. Lấy suy đoán của bọn hắn, Diệp Tinh Lan lần này chặn đường tuyệt đối sẽ như giấy mỏng đồng dạng, căn bản không đưa tới bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ để cho mình bản thân bị trọng thương. Diệp Phong cũng không hề để ý ý nghĩ của mọi người, hắn chỉ là ngưng tụ toàn thân linh lực, hai tay giơ kiếm, một kiếm hung hăng bổ ra, hung hồn kiếm thế mang theo mãnh liệt liệt diễm, nặng nề mà hướng báo đen vào đầu chém xuống. Tiểu tử, muốn chết? Ám ảnh hắc báo thấy cái này che mặt tiểu tử dám từ bỏ ưu thế tốc độ, trực tiếp ngăn ở nó ngay phía trước, cùng nó cứng đối cứng, một cái lợi chảo trong nháy mắt mang theo trước đó tất cả hoàng khí, mạnh mẽ đánh ra. Nó cảm thấy đối phương tuyệt đối không thể thừa nhận ở chính mình một cách này, thậm chí khả năng trực tiếp bị trọng thương. Chỉ là để nó không nghĩ tới chính là, một đạo tinh thần chi lực đống nhiên tại trên người đối phương hiện lên. Phanh! Sau một khắc, vô cùng năng lượng to lớn tại va chạm chỗ nổ tung, Diệp Phong đúng hạn bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh chính là, ám ảnh hắc báo thoát đi tình thế lại cũng trong nháy mắt bị đã ngừng lại, thậm chí còn bị đánh lui một tia. Cái này một tia nếu là đặt ở bình thường, cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng ở cái này thời khắc quan trọng nhất, lại là chí mạng. Bởi vì Dạ Vô Ảnh phát ra kiếm mang lúc này cũng đúng lúc vừa vận tại ám ảnh hắc báo trên thân vót ngang mà qua, báo đen không tránh kịp bị kiếm mang mạnh mẽ đánh trúng. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Ám ảnh hắc báo phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể cao lớn dường như bị trong khoảnh khắc dành thời gian khí lực đồng dạng, nặng nề mà té ngã trên đất. Tốt, quá tốt rồi. Thấy cảnh này, tất cả Dạ gia tinh nhuệ đều trong nháy mắt lần nữa kích động, lại không chần chờ, nguyên một đám lần lượt hướng ám ảnh hắc báo rơi xuống phương hướng nhào tới. Bọn hắn rất khẳng định, kia ám ảnh hắc báo đã hoàn toàn bị đả thương nặng, thành bại ở đây một lần hành động. Dạ Vô Ảnh cũng lại ngoảnh đầu không được toàn thân cảm giác suy yếu, xông lên trước điên cuồng phát ra công kích. Chuyện quả nhiên như đám người dự liệu đồng dạng, ám ảnh hắc báo mặc dù cũng không chết đi, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại đã để không nổi nhiều ít khí lực, tại đây trời công kích bao trùm hạ, nó cuối cùng rốt cục gào thét một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không có khí tức. Hô, thành công. Hắn lại thật làm được. 20. Lúc chạm vào tối, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tất cả mọi người nguyên một đám ngồi liệt tại sơn cốc trên đất trống, miệng lớn thở hổn hển lấy. Chương 318, tiếp tục hợp tác, chương 318, tiếp tục hợp tác. Trận đại chiến này, bọn hắn 10 người thủ đoạn ra hết, diệt sát một đầu lấy tốc độ tăng trưởng kim đan hậu kỳ cấp bậc thượng cổ dị thú, còn phải một gốc đầy đủ hơn 10 người phục dụng trên vạn năm phần thất thải phá trứng sen, lại một người không hư hại, thậm chí không người trọng thương, đủ để được xưng tụng là kỳ tích. Mà hết thảy này, ở mức độ rất lớn đều phải quy công cho cái này lai lịch bí ẩn Diệp Tinh Lan. Nếu là điều kiện cho phép, bọn hắn hận không thể lập tức cùng đối phương nâng ly một phen. Càng làm cho bọn hắn rung động là, cái này gọi Diệp Tinh Lan ra hỏa không chỉ có tốc độ cực nhanh, chiến trường điều khiển năng lực siêu quần, sức chiến đấu lại cũng cực kỳ biến thái. Một khắc cuối cùng, đối phương đối cứng ám ảnh hắc báo ôm hận một kích, lại không bao lâu liền đã dường như vô sự người đồng dạng đứng lên. Cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối thiên tài nhận biết. Diệp huynh, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, một trận chiến này nếu là không có ngươi, thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Rất nhanh, Dạ Vô Ảnh liền cầm lấy đám người cắt chém tốt chiến lợi phẩm, một bên đưa cho Diệp Phong, một bên nói một câu xúc động. Lúc này hắn mới phát hiện, trước đó chính mình chấp nhất tại báo thủ ý nghĩ có nhiều bật cười, nếu là không có đối phương ở đây, hắn chỉ sợ muốn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa, coi như trốn được một mạng, cũng sẽ bởi vậy hối hận suốt đời. Còn không phải sao, Diệp huynh ngươi quá cường hãn. Trước đó là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hoài nghi ngươi, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Khi ống tu sĩ cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi vào Diệp Phong trước mặt, trịnh trọng bái. Trước đó hắn còn cảm thấy đối phương một người liền phải năm thành chiến lợi phẩm, hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạn, không phục lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy là chính mình cách cục quá nhỏ. Nếu không có đối phương tham dự, đừng nói chiến lợi phẩm, chỉ sợ bọn họ trốn được một mạng đều rất không dễ dàng. Đúng vậy a, Diệp huynh, ta trước đó cũng chất vấn qua ngươi, ta cũng xin lỗi ngươi. Dạ Vô Nham bọn người đồng dạng cùng nhau hướng Diệp Phong thi lễ một cái, ánh mắt mang theo từ đáy lòng tình ý. Trước đó mặc dù bọn hắn chưa hề nói, nhưng trong lòng đối kia một hiệp nghị đều có chút không hiểu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn phục. Chư vị khách khí, chàng thắng lợi này chính là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả, không cần như thế. Diệp Phong nhìn thấy đám người cử động như vậy, vội vàng chào hỏi mấy người lên, trên mặt có phần có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy mình liền làm điểm cơ tay múa chân sự tình mà thôi, chân chính chủ chiến lực vẫn là đối phương những người này, thực sự đảm đương không nổi như thế tán dương. Chỉ là hắn lời này tại Dạ gia tinh nhuệ xem ra, lại là quá khiêm tốn hư. Diệp huynh, tiếp xuống ta dự định mời ngươi cùng ta tất cả cùng đồng thời thăm dò cái này bí cảnh, đoạt được tài nguyên tiếp tục theo chia đôi, không biết Diệp huynh ý như thế nào. Sau một khắc, Dạ Vô Ảnh liền một mặt trịnh trọng phát ra mời. Hắn đã hoàn toàn bị thực lực của đối phương tin phục, càng quan trọng hơn là, hắn muốn kết giao đối phương dạng này một tôn đại thần, một khi thành lập tốt đẹp quan hệ, tương lai được đến chỗ tốt cũng không phải một chút linh vật có thể so sánh. A, cái này tốt, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Còn lại Dạ gia tinh nhuệ nghe được nhà mình công tử cái này một đề nghị, lập tức liền đều nhao nhao phụ họa. Cái này bí cảnh hung hiểm bọn hắn đều đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là có thể có đối phương nhân tài như vậy cùng một chỗ đồng hành, kia không nghi ngờ gì sẽ tin tâm tăng nhiều. A, tiếp tục chia đôi. Các ngươi thật cam lòng? Diệp Phong nghe vậy sững sờ, có chút khó có thể tin. Đầu này ám ảnh hắc báo đặc biệt khó chơi, cho nên hắn mới đưa ra cái này một phần thành tỷ lệ, nhưng địa phương khác linh vật lại không nhất định sẽ đều hung hiểm như thế, nếu là tiếp tục theo chia đôi, vậy hắn coi như chiếm lớn lao tiện nghi. Đương nhiên bỏ được, chúng ta Dạ gia lần này vốn là chỉ là vì lịch luyện mà đến, đối thứ hạng này cũng không phải là quá nóng lòng, cho nên thu hoạch nhiều ít cũng không thèm để ý. Đúng vậy à, Diệp huynh không cần thật không tiện, bằng vào chúng ta Dạ gia nội tình, nơi này linh vật có thì dạy hoa trên lấm, không có cũng vấn đề không lớn, trọng yếu nhất là an toàn. Còn lại tinh nhuệ cũng nhao nhao đi theo thuyết phục, luôn tử vô cùng cần thiết. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, không quá phận thành cũng không cần năm thành, ta chỉ cần bốn thành liền có thể, việc này ngay ta. Cuối cùng, Diệp Phong trầm ngâm một cái chớp mắt, liền giải quyết dứt khoát nói. Người khác đã như vậy khách khí, vậy hắn cũng không thể cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hắn một người thế đơn lực bạc, tại cái này bí cảnh bên trong xác thực không làm được quá nhiều chuyện, nhưng nếu là có thể đi theo Dạ gia đám người cùng một chỗ, vậy thì rất nhiều nơi đều có thể đi. Đi. Diệp huynh sảng khoái, thành giao. Dạ Vô Ảnh nghe vậy lập tức liền đáp ứng xuống. Còn lại Dạ gia tinh nhuệ thấy hiệp nghị đã thành, cũng đều cùng nhau nhảy cẫng hoan hô. Đám người đơn giản nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thương thế, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Tại bí cảnh bên trong mỗi một ngày đều là cực kỳ quý giá, có thể dung không được bọn hắn lãng phí. Ngoài ra, trải qua đêm nay chờ đợi, lại có hai tên Dạ gia tinh nhuệ cùng bọn hắn hoàn thành tập hợp, đội ngũ thực lực lần nữa tăng cường. Diệp huynh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Đi ra khỏi sân cốc, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Dạ Vô Ảnh khách khí hướng Diệp Phong dò hỏi. Mặc dù lần này bí cảnh thăm dò, Dạ gia tinh nhuệ đều là nghe hắn, nhưng bây giờ có đối phương gia nhập, hắn cảm thấy vẫn là phải trước trưng cầu một chút đối phương ý kiến tốt hơn. Cho ta trước bói toán một phen. Diệp Phong nghe vậy không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu nhắm mắt cẩn thận thôi diễn. Phía sau tìm kiếm lộ tuyến, liên quan đến hắn chuyến này thu hoạch nhiều ít, cho nên hắn cũng không dự định giấu giếm giếm. Dù sao cơ duyên thứ này, lựa chọn lớn hơn cố gắng, phương hướng nếu là sai, kia chỉ sợ sẽ là chạy chân gãy cũng không bù đắp nổi. A, không nghĩ tới Diệp huynh quả nhiên là huyền học cao nhân. Nghe nói lời ấy, lại liên tưởng đến đối phương trước đó nói qua họa sát thân, Dạ Vô Ảnh lập tức trong lòng vui mừng. Trước đó đối phương tiên đoán liền cực kỳ tinh chuẩn, hắn rất muốn nhìn lại một chút, đối phương phương diện này bản sự, xác suất thành công như thế nào, có phải hay không còn giống như trước đó linh nghiệm. Còn lại quen thuộc Diệp Phong Dạ gia tinh nhuệ nghe nói như thế cũng đều lập tức nhiều hơn một phần chờ mong. Theo bọn hắn hiểu rõ, đồng dạng thiên cơ thầy xem bói, chiến lực đều rất yếu, hơn nữa lúc linh lúc mất linh, mang tại trong đội ngũ thường thường chỉ có thể trở thành liên lụy. Mà đối phương chiến lực mạnh như thế, nếu là còn có thể có không tệ dự đoán xem bói bản sự, vậy coi như là khó được hi hữu nhân tài a. Chỉ có mới đến hai tên tinh nhuệ đối với cái này có chút không rõ ràng cho lắm. Một lát sau, Diệp Phong mở hai mắt ra. Từ quẻ tượng đến xem, từ bên trái xuất phát, hướng Hắc Nham dãy núi phương hướng vận thế đại cát, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Mà từ bên phải, hoặc là trung bộ, thì nhiều lắm thì tiểu cát, thậm chí khả năng có đại hung. Diệp Phong chỉ vào trước mặt mấy cái phương hướng, theo thứ tự giống như thật sự có chuyện như vậy nói rằng, cái này chính là hắn dùng thiên cơ bản thật vất vả thôi diễn ra tới kết quả. Đi, vậy thì đi bên trái. Nghe đến đó, Dạ Vô Ảnh lập tức liền có quyết định. Lúc đầu bọn hắn chuyến này tiến đến, liền không có cái gì đặc biệt mục đích, giờ phút này đối phương đã nói như vậy, đó là đương nhiên là tuyển đại cát. Chương 319, bí cảnh chỗ sâu, chương 319, bí cảnh chỗ sâu. 20. Chỗ này bí cảnh phạm vi cực lớn, bốn phía trải rộng hoang cổ rừng cây, yêu thú độc vật tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ bí cảnh từ tây hướng đông, nếu theo mức độ nguy hiểm tới phân chia, có thể chia làm 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực chiếm diện tích cũng không nhỏ tại Thương Long đại lục một cái châu, tại phía tây nhất lớn như vậy khu vực, xem như bí cảnh bên ngoài, cũng liền là tầng thứ nhất. Đồng dạng chúng tinh nhuệ từ thượng cổ linh trì sau khi ra ngoài, đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống tới tầng này, bắt đầu tập hợp. Tầng thứ nhất này xem như mức độ nguy hiểm thấp nhất, cơ bản không có kim đan kỳ yêu thú ẩn hiện, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì chân quý linh dược. Bất quá từ tây hướng đông, từ tầng thứ 2 bắt đầu, liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có linh vật năm cũng biết càng ngày càng cao, thậm chí tại thần bí nhất tầng thứ 5 bên trong, còn nắm giữ trong truyền thuyết thánh cấp linh vật tồn tại, chỉ có điều đồng dạng không ai dám đi sông mà thôi. Tại Diệp Phong đi theo Dạ gia tinh nhuệ rời đi sơn cốc, hướng phía bí cảnh chỗ càng sâu thăm dò thời điểm, còn lại các gia tộc tinh nhuệ cũng cơ bản đều đã hoàn thành tập hợp, bắt đầu toàn lực tại tầng thứ 2, thậm chí hướng tầng thứ 3 thăm dò. Trong đó, thập đại truyền kỳ thế gia người trên tổng thể tới nói, thu hoạch xa xa dẫn trước tại gia tộc bình thường, Mộ Dung gia Mộ Dung Gió lúc này, càng là mang theo một đám Mộ Dung gia tinh nhuệ thu thập được trọn vẹn 5 cây vạn năm phần trở lên linh dược chân quý, ngàn năm phần linh thảo càng là nhiều đến mấy chục gốc, còn lại truyền kỳ thế gia mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng phổ biến tìm được 2-3 gốc vạn năm linh dược. Bất quá bởi vì bí cảnh phạm vi quá lớn, những gia tộc này đội ngũ tiến vào tầng thứ 2 sau, liền dường như giọt nước tụ hợp vào biển cả đồng dạng, giữa lẫn nhau có thể chạm mặt sát suất cực thấp. Giờ phút này, tại bí cảnh tầng thứ 2 phía tây, Nam Cung gia 3 tên tinh nhuệ tại Lưu Vân Thư dẫn đầu hạ, cũng ở đây thăm dò đã vài ngày. Chỉ tiếc, bởi vì nhân viên quá ít, mỗi một tên tinh nhuệ đều tổn thất không nổi, cho nên Lưu Vân Thư thăm dò thật sự cẩn thận, chỉ dám tại phiến khu vực này trước trong phạm vi mấy chục dặm qua lại tìm kiếm, vừa có nguy hiểm liền chạy về tầng thứ nhất. Mà siêu tầm kết quả cũng rất tồi tệ, nơi này cũng không phải là cái gì người một ít dấu tích đến chi địa, ba người tìm mấy ngày, tổng cộng mới 2 gốc ngàn năm linh thảo, và năm trở lên chính là quặng lông cũng không thấy. Lưu tiên tử, tiếp tục như thế không được a? Nếu không chúng ta vẫn là hướng chỗ càng sâu đi thôi. Nam Cung Liệt đầu tiên không nhẫn lại được, nhịn không được hướng Lưu Vân Thư phát ra đề nghị. Cái này 2 gốc ngàn năm linh thảo, giá trị cộng lại cũng liền trị mấy vạn linh thạch mà thôi, đối lớn như vậy Nam Cung gia tới nói không đáng giá nhắc tới, nếu là như vậy xuống dưới, đoán chừng bí cảnh kết thúc lúc bọn hắn liên nhập trận phí đều kiếm không trở lại. Tiến vào cái này Thương Long bí cảnh, nếu không thể tìm tới chút vạn năm phần trở lên linh dược, sau khi trở về tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Đúng vậy à, Lưu sư tỷ, cái này một phạm vi tốt linh dược đều đã còn thừa không có mấy, chính là lại thế nào tìm kiếm cũng thay đổi không ra hoa đến. Nam Cung Hạo cũng tương tự bắt đầu thuyết phục. Chỗ này bí cảnh mỗi tầng ở giữa linh lực cùng thiên địa quy tắc đều là không giống, càng đi chỗ sâu đi, linh dược năm liền càng cao. Tại cái này tới gần ngoại vi địa phương, tìm kiếm hơn nửa tháng cũng không tìm tới cao cấp linh thảo, nói không chừng tại càng sâu xa sẽ khắp nơi có thể thấy được. Đi chỗ càng sâu. Lưu Vân Thư nghe vậy trong mắt lóe lên một chút do dự. Chỗ càng sâu, cái kia chính là tới gần tầng thứ 3 khu vực, nơi đó thế nhưng là khắp nơi trên đất Kim Đan trung hậu kỳ trở lên yêu thú, nếu là dưới tay nhân viên thực lực đầy đủ, kia nàng khẳng định liền không chút do dự đi, nhưng bây giờ chút người này, đoán chừng tùy tiện một đầu Kim Đan trung kỳ yêu thú là có thể đem bọn hắn đuổi lấy chạy, nguy hiểm có thể rất lớn. Bất quá xoắn xuýt một lát, nàng cuối cùng vẫn là có quyết định. Vậy thì đi thôi. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ kiên quyết. Bất kể như thế nào, nàng đều đến cho gia tộc một cái công đạo, không thể mất Nam Cung gia mặt. Chương 320, bí ẩn hẻm núi, chương 320, bí ẩn hẻm núi. Giờ phút này, nàng lần nữa đối Diệp Phong đãi ngộ hiện lên một tia ghen ghét. Thiên địa cũng đã kết đan thành công a, cũng không biết ở cái góc nào trốn tránh. Nhớ ngày đó, đối phương bất quá là nàng chiêu tới một cái tạp dịch, căn bản liền cho nàng sách giày cũng không xứng, không nghĩ tới bây giờ mới không có bao nhiêu năm trôi qua liền lắc mình biến hóa, tu vi đều muốn gặp phải chính mình. Bất quá, nàng cũng không có quá tự coi nhẹ mình, nàng biết tiên kia bất quá là nhất thời vận khí tốt mà thôi, nếu là lần này nhiệm vụ nàng có thể tìm tới càng nhiều linh vật đến, thu hoạch được gia tộc ban thưởng, về sau chưa hẳn không thể lần nữa kéo ra chiến lệ. Chờ xem, Diệp Phong, bổ tiên tử mãi mãi cũng sẽ là người ngưỡng vọng tồn tại. Lưu Vân Thư cắn răng một cái, liền chào hỏi Nam Cung Liệt hai người, bắt đầu hướng phía tầng thứ 2 chỗ càng sâu xuất phát. Cùng một thời gian, tại bí cảnh tầng thứ 2 trước bộ bồi hồi còn lại gia tộc thế lực, đang tìm kiếm nhiều ngày phát hiện thu hoạch giải rất sau, cũng đồng dạng có quyết định, bắt đầu hướng phía chỗ càng sâu thăm dò. Thật sự là, tầng thứ 2 này trước bộ phận đã không có cái gì quá tốt linh vật để lại, chỉ có một ít cô đơn chiếc bóng, tìm không thấy đội ngũ tiểu gia tộc tử đệ ở đây lưu lại. 20. Bí cảnh tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỗ giao giới, Dạ gia tinh nhuệ tại Diệp Phong dẫn đầu dưới, nguyên một đám bản lĩnh mạnh mẽ tại mảnh này hoang cổ trong rừng xuyên qua. Lão Thiên, nơi này lại khoảng chừng 4 cây vạn năm phần linh dược chân quý. Diệp huynh, ngươi thật sự là quá thần. Lão Thiên, lại có 2 gốc vạn năm linh dược, hơn nữa còn là phượng huyết dây leo. Nơi này lại có 1 gốc chân quý linh quả thụ, trọn vẹn treo 8 quả vạn năm linh quả. Theo từng đầu cường hãn yêu thú bị đám người hợp lực tiêu diệt, nhìn thấy trong đó đoạt được thu hoạch, chúng người nhịn không được liên tục ngạc nhiên vui mừng hô lên. Cái này hơn nửa tháng đến, bọn hắn một đường tiến lên, dường như bật học đồng dạng, không ngừng mà gặp phải đẳng cấp cao linh dược, mấu chốt là nhân viên tổn thương lại lúc có lúc không. Tại cái này ngắn ngủi trong thời gian 20 ngày, bọn hắn liền đã thu hoạch được hơn 50 gốc vạn năm linh dược, theo chia 46 thành, Diệp Tinh Lan được phân cho 20 gốc nhiều, mà bọn hắn Dạ gia tinh nhuệ cũng bàn bạc được phân cho hơn 30 gốc. Đây quả thật là quá đáng giá. Bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao sợ hai tháng phục, đoạn đường này tìm kiếm hiệu suất quả thực cao đến quá đáng, bình thường 10 ngày nửa tháng không gặp được một gốc vạn năm linh dược, bọn hắn dọc theo con đường này lại cơ hồ mỗi ngày đều có thể có thu hoạch, đi theo Diệp Tinh Lan, được đến so chính bọn hắn thăm dò không biết nhiều nhiều ít. Cái này hẳn là chính là thần cấp linh toán sư chỗ cường đại. Bọn hắn rất khẳng định, cái này nhất định là đối phương dùng linh tính thuật bói toán xu lợi tránh hại công lao. Diệp ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lần nữa thanh lý xong một chỗ sơn cốc sau, mắt thấy sắp đến tầng thứ 3 biên giới, Dạ Vô Ảnh một mặt cung kính hỏi thăm về đến. Giờ này phút này, hắn nơi nào còn có trước đó không coi ai ra gì bộ dáng. Hắn sớm đã đối cái này Diệp Tinh Lan bội phục sát đất, đã hoàn toàn duy đối phương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đoạn đường này là như thế nhiều lần tinh chuẩn dự đoán, đã hoàn toàn nhường hắn cảm thấy không bằng. Bất quá phía trước, sắp tiến vào cực kỳ nguy hiểm địa vực phạm vi, Kim Đan hậu kỳ yêu thú khắp nơi có thể thấy được, Kim Đan đỉnh phong cũng không ít, hắn phải hỏi một chút đối phương phải chăng còn muốn tiếp tục tiến lên. Từ bên phải, tiến tầng thứ 3. Diệp Phong nhàn nhạt chỉ thị nói, tầng thứ 2 này cách gần đó khu vực, dễ dàng thu hoạch linh dược hắn đều đã vơ vét đến không sai biệt lắm, mặc dù còn có không ít còn sót lại, nhưng giá trị cũng sẽ không quá cao, tiếp tục lưu lại cũng không phải là nhất có lời lựa chọn. Mà tầng thứ 3 khu vực, mặc dù nguy hiểm rất nhiều, nhưng đồ tốt cũng sẽ càng nhiều, bước lên điểm hiểm là phi thường đáng giá. Được rồi, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, đi theo Diệp Vinh hướng chỗ sâu đi. Được chỉ lệnh, sau một khắc, Dạ Vô Ảnh liền đưa tay ra hiệu dưới trướng tinh nhuệ chỉnh lý hành trang, tiếp tục tiến lên. Vâng. Một đám Dạ gia tử đệ nghe vậy cùng nhau sảng khoái đồng ý, trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Không thể không nói, tiến vào tầng thứ 3 sau, tính nguy hiểm xác thực tăng lên rất nhiều, đội ngũ mới đi về phía trước không đến nửa ngày, liền gặp mấy đầu kim đan hậu kỳ cấp yêu thú khác, may mà những này yêu thú đều có riêng phần mình địa bàn. Có thiên cơ bản chỉ dẫn, Diệp Phong một đoàn người giống như mở thiên nhãn đồng dạng, thành công tránh đi các loại quần quật lấy khí độc chướng khí đầm lầy, lách qua khắp nơi tốn công mà không có kết quả yêu thú chiếm cứ chi địa, cuối cùng tinh chuẩn tìm tới một chỗ bị ẩn giấu đi linh dược hẻm núi. Đến chỗ này hẻm núi, một đám Dạ gia tinh nhuệ lập tức liền bắt đầu xe nhẹ đường quen kết trận thanh lý trong đó yêu thú. Mà Diệp Phong thì thống lĩnh toàn cục, thỉnh thoảng khởi xướng cứu viện hoặc tập kích bất ngờ. Bất quá những này tinh nhuệ đều là Dạ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, đại đa số yêu thú đều không cần Diệp Phong quan tâm, rất nhanh liền đem sơn cốc uy hiếp quét sạch không còn, bắt đầu một bên cảnh giới, một bên xuất ra hộp ngọc hái linh vật. Ta đi, đây là cái gì vật khí? Lại là thu hoạch lớn. Quả thực chính là thần toán a. Đúng vậy a, nhiều lắm. Thu hoạch thật sự là quá phong phú. Mới hái tới một nửa, chúng tinh nhuệ liền lập tức lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Cái này Diệp Tinh Lan đi vào tầng thứ 3 sau, liền dẫn bọn hắn một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ hướng cái này một hẻm núi chạy tới, lúc đầu mới gặp sơn cốc này thường thường không có gì lạ, bọn hắn cũng còn có chút thất vọng, cảm thấy lần này rất có thể muốn vô hụt, lại không nghĩ rằng lại sẽ là có như thế lớn thu hoạch. Đây quả thật là linh chiếm thuật có thể làm được. Đã hoàn toàn có thể sử dụng liệu sự như thần để hình dung a. 20. Ban đêm, trong hạc cốc, tạm thời dựng trong doanh trướng, Diệp Phong cùng Dạ Vô Ảnh ngồi đối diện nhau, trước người trên bàn đá chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy chục cái hộp ngọc tinh xảo. Dạ gia tinh nhuệ nhóm vây quanh ở một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem những này hộp ngọc, mang trên mặt khó nén kích động. Diệp huynh, chỗ này hẻm núi tất cả linh vật đều đã kiểm kê hoàn tất. Dạ Vô Ảnh đem hộp ngọc từng cái mở ra, trong giọng nói mang theo khó nén thích thú. Chỗ này hẻm núi, chúng ta hết thảy tìm được 25 gốc vạn năm linh dược, 47 gốc ngàn năm linh dược, phẩm tướng đều là thượng giai, trong đó không thiếu long thủy huyền sâm, xích huyết phần thiên quả như vậy hiếm thấy chủng loại. Vừa dứt lời, chung quanh Dạ gia tinh nhuệ liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn trước đó hái lúc chỉ biết là thu hoạch rất lớn, lại không nghĩ rằng đúng là to lớn như thế. Lập tức liền phải hơn 20 gốc vạn năm linh dược. Cái này nếu là đổi lại chính chúng ta đến, sợ là nửa năm cũng tìm không được nhiều như vậy. Còn không phải sao, đi theo Diệp huynh quá đáng giá. Tránh đi nhiều ít hung hiểm không tính, có thể tìm tới như thế hiếm thấy linh dược căn cứ. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy vạn năm linh dược, lần này trở về, gia tộc nhất định trùng điệp có thưởng, về sau mấy chục năm tài nguyên tu luyện sợ là không thiếu. Đúng vậy a, đây hết thảy đều là Diệp huynh công lao. Nếu không phải Diệp huynh chỉ dẫn, chúng ta có thể uống chút canh cũng không tệ rồi. Ta cảm thấy Diệp huynh hẳn là lấy thêm một thành. Đúng, ta cũng cảm thấy phải như vậy. Ta cũng tán thành. Dạ Vô Nham bọn người đều nhao nhao bắt đầu ồn ào. Bọn hắn vốn cho rằng thiếu đi kia tinh thông tìm linh thuật ruộng mập mạp sau, bọn hắn lần này nhiệm vụ đoán chừng sẽ vô cùng thê thảm, lại không nghĩ rằng lại như kỳ tích lịch chuyển, bọn hắn đương nhiên không thể quên bản. Chỉ là còn không đợi Dạ Vô Ảnh lên tiếng, Diệp Phong liền cắt ngang đám người tranh luận. Chư vị quá khen rồi, đây đều là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả, trước đây đã nói xong, chia 46 thành, cũng không thể lâm tràng lật lọng, ta chỉ lấy chính mình nên được. Chương 321, xuất thủ cứu rút. Chương 321, xuất thủ cứu rút. Diệp Phong ngữ khí cực kỳ kiên định, nói xong, hắn liền đem thuộc về mình bộ phận kia linh dược thu nhập trong túi, cái khác không còn nhìn nhiều. Hắn cũng không có lòng tham, dọc theo con đường này, săn giết yêu thú đều bị hắn dùng tử kiếm hấp thụ bản nguyên tinh huyết, chứa được lên, cho nên hắn đoạt được thu hoạch xa so với nhìn từ bề ngoài hơn rất nhiều. Diệp huynh đại khí. Đã Diệp huynh như thế khiêm lượng, vậy bọn ta cũng không làm kiêu. Dạ Vô Ảnh cũng không biết Diệp Phong ngoài định mức thu hoạch, chỉ cho là đối phương dạng này thần toán sư, muốn cái gì sẽ không có. Sắc thực chưa chắc sẽ đem một chút linh dược nhìn ở trong mắt, cho nên cũng không có lại nhiều chối từ. Bất quá hắn cũng đã âm thầm quyết định, cần phải nghĩ biện pháp lôi kéo, đem đối phương tôn đại thần này hoàn toàn trói đến Dạ gia trên chiến xa mới được. Còn lại tinh nhuệ nhóm nghe vậy cũng đều nhao nhao bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt hiểu được nhà mình ý của công tử. Cùng dạng này kỳ nhân ở chung, sắc thực không thể quá so đo được mất, có lẽ tự nhiên điểm, chân thành đối đãi mới là tất sát kỳ a. Phân phối thỏa đáng sau, đám người đơn giản nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Chỉ là đội ngũ vừa xuất phát không bao lâu, đi xuyên qua một mảnh tre trời trong cổ lâm lúc, lại chợt nghe cách đó không xa truyền đến trận trận dồn dập tiếng kêu cứu, xen lẫn yêu thú gào thét cùng gào thét. Phía trước có người. Dạ Vô Nham ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trường đao trong tay. Ở chỗ này có thể gặp phải nhân loại tu sĩ, thế nhưng là rất hiếm có. A, thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy? Diệp Phong giờ phút này đồng dạng bước chân dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tại cái này tiếng kêu cứu bên trong, một đạo thanh thúy bên trong mang theo lo lắng giọng nữ phá lệ chói tai, dường như còn là Lưu Vân Thư kia tiểu nữ tử. Chỉ là nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hắn liền đưa tay vung lên, ra hiệu đám người đuổi theo, sau đó thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía trước chạy qua. Vâng. Dạ Vô Ảnh bọn người thấy này, cũng đều không do dự theo sát phía sau. Rất nhanh, đám người liền thấy được thanh âm nơi phát ra chỗ cảnh tượng. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa trong rừng, ba tên người mặc Nam Cung gia phục sức tinh nhuệ đang bị một đầu toàn thân lông tóc như thanh sắt, tứ chi cường tráng như bò tây tạng yêu thú đang điên cuồng truy kích lấy. Con yêu thú kia nhìn hình như linh cẩu, nhưng thân thể lại tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng, khí tức chừng kim đan trung kỳ đỉnh phong tà hữu, tốc độ mặc dù không phải quá nhanh, nhưng lực đạo lại cực mạnh. Ba tên Nam Cung gia tu sĩ giờ phút này trạng thái đều thật không tốt, một người trong đó chiến giáp tổn hại, trên thân máu me đầm đìa. Một người khác sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, đi lại phù hư. Chỉ có phía sau cùng cái kia người mặc màu xanh biết y giáp nữ tử tình huống tốt hơn một chút chút, ở một bên lót đằng sau, một bên đau khổ chống đỡ lấy, không ngừng hướng về sau phương linh cậu yêu thú phát ra công kích, ý đồ kiểm chế một hai. Cái kia màu xanh biết y giáp nữ tử, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhẹ nhàng, thình lình chính là Nam Cung gia hạch tâm tinh nhuệ Lưu Vân Thư. Bất quá giờ phút này Lưu Vân Thư, cái trán cũng che kín lít nha lít nhít mồ hôi, khắp khuôn mặt là ảo não cùng tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, chính mình ba người vừa mới đi vào cái này bí cảnh tầng thứ 3, liền gặp hung thú như vậy. Thân pháp của nàng mặc dù có thể miễn cưỡng không bị yêu thú đuổi kịp, nhưng trước đó hao phí to lớn, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là lại pháp thoát khỏi truy kích, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Là Nam Cung gia người, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Dạ Vô Ảnh thấy rõ tình thế sau vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Đầu này truy kích yêu thú mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng không dễ chơi, bọn hắn Dạ gia cùng Nam Cung gia ngày xưa cũng không có cái gì gặp nhau, nếu là theo hắn thường ngày cách làm, là lười nhác tranh đoạt vũng nước đục này. Đương nhiên muốn xuất thủ. Diệp Phong một mặt lạnh lùng cho trả lời chắc chắn, liền thân hình đã như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, một đạo kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt tại hắn tử kiếm bên trong ngưng tụ thành, trực tiếp hướng yêu thú đầu lâu chém xuống một cái. Xem như Nam Cung gia cô gia, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Nam Cung gia tinh nhuệ gặp nạn mà không cứu, nếu là ba người này thật có cái gì sơ suất, kia sau khi trở về hắn coi như không tiện bằng dao. May mà hắn giờ phút này cũng mang theo mặt nạ, cũng không sợ bị nhận ra. Lên. Dạ Vô Ảnh thấy này cũng lại không chần chờ, hét lớn một tiếng, chào hỏi đám thuộc hạ nhao nhao nhảy lên mà ra. Trong lúc nhất thời, các loại kiếm mang đao mang, thuật pháp ám khí cùng nhau hướng linh cẩu yêu thú bay vụt mà đến. Linh cẩu yêu thú không nghĩ tới lại đột nhiên có người toát ra tập kích, bất ngờ không đề phòng, bị không ít công kích bổ trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vội vã đã ngừng lại thân hình. Những người này là? Nhìn thấy bất thình lình viện quân đem yêu thú ngăn lại, Lưu Vân Thư ba người chạy ra sau một lúc, đều dường như đang nằm mơ, rất là khó có thể tin. Tại chỗ này hoang cổ trong rừng, làm sao lại trùng hợp như vậy gặp phải nhân loại tu sĩ? Hơn nữa còn chịu xuất thủ cứu giúp. Những người này không có lầm chứ? Lưu sư tỷ, những này tựa như là Dạ gia người. Đương nhiên, miệng lớn thở phì phò Nam Cung Hạo thấy rõ viện quân khuôn mặt sau, nhịn không được kinh hô lên, miệng há thật lớn. Hắn còn tưởng rằng cái này bỗng nhiên xuất thủ sẽ là nào đó một cùng Nam Cung gia giao hảo thế lực, lại không nghĩ rằng, đúng là truyền thuyết này bên trong Dạ gia. Cái gì? Truyền kỳ thế gia Dạ gia? Làm sao có thể? Lưu Vân Thư nghe vậy cũng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Dạ gia xem như thập đại truyền kỳ thế gia một trong, ngày bình thường từ trước đến nay đều là lạnh nhạt ngoại vật, cao cao tại thượng, gia tộc bình thường muốn lịnh bợ cả ba kết không được, coi như gặp phải đoán chừng cũng biết hờ hững, nhưng bây giờ làm sao lại hảo tâm như thế làm việc thủ? Hơn nữa dường như còn rất ra sức. Bất quá bất kể như thế nào, chính mình ba người đều xem như được cứu, bọn hắn cũng lại không chần chờ, vội vàng bắt đầu ăn linh ăn, sau đó quay người trở về tham dự vây giết. Dạ gia tinh nhuệ nhóm lâu dài lịch luyện, thực lực cường hãn, tăng thêm Diệp Phong tinh chuẩn chỉ huy, bất quá nửa nén nhang thời gian, liền đã đem linh cẩu yêu thú đeo đầu. Nhìn thấy yêu thú ngã xuống đất, Lưu Vân Thư bọn người thật dài thở phào một cái, nhìn về phía chúng quanh Dạ gia người, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ Dạ huynh xuất thủ cứu giúp. Ta chính là Nam Cung gia Lưu Vân Thư, hôm nay nếu không phải Dạ huynh cho viện thủ, chúng ta ba người chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi đây. Tiểu nữ tử sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ báo cáo gia chủ, ngày sau tất có thâm tạng. Lưu Vân Thư đối với Dạ Vô Ảnh trịnh trọng ôm quyền. Nàng biết, muốn cho người khác giúp không bận bịu đó là không có khả năng, nhất định phải hứa hẹn hậu lễ, nếu có thể thừa cơ nhờ và chút quan hệ thì tốt hơn. Chỉ là Dạ Vô Ảnh lại cũng không có tiếp nhận. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, chúng ta đều là nghe xong Diệp huynh chỉ lệnh mới quyết định hỗ trợ, muốn cảm ơn ngươi liền tạ Diệp huynh a. Dạ Vô Ảnh sớm đã khôi phục ngày xưa cao ngạo, chỉ vào một bên Diệp Tinh Lan lạnh nhạt nói: "Diệp huynh." Lưu Vân Thư ba người nhìn về phía một bên người bịt mặt, chỉ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Người bịt mặt này mặc dù dáng người thẳng tắp, nhưng cái khác lại tựa hồ như thường thường không có gì lạ, đối phương đến cùng là cái gì thân phận? Có thể nhường Dạ gia người như thế nghe lệnh. Bọn hắn cũng không có hướng nhà mình cô gia trên người muốn, dù sao bọn hắn căn bản không cảm thấy kia cơm chùa cô gia có thể xuất hiện ở đây. Không biết đạo hữu cao tính đại danh. Còn mời cáo chi, tiểu nữ tử sau khi rời khỏi đây nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Sau một khắc, Lưu Vân Thư liền lại ôm quyền hướng Diệp Phong trịnh trọng hành lễ một cái. Đến nhà nói lời cảm tạ thì không cần, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nếu là không có việc gì, liền tản đi đi. Diệp Phong cũng không có trả lời, chỉ là ngữ khí bình thản trả lời một câu. Chương 322, cự tuyệt gia nhập, chương 322, cự tuyệt gia nhập. A, tản. Lưu Vân Thư ba người nghe nói như thế đều có chút khó tin. Lại còn có không màng hồi báo. Dạ Vô Ảnh bọn người nghe nói lời ấy, đồng dạng trong lòng hơi khát thượng, một mặt kinh ngạc nhìn sang. Cái này Diệp Tinh Lan đối cái này Nam Cung gia người, dường như không tầm thường a. Chỉ là còn không đợi bọn hắn nói chút gì, Diệp Tinh Lan cũng đã chào hỏi đám người lần nữa lên đường. Diệp huynh xin dừng bước. Đương nhiên, Lưu Vân Thư cắn răng một cái, liền lấy dũng khí hỏi lên. Diệp huynh, bất kể như thế nào, ta Nam Cung gia ngày sau đều sẽ tìm cơ hội đến nhà bái phỏng, ngoài ra, tiểu nữ tử còn có cái yêu cầu quá đáng, ba người chúng ta thực lực thấp, tại bí cảnh bên trong nửa bước khó đi, không biết có thể hay không gia nhập ngài đội ngũ, cùng nhau tiến lên. Chúng ta ba người bằng lòng chỉ cần một thành tích lợi liền có thể. Lưu Vân Thư thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nàng tin tưởng, chỉ cần Nam Cung gia tốn chút tâm tư nghe ngóng một phen, lai lịch của đối phương sớm muộn là có thể hỏi ra. Đã nhất định đến nhà nói lời cảm tạ, vậy còn không như lại trèo kết giao tình, làm cho đối phương dịu dắt một hai.
Đúng vậy a, chúng ta bằng lòng gia nhập đội ngũ, Duy Diệp huynh chi mệnh là tử.
Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Hạo hai người cũng đều rất thức thời nhau nhau phụ họa, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình ba người thực lực, mong muốn tại cái này tầng thứ ba tiếp tục tiến lên, không khác tự tìm đường chết, chỉ là trước đó khổ vì tìm không được tổ đội người, hiện tại nếu là có thể cùng trước mắt bọn này cường giả đồng hành, nói không chừng không chỉ có an toàn rất nhiều, còn có thể thuận lợi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ.
Diệp huynh, ngươi nếu là muốn mang theo bọn hắn, chúng ta cũng không có ý kiến, một thành thu hoạch ta bên này có thể nhường ra.
Dạ Vô Ảnh bọn người nghe được cái này một đề nghị, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói.
Bọn hắn đang lo không có cơ hội đem đối phương cột vào Dạ gia trên chiến xa, hiện tại có cơ hội này, vừa vặn bán một cái nhân tình.
Chỉ là Diệp Phong lại không hề nghĩ ngợi liền từ chối.
Không cần.
Đội chúng ta ngũ hành sự tình đã có chính mình chưa pháp, nhiều ba người, sợ sinh biến số.
Vẫn là không nên tùy tiện cải biến tốt.
Diệp Phong thuận miệng tìm cái lý do, qua loa tắc trách trở về.
Không phải hắn không muốn mang bên trên Nam Cung gia người, mà là lần này nhiệm vụ hắn nhưng là triển lộ toàn bộ thủ đoạn, cái này Nam Cung gia tinh nhuệ, đặc biệt là Lưu Vân Thư cái này tiểu nhi tử đối với hắn thế nhưng là rất tin tưởng, vẫn là đừng có quá nhiều tiếp xúc tốt, nếu là không cẩn thận lộ chân tướng, bị đối phương mở ra thân phận, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi.
Cái gì?
Lưu Vân Thư ba người nghe được cái này như thế gượng ép cự tuyệt lời nói, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Dạ Vô Ảnh bọn người đồng dạng có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới cái này Diệp Tinh Lan lại sẽ tự tuyệt.
Cái này một lý do, không thể nghi ngờ là có chút chân đứng không vững, chẳng lẽ nói bọn hắn đều hiểu nhầm rồi?
Cái này Diệp Tinh Lan đối Nam Cung gia cũng không có cái gì chiếu cố chi ý,
kia ích lợi chúng ta chỉ cần nửa thành cũng có thể đi,
hơn nữa chúng ta cam đoan không thêm phiền,
nếu có nguy hiểm các ngươi có thể tự động rời đi.
Lưu Vân Thư chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa,
nàng cảm thấy đối phương rất có thể là cảm thấy mình muốn chia quá cao.
Nàng bên này có 3 người, đối phương 12 người, nếu là theo nhân số đến phân, các nàng được chia 2 thành ích lợi đều là hợp lý, hiện tại chỉ cần nửa thành còn không được.
Cũng không được, thực lực các ngươi quá yếu, chỉ có thể cản trở, tha thứ không thể mang lên.
Mặt khác, cho các ngươi một cái lời khuyên, cái này tầng thứ 3 cực kỳ hung hiểm, không phải là các ngươi có thể sống, khuyên các ngươi vẫn là mau chóng lui về Vi Diệu.
Diệp Phong không có giải thích, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền chào hỏi chúng quanh Dạ gia người, trực tiếp rời đi.
Hắn lo lắng lưu lại đến càng lâu, liền càng dễ dàng bị đối phương nhìn ra đầu mối.
Ngươi.
Lưu Vân Thư nhìn xem Diệp Phong đoàn người này cấp tốc bóng lưng rời đi, tức bực dậm chân, bộ ngực nâng lên hạ xuống.
Gia hỏa này, dám như thế rèm pha bọn hắn.
Cái này Dạ gia mặc dù tinh nhuệ đông đảo, nhưng bọn hắn Nam Cung gia ba người này cũng không có quá mức kém, không nói những cái khác, chính là nàng Lưu Vân Thư liền so Dạ gia trừ Dạ Vô Ảnh bên ngoài tinh nhuệ đều mạnh, mà ngay cả đánh cái tạp đều không được.
Một cái mắt, nàng trước đó đối với đối phương tất cả hảo cảm đều tan thành mây khói.
Nam Cung Liệt hai người thấy này cũng kinh ngạc nhìn, thật lâu nói không ra lời.
Bọn hắn vốn cho rằng cái này Diệp huynh trước đó chịu xuất thủ cứu giúp, nhất định là cái lòng nhiệt tình người, lại không nghĩ rằng lại sẽ keo kiệt như vậy, ngay cả đồng hành một đoạn đường cũng không chịu.
Người này đến cùng là thần thánh phương nào?
Lại so Dạ Vô Ảnh còn kiêu ngạo.
Còn không phải sao, quá xem thường người.
Giống như chúng ta đều là gà đất chó sành đồng dạng.
Bất quá, chúng ta thật muốn trở về.
Chờ Dạ gia người đi xa sau, Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Hạo đều lòng đầy căm phẫn nghị luận.
Mặc dù trở về tầng thứ 2 xác thực sẽ an toàn rất nhiều, nhưng bọn hắn lại rất không cam tâm a, thật sự là chuyến này thu hoạch quá ít.
Đương nhiên không được.
Thật vất vả lại tới đây, chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ?
Chúng ta chỉnh đốn một lát liền tiếp theo hướng phía trước.
Chỉ cần cẩn thận điểm, ta cũng không tin chúng ta liền đi không đi xuống.
Lưu Vân Thư quật cường hất cằm lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định.
Thiên kia thật coi mình là ai vậy?
Nói để bọn hắn trở về liền trở về.
Nàng liên càng muốn làm ra chút thành tích đến, làm cho đối phương lau mắt mà nhìn.
Đúng,
chúng ta cẩn thận một chút,
nên vấn đề không lớn.
Hai tên Nam Cung gia tinh nhuệ lẫn nhau, cũng đều nhẹ gật đầu, tuân theo Lưu Vân Thư phân phó.
Lần này sở dĩ bị yêu thú truy kích, bất quá là bởi vì bọn hắn vừa tới cái này tầng thứ 3, nhất thời không có thích ứng hoàn cảnh nơi này, không cẩn thận xông lầm mà thôi, đằng sau có giao hấn, cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.
20.
Diệp Phong cũng không biết Lưu Vân Thư cô nàng này tính tình lại quật cường như vậy, chính mình càng là khuyên can thì càng muốn vượt khó tiến lên, hắn còn tưởng rằng đối phương thật vất vả trốn qua một kiếp, tất nhiên sẽ tổng kết giao hấn, cấp tốc lui về tầng thứ 2. Cho nên tại lưu lại một câu lời khuyên sau, hắn liền dẫn Dạ gia người tiếp tục hướng xuống một chỗ có linh vật hiểm địa chạy đi. Đây là một chỗ ở vào khe nứt dưới đáy động quật, thu hoạch linh dược mặc dù không nhiều, nhưng đẳng cấp lại cực cao, đúng là ba cây hiếm thấy vài vạn năm phần u hoàn thảo.
Bất quá nơi này nhưng cũng nguy hiểm rất nhiều, không ngờ có một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú chiếm cứ.
May mà có trước đó đối phó ám ảnh hắc báo kinh nghiệm, đội ngũ đám người phối hợp ăn ý, hao phí cả ngày, cuối cùng đem nó đánh giết.
Diệp huynh quả nhiên cao thâm mặt chắc,
cái này như thế địa phương bí ẩn đều có thể tìm được.
Tiểu đệ bội phục.
Dạ Vô Ảnh nhìn xem cái này ba cây u hoàn thảo, nhịn không được lần nữa cảm khái.
Đoạn đường này mắt thấy đối phương nhiều như vậy lần chỗ thần kỳ, hắn đã hoàn toàn chết lặng, đã không biết nên như thế nào hình dung cái này một yêu nghiệt.
Dạ huynh nói đùa, tại hạ bất quá là cảm thấy nơi đây rùa rắn quấn dao, tại phong thủy bên trên chính là cực kỳ âm hàn chi địa, tăng thêm huyệt nối thẳng u, phù hợp cửu âm sát đặc thù, cho nên suy đoán phía dưới tất có tương ứng dị bảo mà thôi.
Diệp Phong cười cười, khó được kiên nhẫn giải thích.
Thì ra là thế.
Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào?
Ta đã không thể chờ đợi.
Dạ Vô Ảnh nghe vậy cũng không lại mảnh cứu, chỉ là tiếp tục hỏi.
Nay phong thủy bên trên đồ vật, hắn cũng nghe không hiểu, đối phương nói là cái gì chính là cái gì à, hắn liền không làm ơn.
Chương 323, đối chiến tiêu gia, chương 323, đối chiến tiêu gia. Đương nhiên là nghỉ ngơi trước một ngày, liên tiếp bận rộn lâu như thế, ngươi không cảm thấy mệt mỏi? Chúng ta cho dù là thiết nhân, cũng nhịn không được như thế tiêu xài a. Diệp Phong tức giận hỏi ngược lại. Ha ha, Diệp huynh không nói, ta còn thực sự quên. Dạ Vô Ảnh nghe vậy vội vàng cười xấu hổ đi ra. Những ngày này bọn hắn thu hoạch một đợt liền một đợt, đều sớm đã quên đi mọi mệt, hiện tại dừng lại mới phát hiện, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Được đến chỉ thị, đám người ra khe nước sau, liền bắt đầu tìm địa thế tương đối cao chỗ nghỉ ngơi. Cái này đến tầng thứ 3 trên đường đi, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, còn đại chiến mấy trận, mặc dù không ngừng mà ăn linh dược khôi phục, nhưng tinh thần lực tiêu hao lại là khó mà tại thời gian ngắn bù đắp. Bất quá ngày thứ 2 buổi chiều, là một đoàn người điều tức hoàn tất, chuẩn bị lần nữa lên đường lúc, lại bỗng nhiên lại nghe thấy phủ cận truyền đến binh khí giao kích thanh âm, xen lẫn nhân loại tu sĩ gầm thét cùng kêu cứu, mà trong đó một đạo thanh thúy tiếng nói, lại rất tinh tường. Lại là Nam Cung gia người. Dạ Vô Ảnh ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, nghe động tĩnh này, giống như là bị người vây công. Cái này tiểu ni tử. Diệp Phong nghe được thanh âm này, cũng có chút khó thở. Hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, bên trong có Lưu Vân Thư khẽ đều. Sau một khắc, hắn liền thân hình lóe lên, nhảy lên chỗ cao, ánh mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước trong rừng, Lưu Vân Thư mang theo Nam Cung Liệt chờ hai tên Nam Cung gia tinh nhuệ, đang hướng bên này lại chiến lại trốn. Tại nàng bốn phía, có hơn 10 tên người mặc màu đỏ y giáp tu sĩ tại vòng vây truy kích. Những này giáp đỏ tu sĩ từng cái thân hình dũng mãnh, chiêu thức tàn nhẫn, toàn thân mang theo trải qua chiến trận sát phạt chi khí, thình lình chính là chuyển kỳ thế gia xếp hạng thứ 10 Tiêu gia tinh nhuệ. Lưu Vân Thư, ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi tất cả linh dược, cũng thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Cầm đầu giáp đỏ tu sĩ diện mục hung ác nghiêm hiểm, trường đao trong tay bổ ra một đạo sắc bén đao khí, thẳng đến Lưu Vân Thư. Mơ tưởng, Tiêu Chí Cương, các ngươi Tiêu gia dám trắng trợn tại bí cảnh bên trong đối ta Nam Cung gia độc thủ, liền không sợ bị trả thù sao? Hôm nay ta chính là liều tính mạng, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Lưu Vân Thư một bên cắn răng tránh né, một bên lên tiếng quát lên. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cũng đang âm thầm phát khổ. Nàng không nghĩ tới, chính mình ba người tại cái này tầng thứ 3 bên trong xuất sinh nhập tử, thật vất vả tìm tới một gốc vạn năm linh dược, không có bị yêu thú của lấy, lại ngược lại bị cái này người của Tiêu gia ngăn cản. Lần này đi ra, thế nào vận khí kém như vậy? Giờ khắc này ở cái này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương, nên làm cái gì? Mặc dù nàng lần này thoát đi phương hướng, tận lực tuyển trước đó dạ ra người rời đi phương hướng, kỳ vọng có thể gặp lại đám kia dạ ra cao thủ, nhưng cái này bí cảnh to lớn như thế, làm sao có thể còn có thể tùy tiện đụng tới? Coi như thật có thể gặp gỡ, đối phương vẫn sẽ hay không hỗ trợ. Minh Ngoan bất linh, đều không cần lại lưu thủ. Giết bọn hắn, sau khi rời khỏi đây trùng điệp có thưởng. Cầm đầu giáp đỏ tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lại không chần chờ phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Hắn bản còn dự định thiếu phí chút khí lực, trước đem ba người này lừa gạt một phen lại bắt, nhưng giờ phút này lại không có kiên nhẫn. Vâng. Trung quanh hơn 10 tên Tiêu gia tinh nhuệ nghe vậy ầm vang đồng ý, nguyên một đám lại không lưu thủ, điên cuồng hướng Nam Cung gia ba người phát khởi công kích. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng ở trong tối cười, bọn hắn đường đường Tiêu gia sẽ sợ bị Nam Cung gia trả thù. Chỉ sợ sau khi rời khỏi đây đối phương liền là ai làm cũng không biết ta. Tại tiến đến trước đó, bọn hắn liền đã được đến nhà mình công tử mệnh lệnh, tiến vào bí cảnh sau như gặp phải Nam Cung gia người, cần phải không nên khách khí, cho nên bọn hắn giờ phút này căn bản không có bất kỳ lo lắng. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Lưu Vân Thư tư sắc cũng không tệ lắm, cũng không biết đợi chút nữa có thể hay không giữ lại qua đã nghiền. Theo những người này thế công càng thêm sắc bén, Lưu Vân Thư ba người tình cảnh càng thêm nguy hiểm, tùy thời đều có thể mất mạng. Diệp Phong nghe được những này đôi câu vài lời, lập tức liền nghĩ thông suốt trận tướng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Cái này Tiêu gia sở dĩ như vậy nhằm vào Nam Cung gia, bất quá là bởi vì lúc trước cầu hôn bị cự tuyệt, muốn trả đũa mà thôi. Diệp huynh làm sao bây giờ? Lần này chúng ta còn xuất thủ hay không? Cái này Tiêu gia thực lực cũng không yếu. Dạ Vô Ảnh thấy này, cũng không nhịn được tò mò hướng Diệp Phong hỏi lên. Cái này Tiêu gia mặc dù so với bọn hắn thứ tự hơi lạc hậu một tia, nhưng cả hai chênh lệch lại cũng không lớn, cho nên cho dù là bọn hắn ra tay đối đầu cũng không nhất định chiếm được tốt, ngược lại còn có thể gây nên hai nhà xung đột. Vô Ảnh huynh, các ngươi đừng tranh đoạt vũng nước đục này, một mình ta đi liền có thể. Diệp Phong mặt lạnh như xương, lời nói vừa dứt liền tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đi đầu bắn tung ra. Là hắn biết việc này đoán chừng là không phát hiện, chỉ là cái này dính đến lớn giữa gia tộc tranh đấu, hắn cũng không tốt kéo dạ ra xuống nước, cho nên hắn dự định tự hành giải quyết. Mắt thấy Nam Cung gia ba người cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực một cái dây lắc tránh, đồng thời trong tay tử kiếm linh lực tuôn ra, xa xa liền bổ ra một đạo kinh thiên kiếm mang hướng trong chiến trường chém xuống một cái. Cái này, Dạ Vô Ảnh thấy cái này Diệp Tinh Lan phản ứng như thế, chỉ cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng rất là xoắn xuýt. Đối phương giống như này chi quả quyết, không chút nào cân nhắc hậu quả. Xem ra, Diệp huynh đối cái này Nam Cung gia rất không bình thường a. Hẳn là cái này Diệp Tinh Lan cùng Nam Cung gia có liên quan, hoặc là Diệp huynh ưa thích kia Nam Cung gia Lưu Tiên Tử. Chỉ là việc này liên quan ở hai đại truyền kỳ thế gia ngoại giao, hắn nên lựa chọn như thế nào? Người nào? Trong chiến trường, đang chuẩn bị hướng Lưu Vân Thư yếu hại bổ tới giáp đỏ tu sĩ thủ lĩnh Tiêu Chí Cường, bất ngờ không đề phòng, bị Diệp Phong kiếm mang cận thân, mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị hung mãnh một kích bổ đến liền lùi mấy bước. Còn lại Tiêu gia tinh nhuệ thấy này cũng nhao nhao dừng động tác lại, nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện người bịt mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nơi này tại sao có thể có người ngoài? Người này đến cùng là ai? Đây là hắn. Hắn thật lại xuất hiện. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên toát ra thân ảnh quen thuộc, Lưu Vân Thư ba người cũng tương tự hoàn toàn giật mình, thật lâu không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình chờ đợi kỳ tích lại thật đã xảy ra. Trước mắt cái này vô cùng cao ngạo gia hỏa, lại thật sẽ ra tay giúp bọn hắn. Ngươi là ai? Dám quản Tiêu gia chúng ta sự tình? Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta Tiêu gia không khách khí. Cầm đầu giáp đỏ tu sĩ ổn định thân ảnh sau, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Diệp Phong, mang theo một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi một cái kia, hắn lại suýt nữa ăn một chút thiệt to nhỏ, người trước mắt thực lực không tầm thường a. Nhưng thật sự cho rằng hắn sẽ sợ đối phương sao? Trong bí cảnh, công nhân vây giết đồng đạo, không khỏi quá mức ti tiện. Hôm nay cái này Nam Cung gia, ta chắc chắn bảo vệ. Diệp Phong tận lực thấp giọng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Hắn không có làm nhiều giải thích, chỉ là hai tay nắm thật chặt kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, Lưu Vân Thư một trái tim lại dường như bị nặng nề mà va vào một phát đồng dạng, trong nháy mắt lệ mục. Chắc chắn bảo vệ. Hắn tại sao phải nói như vậy? Giữa bọn hắn không phải chỉ có duyên gặp mặt một lần sao? Đối phương không phải một mực xem thường nàng sao? Chương 324, có phải hay không thích ta? Chương 324, có phải hay không thích ta? Qua nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng bị người quan tâm như vậy che chở qua. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có biết hay không cùng Tiêu gia chúng ta đối nghịch là hậu quả gì? Chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ xen vào việc của người khác. Tiêu Chí Cương nghe nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, trong giọng nói lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử này coi mình là ai vậy? Chỉ có một người, lợi hại hơn nữa còn có thể đánh thắng được bọn họ mười mấy người. Chỉ là sau một khắc, bốn phía lại xuất hiện lần nữa từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh. Nếu là lại tăng thêm ta đây. Dạ Vô Ảnh lóe lên tiến lên, cùng Diệp Phong đứng song vai, ánh mắt sắc bén quét về phía Tiêu gia tinh nhuệ. Còn có chúng ta. Còn lại Dạ gia tinh nhuệ cũng nhao nhao hiện thân, làm thành một vòng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiêu gia đám người, trên thân tản ra lạnh thấu xương sát khí. Bọn hắn sớm đã đối cái này Diệp Tinh Lan tâm phục khẩu phục, bây giờ đối phương quyết định ra tay, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù là đối diện là truyền kỳ thế gia Tiêu gia tinh nhuệ, cũng tuyệt không lùi bước. Đêm. Dạ gia, Dạ Vô Ảnh. Trung quanh người của Tiêu gia nhìn thấy cái này từng đạo mới xuất hiện thân ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này Dạ gia thực lực cùng bọn hắn Tiêu gia tương xứng, thậm chí so với bọn hắn còn muốn càng hơn một bậc, nếu là thật sự muốn động thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Lưu Vân Thư ba người đồng dạng hốc mắt đỏ đỏ mà nhìn xem bốn phía, trong lòng đỗng nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Bọn hắn có tài đứa gì? Đáng giá nhường nhiều người như vậy không tiếc đắc tội Tiêu gia, cũng muốn xuất thủ tương trợ. Hẳn là, đây cũng là bởi vì kia họ Diệp gia hỏa. Dạ Vô Ảnh, cái này Nam Cung gia cùng các ngươi không thân chẳng quen, các ngươi Dạ gia thật muốn cùng chúng ta cùng chết. Tiêu Chí Cương ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có nhiều như vậy Dạ gia tinh nguyện tại. Diệp huynh sự tình, chính là chúng ta Dạ gia sự việc. Các ngươi nếu là thất thời, liền nhanh chóng tối lui, nếu không, hôm nay liền để các ngươi toàn bộ lưu ở nơi đây. Dạ Vô Ảnh ngữ khí lạnh như băng cười nói, như là đã quyết định ra tay, vậy hắn liền dứt khoát làm đến cùng. Đúng, cùng chết lại như thế nào? Hôm nay việc này chúng ta Dạ gia quản định rồi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, trong tay chiêu thức vận sức chờ phát động. Các ngươi, tốt, chuyện hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Ngày khác Tiêu gia chúng ta nhất định mấy lần hoàn trả. Cầm đầu giáp đỏ tu sĩ nhìn thấy những người này lại thật dự định cùng bọn hắn liều mạng, một hồi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể ngự khí bất thiện ném câu nói tiếp theo, liền quay người rời đi. Còn lại Tiêu gia tinh nhuệ mặc dù không có cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nén giận vào bụng, bắt đầu cấp tốc rút lui. Mặc dù bọn hắn cũng không sợ những người trước mắt này, nhưng bọn hắn lần này đều mang nhiệm vụ trọng yếu mà đến, cũng không thể hao tổn tại nơi này. Hô. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Hạo đều rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. Hôm nay một kiếp này bọn hắn đều coi là rất có thể không qua được, lập tức liền sẽ mất mạng, lại không nghĩ rằng lại lần nữa chuyển nguy thành an. Mà Lưu Vân Thư thì xoay người lại, cùng chung quanh Dạ gia tinh nhuệ nói lời cảm tạ một phen sau, trực tiếp thẳng đi tới Diệp Phong trước mặt. Diệp công tử, tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, không biết công tử vì sao không tiếp cùng Tiêu gia đối nghịch, cũng muốn cứu ta chờ. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Lưu Vân Thư ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt người bị mặt, nghĩ thấu qua tầng kia ngân giáp mặt nạ, nhìn ra chút gì. Cái này đã là lần thứ hai, người này tại nàng nguy nan lúc dũng cảm đứng ra. Thân ảnh của đối phương, kiếm pháp, thậm chí ngẫu nhiên bộc lộ ánh mắt, đều để nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua đối phương. Trực giác nói cho nàng, đối phương nhất định sẽ không vô duyên vô cớ giúp nàng, tất có toán tính. Còn lại Dạ gia người nghe nói như thế, cũng đều tò mò hướng bên này nhìn sang. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy, cái này Diệp Tinh Lan đối trước mắt ba người này, hoặc là nói là kia Lưu tiên tử, rất không bình thường. Chỉ cần có thể tìm tới cùng đối phương có liên quan người, kia sau khi đi ra ngoài muốn tiếp tục kết giao liền dễ làm. Cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng cô nương vốn không quen biết, chỉ là không quen nhìn Tiêu gia cách làm, mới xuất thủ tương trợ mà thôi. Diệp Phong động tác dừng lại, ánh mắt tránh đi Lưu Vân Thư kia thanh tịnh đôi mắt, có chút mất tự nhiên trả lời. Hắn giờ phút này trong lòng có chút chột dạ, là hắn biết đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, chỉ tiếc tình huống lần này khẩn cấp, lại là không thể không cứu. Thật sự là như thế. Lưu Vân Thư nhíu mày, con mắt chăm chú khóa lại hắn, có thể công tử ánh mắt lại để cho ta cảm thấy rất là quen thuộc, công tử có phải hay không cùng ta Nam Cung gia có cũ? Có thể hay không để lộ mặt nạ nhường tiểu nữ tử nhìn một cái? Nàng cũng không có bị dễ dàng hồ lộ qua, mà là tiếp tục truy vấn. Cũng không phải, tại hạ cùng Nam Cung gia không có bất kỳ cái gì liên quan, cũng chưa từng có gặp nhau. Đến mức mặt nạ, bất quá là khuôn mặt xấu xí, không tiện gặp người mà thôi, còn mời chớ có cơ cầu. Diệp Phong nghe vậy run lên trong lòng, tận lực hạ giọng, che giấu nội tâm bối rối. Cái kia chính là, ngươi thích ta, đúng hay không? Như công tử thật sự có ý, còn mời nói thẳng cáo chi, mặc kệ khuôn mặt như thế nào, tiểu nữ tử đều sẽ chăm chú cân nhắc. Lưu Vân Thư không hề từ bỏ, lần nữa lớn mật nói ra chính mình một cái khác suy đoán. hai lần ân cứu mạng, nàng biết đã không phải là đồng dạng nói lời cảm tạ có thể hoàn lại, nàng nhất định phải biết đối phương đổ chính là cái gì. Mà chung quanh người nghe nói như thế, cũng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. Khu khu. Ngươi đang nói cái gì đâu? Cứu ngươi chính là thích ngươi. Cô nương tại sao như thế tự luyến? Ta đối cô nương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Diệp Phong bị đối phương lời này, kém chút dọa gần chết, vội vàng cắt ngang đối phương cái này nhất niệm đầu. Nữ nhân này, bình thường như vậy mắt cao hơn đầu, còn từng tuyên bố muốn nhất tâm hướng đạo, trung thân không gả, hiện tại thế nào càng như thế tự luyến. Thật sự là dạng này. Lưu Vân Thư nghe nói lần này đáp, lần nữa biến mê mang. Nàng một cái nữ hài tử, lời nói đều nói đến mức này, đối phương lại như cũ không chịu thừa nhận. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, không phải để các ngươi nhanh chóng rời đi cái này tầng thứ ba sao? Các ngươi vì sao còn đùa lưu ở nơi đây? Sau một khắc, Diệp Phong liền nghiêm mặt, hỏi lại lên. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này tiểu nhi tử trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn sớm bảo đối phương trở về, đối phương lại vẫn lưu lại nơi này, chẳng lẽ liền thật không sợ chết? Cái này tiểu nhi tử nếu là tại bình thường, có hay không sơ suất không có quan hệ gì với hắn, nhưng ở cái này trong bí cảnh, hắn lại không tốt giao nộp a. Hừ, Diệp công tử đã cùng ta Nam Cung gia không có chút nào liên quan, kia vì sao đối với chúng ta an nguy vội vã như thế? Chúng ta cách không rời đi lại cùng công tử có liên can gì? Lưu Vân Thư tính tình cũng lên rồi, dứt khoát trực tiếp đổi trở về. Đối phương đã không chịu nói lời nói thật, kia nàng cũng không hỏi tới, đối phương càng là lo lắng cái gì, nàng liền càng muốn làm gì, nàng không nên ép đối phương nói ra lời nói thật đến không thể. Không phải, các ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Tầng này như thế hung hiểm, nhất định phải vô tội mất mạng. Diệp Phong nghe vậy một hồi buồn bực. Nếu là công tử cảm thấy hung hiểm, vì sao không muốn mang ta lên chờ? Chúng ta bằng lòng lại giảm xuống một nửa ích lợi chia. Lưu Vân Thư cắn răng một cái liền cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Chương 325, Tử Vân Vũ Cốc, chương 325, Tử Vân Vũ Cốc. Chỉ là Diệp Phong lại lập tức liền bác bỏ một phương này án. Không được, cái này căn bản cũng không phải là chia bao nhiêu vấn đề, bây giờ đối phương đều đem lòng sinh nghi, nếu là lại nhiều tiếp xúc chút thời gian, không phải càng đoán được thứ gì. Phải biết, Dạ gia người đều không phải người ngu. Kia rất xin lỗi, nhiệm vụ không hoàn thành trước đó, chúng ta là sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ phi công tử mang ta lên chờ, hay là nói rõ ràng cùng Nam Cung gia quan hệ. Lưu Vân Thư sắc mặt lạnh lẽo, cũng lại không có bất kỳ cái gì khách khí. Nàng đều như thế ăn nói khép nép, đối phương lại vẫn không chịu nhả ra, nàng nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Nữ nhân này, làm sao lại như thế phiền đâu? Diệp Phong thấy này chỉ cảm thấy một hồi nhức cả trứng. Gia nhập là không thể nào, việc này đừng muốn nhắc lại, các ngươi nếu thật muốn có thu hoạch, liền đi lội bên trái ngoài trăm dặm Tử Vân Vũ Cốc, sau đó thấy tốt thì lấy. Nói đến thế thôi, cáo tử. Sau một khắc, Diệp Phong ném câu nói tiếp theo, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hắn lo lắng nói nhiều tất nói hớ, kia Tử Vân Vũ Cốc là hắn suy tính ra một chỗ tương đối an toàn có linh vật sơn cốc, nơi đó thu hoạch hẳn là đầy đủ để đối phương giao nộp. Chỉ hy vọng đối phương thấy tốt thì lấy, nếu là còn không chịu rời đi, vậy hắn cũng lười xen vào nữa đối phương chết sống. Dạ Vô Ảnh bọn người mặc dù không hiểu Diệp Tinh Lan vì sao như thế bài xích cái này Nam Cung ra người, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cấp tốc vận khởi thân pháp theo sau. Gia hỏa này, Lưu Vân Thư nhìn qua người bịt mặt cùng một đám Dạ gia tinh nhuệ nguyên một đám biến mất ở phương xa, thật lâu không nói, nghi ngờ trong lòng cũng càng thêm dày đặc. Nàng luôn cảm thấy, cái kia che mặt gia hỏa, năm lần bảy lượt cứu nàng, nhất định cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết, mà bí mật này, dường như cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ tiếc đối phương từ đầu đến cuối không chịu nói, nàng trong lúc nhất thời cũng không triệt. Vân Thư sư tỷ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không một mực đi theo đám bọn hắn? Nam Cung Hạo nhìn xem bọn này quái nhân rời đi, cũng không nhịn được hỏi lên. Những người này chỗ tốt không muốn, thời khắc nguy cơ lại quả quyết dũng cảm đứng ra, hắn thực sự không rõ đối phương đến cùng đổ cái gì. Không cần, chúng ta trước nghỉ ngơi một phen, lại đi lội kia cái gì Tử Vân Vũ Cốc. Lưu Vân Thư châm trước một cái chớp mắt, rất nhanh liền có quyết định. Đối phương những người này từng cái nghỉ ngơi dưỡng sức, tốc độ cực nhanh, nếu là tận lực muốn hất ra bọn hắn, vậy bọn hắn muốn theo cũng là theo không kịp. Việc cấp bách vẫn là trước tìm địa phương an toàn điều tức lại nói. Bất quá, nàng cũng không phải là không có truy tung biện pháp, vừa rồi thừa dịp đối phương không chú ý lúc, nàng cũng âm thầm lưu lại một chút độc môn truy tung ấn ký, chỉ cần đối phương rời đi đến không phải quá xa, cũng có thể biết đại khái phương hướng. 20. Diệp Phong cũng không biết mình những người này lại bị giới người tiêu ký, những ngày tiếp theo, hắn tiếp tục hoàn toàn như trước đây mang theo Dạ gia tinh nhuệ tại cái này tầng thứ 3 khu vực chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy linh dược. Hắn biết do hắn Phiêu Vân Cốc nhân viên đông đảo, nhưng nội tình lại quá kém, nhất định phải thừa dịp lần này tiến bí cảnh cơ hội, tận khả năng nhiều sưu tập thiên tài địa bảo đến, giải quyết nhân viên tấn thăng vấn đề. Dù sao phương thế giới này cao năm linh dược chân quý, đều là vật tư chiến lược, nhiều khi chính là có linh thạch cũng không mua được. Khác hào môn đại tộc, thường thường truyền thừa hơn mấy ngàn năm, còn nắm giữ các loại bí cảnh dược viên, nếu là cần, xuất ra một chút cao đẳng linh dược, hoặc là cao cấp bí bảo, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn Phiêu Vân Cốc lại căn bản không có. May mà, cái này Dạ gia người thực lực có chút cường hãn, rất nhiều nơi đều có thể xông vào một lần, đội ngũ một đường hiệu suất cao vơ vét, thu hoạch cực kỳ phong phú. Một bên khác, Lưu Vân Thư ba người chữa thương hoàn tất sau, cũng bắt đầu cầm vũ khí, đi vào mây mù tràn ngập Tử Vân Vũ Cốc bên trong cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước người mọc lan tràn dây leo cỏ dại, vẻ mặt cảnh giác trong cốc bốn phía tìm kiếm. Kia họ Diệp người bịt mặt cố ý nâng lên nơi này, bọn hắn đều có rất nhiều không hiểu, không biết đối phương an chính là loại nào tâm tư. Bất quá trực giác lại nói cho bọn hắn, đối phương hẳn là sẽ không hại bọn hắn, bất kể như thế nào, đều hẳn là đến xem nhìn lên lại nói. Nếu là nơi này không có cái gì, vậy bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này trở về chất vấn một phen, còn nếu là có linh vật, vậy thì quá cảm ơn trời đất. Chỉ tiếc, chỗ này Tử Vân Vũ cốc cực lớn, ba người liên tiếp tìm tòi hai ngày, cũng không phát hiện cái gì có giá trị linh thảo. Bất quá, liền tại bọn hắn kiên nhẫn hao hết, dự định dẹp đường hồi phủ thời điểm, tại trước nhất đầu mở đường Nam Cung Liệt chợt bước chân dừng lại, chỉ vào sơn cốc nơi nào đó kinh hô lên. "Vân Thư tiên tử, ngươi nhìn, có linh thảo." Hắn trừng mắt hai mắt thật to, sắc mặt đỏ bừng lên. "Cái gì?" Lưu Vân Thư cùng Nam Cung Hạo hai người nghe vậy ngẩng đầu hướng Nam Cung Liệt chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước một đầu uốn lượn dòng sông ngay sông, cây rong rậm rạp khe đá ở giữa, lại có ba cây toàn thân xanh biếc, phiến lá óng ánh linh thảo đang lặng lặng im tan, tập trung nhìn vào đúng là đã đạt tới vạn năm phần thủy thuộc tính linh thảo. Cái này ba cây linh thảo như ẩn như hiện, nếu không phải cố ý quan sát tỉ mỉ, căn bản không phát hiện được. Càng làm cho ba người vui mừng chính là, tại dòng sông bên trong, thủ hộ linh dược bất quá là một đầu da dày thịt béo lại linh trí thấp kém hung ngạc, ba người liên thủ bất quá nửa nén nhang liền đem nó dẫn ra, nhẹ nhõm đem ba cây linh dược thu nhập trong túi. Người bịt mặt kia, lại thật không có gạt chúng ta. Quá tốt rồi. Nam Cung Liệt nhìn thấy lại lập tức thu hoạch ba cây vạn năm linh thảo, trong lòng không kìm được vui mừng. Đây chính là đại thu hoạch a. Hồi tưởng trải qua mấy ngày nay, bọn hắn xuất sinh nhập tử, không biết bước lên nhiều ít nguy hiểm, mới khó khăn lấy được hai gốc vạn năm linh dược, không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này lại căn bản không có phí nhiều ít công phu, liền lập tức tìm tới ba cây. Vân Thư sư tỷ, hắn sẽ không thật đối ngươi có ý tứ chứ? Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá khẳng khái. Nam Cung Hạo đồng dạng nhịn không được kích động hỏi lên. Hắn có thể xác định, người bịt mặt kia là nhất định biết nơi này có vạn năm linh dược, lại không chính mình tới lấy, ngược lại nhường bọn họ chạy tới tìm kiếm, đây quả thực liền cùng bạch đưa cho bọn họ đồng dạng. Lưu Vân Thư cảm thụ được trong tay linh dược ôn nhuận xúc cảm, trong lòng cũng đồng dạng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Tên kia trước đó hai lần dốc sức cứu giúp, hiện tại lại vô duyên vô cớ đưa lên ba cây chân quý vạn năm linh thảo, chẳng lẽ nói, hắn thật thích ta? Nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên người bịt mặt dưới mặt nạ cặp kia thâm thúy đôi mắt, giật mình trong lòng, gương mặt lại hiếm thấy có chút nóng lên. Hắn nhất định là đối ta cố ý. Nếu không căn bản không có khả năng quan tâm như vậy chính mình. Nghĩ tới đây, Lưu Vân Thư liền rốt cuộc kìm nén không được đem linh dược cất kỹ, mang theo Nam Cung Liệt hai người dọc theo ấn ký tiêu ký phương hướng, bước nhanh hướng Diệp Phong chỗ đuổi theo. Giờ phút này, nàng sớm đã quên đi đối phương thấy tốt thì lấy lời nói, lần này, nàng quyết định bất kể như thế nào, đều muốn tìm đối phương hỏi thăm tin tưởng. Dù sao, nhận người khác lớn như thế tỉnh, nhường nàng như thế không minh bạch rời đi, nàng thế nào đều làm không được. Chương 326, tầm linh cao thủ, chương 326, tầm linh cao thủ. 20. Bí cảnh tầng thứ 3 chỗ sâu. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, vung vãi tại xanh um tươi tốt núi non trùng điệp bên trong, đem cỏ cây nhuộm thành một mảnh ấm đỏ, lại không thể che hết trong đó như ẩn như hiện linh lực ba động. Diệp Phong tay cầm trường kiếm màu tím, thân ảnh như dao long giống như ở trong núi cực nhanh xuyên qua, hai lỗ thai thời khắc lắng nghe bốn phía tất cả động tĩnh. Sau lưng, một đám dạ gia tinh nhuệ kình giáp khỏa thân, bội kiếm treo eo, khí tức quanh người ngưng mà không phát, đi sát đằng sau. Chẳng biết lúc nào, đám người lần nữa tại một chỗ hình dạng mặt đất kỳ lạ đại hạp cốc trước ngừng lại. Chỗ này đại hạp cốc, hai bên là liên miên sơn phòng, cao ngất dốc đứng, trung ương chật hẹp dài nhỏ. Toàn bộ đại hạp cốc giống như là quần sơn bị lực lượng nào đó xé thành hai nửa đồng dạng, một nửa lâu dài dương quang phổ chiếu, một nửa quanh năm mây đen tràn ngập. Dạ Vô Ảnh toàn thân áo đen kinh giáp, mặt mũi lanh khốc, đi vào Diệp Phong bên thân thấp giọng hỏi thăm. "Diệp huynh, ý của ngươi là, cái chỗ chết tiệt này sẽ có linh dược?" Dạ Vô Ảnh nhìn trước mắt như khe hở giống như đại hạp cốc, vô ý thức hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn dọc theo con đường này, đi ngang qua không biết nhiều ít hư hư thực thực có linh vật địa phương, nhưng đối phương lại cơ hồ cũng sẽ không lưu lại, nhưng tại sao lại đậu ở chỗ này? Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, chỉ cần là cái này Diệp Tinh Lan dừng lại địa phương, cơ bản đều sẽ có thu hoạch, chỉ là hắn nhưng vẫn không tìm tới trong đó đến cùng có loại nào quy luật. Nơi đây âm dương giao thoa, rất thích hợp linh dược sinh trưởng, đáng giá tìm tòi, chỉ là trong cốc này lại tựa hồ như đã có người khác khí tức. Diệp Phong khẽ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đây là hắn hai ngày này một mực muốn đuổi tới địa phương, nhưng giờ phút này dường như tình huống có chút biến hóa. Có người. Dạ Vô Ảnh nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Còn lại Dạ gia tinh nhuệ cũng tò mò bắt đầu đánh giá xung quanh. Quả nhiên, không bao lâu bọn hắn liền phát hiện trong sơn cốc lại truyền đến một hồi tay áo phất động nhẹ vang lên, một đoàn người đang cực nhanh từ trong cốc chạy bộ ra. Đoàn người này từng cái động tác mau lẹ, khí tức đồng dạng cực kỳ cường hãn, trên người áo giáp màu trắng trên có khắc bắt mắt huyền băng tiêu chí, đúng là thập đại truyền kỳ thế gia một trong Lâm gia tinh nhuệ. Cầm đầu nữ tử một thân ngân sắc y giáp, tóc dài phất phới, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đủ để được xưng tụng là chín phần mỹ nữ, chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thiên Thiên. Cái này Lâm Thiên Thiên vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn tất cả Dạ gia tinh nhuệ ánh mắt. Trên người nàng mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất, trong xương càng là lộ ra một loại đến từ đỉnh cấp thế gia đại tiểu thư cao ngạo. Đúng là Lâm gia người. Dạ Vô Ảnh thấy rõ những người này diện mạo sau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chính là ít có kình địch a. Úa, đây không phải Dạ gia Dạ Vô Ảnh sao? Các ngươi Dạ gia người, thế nào hiện tại mới đến? Lâm Thiên Thiên ánh mắt đảo qua một đám Dạ gia tinh nhuệ, cũng rất nhanh tập trung tại Dạ Vô Ảnh trên thân, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười hỏi, trong giọng nói mang theo thấu xương ngạo khí. Các ngươi không phải cũng là vừa tới? Chó chê mèo lắm lông mà thôi. Dạ Vô Ảnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Thần sắc có chút không cam lòng. Cho tới nay, hai người ở mọi phương diện đều tồn tại cạnh tranh, quan hệ cũng không phải là quá tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Vậy ngươi coi như nghĩ lầm, chúng ta sớm đã tại cái này một mảnh tìm tòi mấy ngày, thu hoạch tương đối khá, thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm, cái này một mảnh có thể có linh dược, chúng ta đều cẩn thận tìm kiếm qua, cam đoan không có chút nào sẽ lưu lại. Lâm Thiên Thiên khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, cặp kia câu người mắt hạnh cong thành một nhà, mang theo một tia lửa cợt. Còn không phải sao, Dạ Vô Ảnh, rất không may các ngươi lại cùng chúng ta Lâm gia xuất hiện tại cùng một phiến khu vực, chúng ta Lâm gia có thượng quan đại sư ở đây, những ngày tiếp theo đoán chừng các ngươi là liền canh đều uống không tới. Còn lại Lâm gia đám người cũng cười lên ha ha, ánh mắt đảo qua Dạ gia đệ tử, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Thượng quan đại sư. Dạ gia tinh nhuệ nghe vậy biến sắc, cùng nhau nhìn về phía Lâm gia đội ngũ. Chỉ thấy tại Lâm Thiên Tiên bên thân, sắc thực đứng đấy một vị một thân thanh bảo, thân hình gầy gò thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiêu căng người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi tuổi chừng 27-28, trong tay cầm lấy một cái kỳ lạ la bàn, giữa lông mày mang theo một đạo cực kỳ nhạt ngân văn, cả người toàn thân tản mát ra một cỗ di thế độc lập cao ngạo khí tức. Đây là thượng quan Bạc Diệu. Tím Linh một đạo hiệu xưng vạn năm qua có thiên phú nhất tuổi trẻ thiên tài. T. Không nghĩ tới, Lâm gia lại mời đến dạng này kỳ nhân. Vị cao nhân này thế nhưng là liền Mộ Dung gia đều không thể mời đến hi hữu nhân tài a. Lại sẽ bị Lâm gia chỗ đả động. Thấy rõ người trẻ tuổi kia sau, Dạ gia đám người một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Cái này Tím Linh một đạo đồng dạng là rất nhỏ chúng nhưng lại giá trị liên thành bảng môn tà đạo một trong, đặc biệt coi trọng thiên phú. Bọn hắn Dạ gia Tím Linh thiên tài ruộng mập mạp, cùng vị thiên tài này so sánh, chỉ sợ liền sách giày cũng không xứng. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này Lâm gia có thể trước một bước đến nơi này, còn có bực này Tím Linh thuật thiên tài ở đây, lần này tìm thuốc sợ là muốn thất bại. Cũng không thể nói như vậy, cái này một mảnh trăm năm trở xuống linh dược còn là không ít, những linh dược này Dạ công tử nếu là cảm thấy hứng thú, sưu tập lên vậy cũng sẽ là thu hoạch không nhỏ. Thượng quan Bạc Diệu nghe được đám người thổi phồng rất là hưởng thụ, tiến lên một bước, nhàn nhạt khiêm tốn lên. Hắn đối thần thông của mình bí thuật rất có lòng tin, trăm năm trở lên linh dược hắn tin tưởng đều đã vơ vét sạch sẽ, đến mức trăm năm trở xuống thì là khinh thường tại thu thập. Ha ha, cũng đúng. Trăm năm trở xuống linh dược giá trị cũng không thấp, các ngươi Dạ gia vừa và cần. Còn lại Lâm gia tinh nhuệ nghe vậy cũng đều cười vang lên. Dạ Vô Ảnh nghe vậy cau mày, đang muốn mở miệng lý luận, lại bị Diệp Phong đưa tay để lại. Đi, chúng ta tiếp tục vào gốc. Diệp Phong cũng không hề để ý cái này Lâm gia người châm chọc khiêu khích, chỉ là hạ lệnh nhường đám người tiếp tục tiến lên. Cái gì? Còn tiến? Chúng ta là không phải nên đi chỗ tiếp theo? Dạ Vô Ảnh nghe vậy có chút không hiểu. Hắn biết đối phương thuật bói toán rất linh nghiệm, có thể tính tới nơi này có linh dược rất đáng gờm, nhưng giờ phút này bên trong đã bị Lâm gia vượt lên trước một bước, đoán chừng lại đi vào cũng là tại lãng phí thời gian. Đúng vậy a, Diệp huynh đừng nản chí, chúng ta đổi một chỗ a. Còn lại Dạ gia người cũng đồng dạng đi theo thuyết phục. Bọn hắn đều cảm thấy một lần thất bại không có nghĩa là cái gì, cấp tốc chạy tới chỗ tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Không cần, một đám không biết trời cao đất rộng biết ngồi đáy giếng mà thôi. Dù là mạnh hơn Tìm Linh sư cũng không dám nói bừa có thể đem tất cả linh dược một mẹ hút gọn, ai nói trong cốc liền lại không cao đẳng linh dược, có lẽ sẽ có tốt hơn đâu. Diệp Phong ánh mắt lướt qua Lâm Thiên Thiên tấm kia tuấn tú lại cao cao tại thượng mặt, lại đảo qua một bên không ai bị nổi thượng quan Bạc Diệu, mang theo một tia trào phúng. Mặc dù những người này trước một bước lại tới đây, quả thật làm cho hắn thu hoạch giảm mạnh, nhưng trọng yếu nhất một gốc, những người này cũng không có hái đi. Chân chính cao đẳng linh dược đều sớm đã tu luyện thành tinh, có thể đem tự thân khí tức thu phóng tự nhiên, như thế nào một chút Tìm Linh thuật có thể tìm tới. Chương 327, Cửu Khúc Thông Linh Hàm. Chương 327, Cửu Khúc Thông Linh Hàm. A. Lâm Thiên Thiên nghe được Diệp Phong lời này, giống như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, nhịn không được suýt bật cười, vị này là người nào? Ta thế nào chưa từng thấy? Không khỏi khẩu khí cũng quá lớn a. Còn không phải sao, tiểu tử, ngươi là tại Khôi Hải a? Chúng ta tìm linh sư cũng không tìm tới linh dược, các ngươi cũng nghĩ tìm tới. Ta dám khẳng định, trong cốc ngàn năm phần trở lên linh dược đều đã toàn bộ thu nhập chúng ta trong túi, khuyên chư vị không cần lại phí tâm tư. Thượng quan Bạc Diệu nhìn xem Diệp Phong, ngữ khí cũng vô cùng chắc chắn cho kết luận. Hắn đương nhiên biết có chút cao đẳng linh dược có thể thu liễm khí tức, ẩn dấu hành tung, nhưng này chút đều sớm đã tu luyện thành tinh, hắn cũng không tìm tới, đối phương thì càng đừng nghĩ tìm tới. Còn có hay không, đi liền biết. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không cùng hai người tranh luận, chỉ là đối Dạ gia đám người nhàn nhạt dặn dò nói, chư vị đi theo ta. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu cất bước bước vào trong sân cốc. Dạ Vô Ảnh thấy này tuy có nghi ngờ, nhưng cũng lại không chần chờ, cấp tốc dẫn người đuổi theo. Thượng quan đại sư, nếu không chúng ta cũng đi nhìn một cái. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đuổi nghịch ra trò xiếc gì đến. Lâm Thiên Thiên thấy thế, mặc dù cũng không phải là quá để ý, nhưng trong lòng lại không hiểu có chút hiếu kỳ. Trước mắt sắc trời đã tối, cũng không cách nào lại tiến đến chỗ tiếp theo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn nhìn xem cái này Dạ gia đến cùng mời tới là loại cao thủy ngư. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, các nàng Lâm gia cùng Dạ gia thực lực xếp hạng cực kỳ tương tự, mọi thứ đều sẽ âm thầm phân cao thấp một phen, lần này bí cảnh chi hành cũng không ngoại lệ, cho nên nàng dự định tìm chút thời giờ tìm kiếm cái này Dạ gia ỷ vào. Đi, của ta nguyên môn tìm linh thuật truyền thừa vài vạn năm, chưa từng người dám chất vấn. Hôm nay ta cũng nghĩ nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có năng lực gì. Thượng quan Bạc Diệu nhẹ gật đầu, cũng mang theo Lâm gia đệ tử theo sát phía sau. Tiểu tử kia có thể khiến cho Dạ gia nói gì nghe nấy, nhất định không phải cái gì hạng người bình thường, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút đối phương là lai lịch thế nào, dám nói lớn lối như thế. Chỗ này đại hạp cốc, hai bên địa thế hiểm trở, vách đá dốc đứng, cỏ cây lại cực kỳ tươi tốt, trong không khí linh khí cũng so với bình thường địa phương nồng nặc mấy thành nhiều. Diệp Phong mang theo Dạ gia tinh nhuệ tại trong hạp cốc tứ tán ra đến, vừa đi vừa nghỉ, không ngừng lục soát. Mà Lâm gia người thì trong sơn cốc trung tâm tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương, một bên điều tức, một bên xa xa nhìn xem. Nơi này mỗi một tấc đất, bọn hắn trước đó đều đã tìm kiếm qua không dưới hai lần, bọn hắn không tin cái này Dạ gia người còn có thể tìm ra hoa gì đến. Dạ Vô Ảnh bọn người cũng tương tự không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là thông lệ phối hợp với, dù sao kia thượng quan Bạc Diệu tên tuổi thật sự là quá lớn. Tương phản, Diệp Phong lại tìm kiếm đến cực kỳ cẩn thận. Hắn từ thiên cơ bàn nhắc nhở bên trong biết được, nơi này còn có một gốc cực kỳ hiếm thấy vài vạn năm phần linh dược, nhưng này linh dược có thể không ngừng chuyển di vị trí, hơn nữa còn giỏi về ngụy trang, cụ thể ở vào nơi nào lại không thể chuẩn xác biết được. Hắn chỉ có thể căn cứ đặc thù cùng khả năng trạng thái khắp nơi loại bỏ. Theo màn đêm giáng lâm, bốn phía biến một mảnh đen kịt, cho công việc sưu tầm mang đến cao hơn độ khó. Lâm gia mọi người thấy thật lâu không có tiến triển, đều sớm đã mất đi đứng ngoài quan sát kiên nhẫn, bắt đầu chuyên tâm đả tọa nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì Diệp Phong tại trong đội ngũ uy tín cực cao, cho nên Dạ gia tinh nhuệ vẫn không có câu oán hận nào tại tìm kiếm. May mà không biết qua bao lâu, làm Diệp Phong trong tay chiếu sáng pháp khí cổ sáng đông nhiên rơi xuống một chỗ không đáng chú ý khe đá bên trên lúc, trong đó một gốc cỏ dại đưa tới chú ý của hắn. Chỗ này khe đá thường thường không có gì lạ, cùng nơi khác không có gì khác biệt, nếu không phải có nhất định nhắc nhở, cho dù ai cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, nhưng hắn lại phát hiện một chút rất nhỏ khác nhau. Sau một khắc, hắn liền âm thầm hướng Dạ Vô Ảnh bọn người phát ra truyền âm, nhường đám người kết thành đại trận, hướng bên này vây tới. Mà chính hắn thì cũng không có tự tiện tới gần khe đá, cũng không có lại để cho cổ sáng lưu lại, chỉ coi không có phát hiện đồng dạng. Dù sao hắn biết gốc này linh dược có phi thiên độn địa chi thuật, nếu là không có trận pháp đặc biệt phong tỏa mặt đất, dù là nhào tới cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dạ Vô Ảnh bọn người đối với Diệp Phong chỉ lệnh đều cảm thấy rất là không hiểu đấu, nhưng bọn hắn vẫn là vô điều kiện tuân theo chấp hành. Nguyên một đám lặng yên đi vào riêng phần mình phương vị, lấy ra từng mai khắc đầy phù văn màu đen trận kỳ, cổ tay giương lên, đem trận kỳ tinh chuẩn đánh vào sườn núi bốn phía nham trong đất. Lên. Theo Dạ Vô Ảnh khẽ quát một tiếng, 11 mặt trận kỳ đồng thời sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam, chói mắt màn sáng từ mặt đất bay lên, đem trọn tòa sườn núi nhỏ đều che đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Liền lòng đất mấy trượng sâu tầng nham thạch đều bị trận văn vững vàng khóa kín. Trận này chính là chuyên môn khắc chế độ địa, phi thiên hạng mục ngọn phong thiên tỏa địa trận. Trận pháp khởi động nháy mắt, trong khe đá linh dược dường như đã nhận ra nguy cơ, nguyên bản ngụy trang thành cỏ dại phiến lá đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, cả cây linh dược lại hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, thẳng hướng khe đá chỗ sâu lòng đất chui vào, đúng là phải vận dụng độn địa thuật chạy trốn. Muốn chạy? Diệp Phong khẽ quát một tiếng, mũi chân đột nhiên đạp, thân hình như mũi tên lướt đến khe đá bên cạnh, trường kiếm màu tím ngưng tụ lại một đạo kiếm mang, hung hăng bổ ra khe đá chỗ vách đá. Kiếm mang nhập thạch, đem tầng nham thạch bổ đến mảnh đá bay tán loạn. Cùng lúc đó, phong thiên tỏa địa ngoài trận Dạ gia tinh nhuệ cũng đã cùng nhau phát lực, bắt đầu co vào đại trận. Dạ Vô Ảnh hai tay kết ấn, còn lại 10 người theo sát phía sau, lồng ánh sáng bên trên lam quang càng thêm nồng đậm. Kia linh dược vừa trốn vào lòng đất mấy trượng, tựa như lâm vào tường đồng vách sắt bên trên, đột nhiên gậy trở về, tiếp theo tại Diệp Phong truy đuổi hạ bắt đầu điên cuồng chạy trốn tứ phía, không ngừng mà kịch liệt đụng chạm lấy lại trận. Chỉ tiếc, cái này phong thiên tỏa địa trận chính là từ Dạ gia người kết, mặc dù lồng ánh sáng điên cuồng lấp lóe, nhưng thủy chung không gì phá nổi. Lại thật sự có linh dược, tựa hồ là một gốc linh sâm. Dạ Vô Ảnh bọn người thấy cảnh này, lập tức đều mừng rỡ trong lòng, vội vàng tăng nhanh đại trận co vào. Từ động tĩnh này đến xem, gốc này linh sâm chỉ sợ rất không bình thường a. Linh sâm phát giác được chí mạng uy hiếp, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, hoàng quang tăng gọn, lại hướng phía gần nhất một cái trận kỳ đánh tới, ý đồ đụng hư trận cơ phá vỡ trận pháp. Chỉ tiếc Diệp Phong đối với cái này sớm có phòng bị, đưa tay một đạo chói buộc pháp thuật đánh ra, linh sâm chỉ có thể trong nháy mắt nghiêng người tránh đi, đổi lại một phương hướng khác. Chỉ là theo không gian càng ngày càng nhỏ, linh sâm tránh né càng ngày càng bất lực, rốt cục bị Diệp Phong nhắm ngay thời cơ, một cái dây lắc tránh, cầm một cái chế trụ linh sâm tham gia cái cổ. Kia linh sâm bị bắt sau còn muốn điên cuồng vặn vẹo dãy rủa, nhưng bị Diệp Phong đánh ra từng đạo pháp quyết phong ấn sau, rốt cục đã mất đi cuối cùng một tia chạy trốn chi lực. Đây là Cửu Khúc Thông Linh Ham. Thấy do cái này linh sâm bộ dáng về sau, Diệp Phong trong lòng giật mình. Trước mắt cái này linh sâm toàn thân kim hoàng, che kín thần kỳ đường vân, chính là trong truyền thuyết Cửu Khúc Thông Linh Ham, ẩn chứa kỳ lạ năng lượng thiên địa tinh hoa, có linh trí, có thể tự do hoạt động, sau khi phục dụng có thể khiến cho xế chiều người một lần nữa tỏa ra sự sống, ngoài định mức gia tăng thọ nguyên. Cái này linh sâm giá trị viễn siêu bình thường vạn năm linh dược, chính là kéo dài tuổi thọ phương diện có thể nộ nhưng không thể cầu hiếm thấy chất bảo. Chương 328, ác tính cạnh tranh, chương 328, ác tính cạnh tranh. Lão Thiên, đúng là vài vạn năm phần Cửu Khúc Thông Linh Ham. Còn lại Dạ gia đệ tử thấy rõ gốc này linh dược sau, cũng trong nháy mắt bạo phát ra trận trận kinh hô, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên. Bọn hắn đều không nghĩ tới, bản này coi là không có bất kỳ cái gì linh dược còn xuất lại địa phương, lại vẫn ẩn giấu đi dạng này lớn thu hoạch. Mà Sơn Cốc xa xa Lâm gia đám người, cũng rất nhanh liền chú ý tới động tĩnh bên này, đều nguyên một đám ngẩng đầu nhìn sang, hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn dường như thật phát hiện linh dược. Đúng, vừa rồi có đạo hoàng quang bay tới bay lui, ta tận mắt thấy, tựa hồ là cái gì Cửu Khúc Thông Linh Ham. Cái gì? Cửu Khúc Thông Linh Ham? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Lâm gia trên mặt mọi người biểu lộ đều trong nháy mắt cứng đờ, biến lặng ngắt như tờ. Đúng là loại này chân quý như thế linh dược, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thượng quan Bạc Diệu lúc này liền phản bác đi ra. Nơi này làm sao có thể còn có Cửu Khúc Thông Linh Ham dạng này chân bảo còn sót lại? Hắn cảm thấy đây tuyệt đối là Dạ gia người vì trên mặt mũi đẹp mắt, cố lộng huyền hư. Đi, tới xem. Sau một khắc, Lâm Thiên Thiên liền quyết định thật nhanh chào hỏi đám người, hướng Dạ gia tinh nhuệ chỗ chỗ phi tốc lao đi. Nàng cũng căn bản không tin tưởng đây là sự thực, dự định đi tự mình xác nhận một phen. Sau khi bọn hắn tận mắt thấy Dạ Vô Ảnh đang dùng một cái cực kỳ xa hoa màu trắng hộp ngọc, đem một gốc to lớn Cửu Khúc Thông Linh Ham để vào trong đó, không hề đứt đoạn thực hiện phong ấn lúc, tất cả Lâm gia tinh nhuệ biểu lộ đều ngây dại. Cái này không ngờ là thật sự một gốc đã vài vạn năm phần Cửu Khúc Thông Linh Ham. Liên hóa thần tu sĩ đều đỏ mắt kỳ bảo. Lâm Thiên Thiên tấm tia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức huyết sắc tật khởi, biến xanh xám. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia Cửu Khúc Thông Linh Ham, trước đó cao ngạo cùng khinh thường không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng ảo não. Các nàng rõ ràng đem sơn cốc đều là khắp, làm sao lại lọt mất dạng này một gốc giá trị liên thành linh dược. Trước đó châm chọc khiêu khích, giờ phút này đều biến thành mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng cái tát, nhường nàng gương mặt xinh đẹp xích hồng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thượng quan đại sư, ngươi không phải nói đã lại không để lại sao? Còn lại Lâm gia tinh nhuệ cũng không nhịn được hướng nam tử áo bào xanh hỏi lên. Thượng quan Bạc Diệu nghe được phàn nàn, sắc mặt trắng bệch, chưa từ bỏ ý định tới gần nhiều phiên xác nhận, mới khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Này linh sâm am hiểu nhất tần ấp, không có chút nào khí tức, dù là mạnh hơn tìm linh thuật cũng không tìm tới, bọn hắn làm sao có thể tìm được? Hắn cảm thấy cái này nhất định là giả, cái này nhất định là nơi nào sai lầm. Hắc hắc, các ngươi tìm linh thuật tìm không thấy, không có nghĩa là chúng ta Diệp Ca linh toán thuật tìm không thấy. Còn không phải sao, chúng ta Diệp Ca chính là ta đã thấy mạnh nhất linh toán sư. Quả thực có thể sử dụng xuất thần nhập hóa để hình dung. Chính là, Dạ Vô Nham bọn người nhìn thấy Lâm gia phản ứng của mọi người, đều một bên phòng bị đối phương tập kích bất ngờ, một bên đắc ý bật cười. Đây hết thảy đều là Diệp Tinh Lan công lao, giờ này phút này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Lan ánh mắt, đều có một loại không hiểu kính sợ cùng sùng bái. Cái gì? Dạ gia trong đội ngũ lại có linh toán sư? Hẳn là người bịt mặt kia đúng là vị kia cấp cao nhất linh tính thiên tài. Lâm gia đám người nghe được Dạ gia người lời nói, đều trong lòng giật mình, tiếp lấy bắt đầu bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là có bực này kỳ nhân tại, nhưng cái này linh tính một đạo, không phải có rất ít người có thể tinh thông sao? Người bịt mặt này đến cùng là thần thánh phương nào? Dạ Vô Ảnh, gốc này cựu khúc thông linh tham có thể hay không nhường cho ta? Muốn cái gì một cái giá lớn, ngươi chỉ quản mở miệng. Lâm Thiên Thiên đối với cái này cũng rất là nghi hoặc, nhưng nàng càng chú ý chính là gốc này linh dược thuộc về. Tại nhiệm vụ của nàng bên trong, tìm kiếm cái này kéo dài tuổi thọ kỳ bảo, chính là trọng yếu nhất một hạng. Ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Loại bảo vật này ngươi nghĩ rằng chúng ta Dạ gia không cần? Các ngươi có thể cầm được ra một cái giá lớn, chúng ta Dạ gia sẽ không có. Dạ Vô Ảnh nghe vậy tức giận phản hỏi lên, mang theo thật sâu khinh bỉ. Trước đó hắn nhưng là bị những người này cười nhạo hồi lâu, hiện tại rốt cục xả được cơn giận. Cái này cựu khúc thông linh tham thế nhưng là có thể gia tăng thọ nguyên vật đại bổ, trong nhà ai không có cái thọ nguyên sắp hết tiền bối trưởng lão. Cái này chính là cấp cao nhất vật tư chiến lược, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vị huynh đài này, ngươi kia phần có thể hay không nhường cho ta? Sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn cái gì đều có thể. Lâm Thiên Thiên nghe vậy chưa từ bỏ ý định lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Đối phương là cái này tìm tới cựu khúc thông linh tham nhân vật mấu chốt, nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể được chia không ít. Xin lỗi, không hứng thú. Diệp Phong quay người nhìn về phía sắc mặt khó coi đến cực hạn Lâm Thiên Thiên, giọng nói vô cùng là bình thản cho trả lời chắc chắn. Mặc dù nhà hắn cũng không có cái gì thọ nguyên sắp hết tiền bối trưởng lão, nhưng sau khi rời khỏi đây hắn cái thân phận này liền sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên giao dịch này là tuyệt không có khả năng đạt thành. Các ngươi, tốt, chúng ta đi. Lâm Thiên Thiên nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, hốc mắt có chút phím hồng, lại trở ngại thế ra mặt mũi, không dám phát tác, chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc Diệp Phong cùng Dạ Vô Ảnh, liền dẫn chúng Lâm gia tinh nhuệ quay người rời đi. Nàng biết, dù là chính mình những người này công khai trắng trợn cướp đoạt, cũng là không chiếm được chỗ tốt, chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Bất quá nàng cũng tin tưởng, đối phương những người này cũng đắc ý không được bao lâu, dù sao linh tính một đạo lúc linh lúc mất linh, xác thực có khi có thể có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng phát huy tuyệt đối không có tiềm linh sư ổn định. Nàng đã quyết định, từ giờ trở đi muốn cấp trước một bước đem chúng quanh đây linh dược đều vơ vét sạch sẽ, một gốc cũng không cho Dạ gia lưu lại. Mà Dạ gia đám người nhìn qua Lâm gia một đoàn người tức hổn hển rời đi, trong lòng đều thoải mái không thôi, nhưng nhìn thấy cử động của đối phương, cũng có được âm thầm lo lắng. Không nghĩ tới bọn hắn lại cùng Lâm gia đi tới cùng một phiến khu vực, về sau có Lâm gia cạnh tranh, thu hoạch của bọn hắn đoán chừng sẽ ít đi rất nhiều. 20. Sự thật chứng minh, đám người suy đoán rất nhanh liền trở thành hiện thực, tiếp xuống mấy ngày, hai phe mở ra ác tính cạnh tranh hình thức. Lâm gia dường như phát hung ác đồng dạng, một ngày một đêm điên cuồng tìm kiếm lấy linh dược, mà Dạ gia mặc dù cũng không có rơi vào hạ phòng, nhưng thu hoạch lại xác thực bởi vậy thiếu một mảng lớn. Diệp ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn hay không chuyển sang nơi khác? Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, kia thượng quan Bạc Diệu bản sự xác thực không kém, mấy ngày nay đến, bọn hắn đã nhiều lần cùng người của đối phương gặp phải, tìm kiếm tiến độ nhận lấy khá lớn ảnh hưởng. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ tư a. Dạ Vô Ảnh càng là sắc mặt âm trầm phát ra đề nghị. Tại tầng thứ tư, linh dược càng nhiều, nhưng đồng dạng đội ngũ cũng không dám đi, hắn cảm thấy chỉ cần đi tầng thứ tư, cái này Lâm gia người cũng không dám cùng bọn hắn cạnh tranh. Cái này Diệp Phong nghe vậy trong lòng một hồi xoắn xuýt. Tầng thứ tư thế nhưng là liền nguyên anh kỳ yêu thú đều có, phong hiểm cực lớn, như xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không lòng tin trốn được. Diệp ca, không xong, Nam Cung gia ba người kia lại đuổi tới. Đương nhiên, một tên phụ trách ở ngoại vi cảnh giới tinh nhuệ phi thân đến đây bẩm báo. Chương 329, kinh thiên thú giống, chương 329, kinh thiên thú giống. Cái gì? Diệp Phong nghe nói như thế, chỉ cảm thấy vạn phần nổi giận. Nơi này đã là tầng thứ 3 chỗ sâu, hung hiểm dị thường, nữ nhân kia thế nào còn dám theo tới? Dạ Vô Ảnh bọn người đồng dạng âm thầm ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới ba người kia lại có như thế dũng khí. Rất nhanh, Lưu Vân Thư liền dẫn Nam Cung Liệt hai người xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Ta nói, các ngươi làm sao lại âm hồn bất tán đâu? Vừa nhìn thấy ba người này phong trần mệt mỏi bộ dáng, còn mang theo không nhẹ tổn thương, Diệp Phong liền nhịn không được răn dạy lên. Trong lòng của hắn cái kia khí a, chính mình ba phen mới bận xuất thủ cứu giúp, thiếu không biết nhiều ít ân tình, đối phương vẫn là phải chạy tới chịu chết. Ta đến chỉ là muốn hỏi rõ ràng, ân công tại sao phải giúp ta, có thể hay không cáo chi lai lịch? Chỉ cần ân công nói ra, chúng ta lập tức thì rời đi. Lưu Vân Thư thấy Diệp Phong như thế ngữ khí, hốc mắt đỏ đỏ, dường như thụ ủy khuất lớn lao đồng dạng. Bọn hắn vì tới đây, thế nhưng là trải qua không biết nhiều ít gặp chắc trở, không nghĩ tới đối phương lại sẽ là như thế phản ứng. Lai lịch các ngươi không cần biết, ta cũng sẽ không nói, từ giờ trở đi, mời không cần đi theo nữa ta. Diệp Phong lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, mang theo một tia bực bội. Vì sao? Tiểu nữ tử là đã làm sai điều gì sao? Vì sao vẹn vẹn một cái nho nhỏ thỉnh cầu cũng không chịu thỏa mãn? Ta biết ngươi nhất định là thích ta đúng hay không? Lưu Vân Thư hai mắt gâu gâu, chưa từ bỏ ý định truy vấn. Nàng như thế thiên tân bạn khổ cùng tới, bất quá là nghĩ đến ngày sau có thể báo đáp một phen mà thôi. Ta thích ngươi. Xin nhờ, không muốn như thế hoa si được hay không? Diệp Phong tâm tình cực kỳ buồn bực, nữ nhân này bình thường tiêu ngạo như thế, hiện tại làm sao lại như thế tự mình đa tình đâu? Ngươi có biết hay không kia Tử Vân Vũ cốc bên trong lớn bao nhiêu thu hoạch? Ngươi nếu là không thích ta, vậy tại sao muốn đem những linh dược này chắp tay nhường cho? Lưu Vân Thư tiếp tục chất vấn. Chỗ kia Tử Vân Vũ cốc thế nhưng là khoảng chừng 3 cây vạn năm linh dược, so với nàng những ngày này cộng lại thu hoạch còn nhiều, đối phương vậy mà nói đưa liền đưa, muốn nói không có bất kỳ cái gì ý đồ đó là không có khả năng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Kia linh cốc quá lớn, linh dược quá ít, ta chỉ là lười đi tìm. Diệp Phong thực sự nói rằng, hắn nói là tình hình thực tế, 3 cây vạn năm linh dược có lẽ đối với đối phương tới nói rất nhiều, nhưng đối bọn hắn chi đội ngũ này tới nói lại là rất ít, hắn nhiều lắm là có thể phân đến một gốc tà hữu, cũng không đáng giá lãng phí thời gian. Cái này, đúng là lý do tốt, nhưng ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lưu Vân Thư đối với chuyện này là một phân một hào cũng không tin. 3 cây vạn năm linh dược đều chẳng muốn đi tìm, gia hỏa này cho là mình là thiên mệnh chi từ sao? Cho dù là truyền kỳ thế gia xếp số một mộ dung gia, đều không có như thế xa hoa. Gia hỏa này, rõ ràng ưa thích chính mình, tình nguyện một người cùng toàn bộ Tiêu gia là địch, cũng không chịu thừa nhận, là sợ bị ta cự tuyệt sao? Thế giới này, cũng chỉ có liền đối phương chịu làm như vậy a. Giờ này phút này, đạo tâm của nàng đã dao động. Có như thế một cái thần bí nam tử như thế ưa thích chính mình một cái nho nhỏ nô tỳ, còn do dự cái gì đâu? Sự thật chính là như thế, ngươi muốn tin hay không, không tin thì thôi. Diệp Phong không cách nào phản bác, chỉ cảm thấy rất là không cách nào thuyết phục. Ngươi chính là mạnh miệng. Bất kể như thế nào, ta đều là cùng định ngươi. Ngươi không nói rõ ràng, ta liền một mực theo đến chân trời góc biển. Lưu Vân Thương ngữ khí cũng cực kỳ kiên định nói, nữ nhân này bệnh tâm thần a. Diệp Phong nuốt ve cái trán, có chút hoài nghi lời người. 20. Tiếp xuống 2 ngày, Nam Cung gia ba người quả nhiên như chó ra dược cao đồng dạng, đi theo Dạ gia tinh nhuệ phía sau, theo sát. Mà Diệp Phong mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể thật đối ba người này làm cái gì. Dạ gia tinh nhuệ đối với cái này thì đều rất là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cũng rất muốn biết cái này Diệp Tinh Lan lai lịch, cũng nghĩ nhìn xem đến cùng có thể hay không đem gia hỏa này thân phận chân thật bước đi ra. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể mang theo Dạ Vô Ảnh, lặng yên rời đi đội ngũ, tiến vào tầng thứ 4, mà Dạ Vô Nham bọn người lại lưu lại, tiếp tục tại tầng thứ 3 cẩn thận tìm kiếm. Cái này không có can đảm gia hỏa. Lưu Vân Thư thấy này, không khỏi một hồi khó thở. Giờ phút này nàng đã biết người bịt mặt này gọi Diệp Tinh Lan, nhưng đối phương cùng Dạ Vô Ảnh tốc độ cực nhanh, nàng căn bản là đuổi không kịp, hơn nữa cái này tầng thứ 4 quá mức nguy hiểm, nàng là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại theo. Ngay cả Dạ Vô Nham chờ tinh huệ cũng đồng dạng không dám tiến vào, dù sao cái này tầng thứ 4 từ trước đến nay chỉ có thập đại truyền kỳ thế gia cường hạn nhất tuổi trẻ thiên tài mới dám đi vào xông vào một lần, bọn hắn những này bình thường tinh huệ cũng không đủ đảo mệnh áp chủ bài, trở ra hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Sự thật chứng minh, cái này tầng thứ 4 xác thực như nghe đồn đồng dạng nguy hiểm. Khắp nơi có thể thấy được từng đầu bình thường khó gặp một lần hung thú tại bốn phía lắc lư, phổ biến đều có kim đan đỉnh phong tu vi, bất quá nghe nói chân chính đại cơ duyên cũng là tại tầng này. Ở chỗ này, nhiều người đã vô dụng, mặc kệ là cái nào một đầu kim đan đỉnh phong yêu thú, đều không phải là bằng số lượng ưu thế liền có thể đánh giết. Tại cái này tầng thứ 4 bên trong muốn thu hoạch linh dược chỉ có thể dựa vào mưu lợi, thừa dịp yêu thú không chú ý hoặc tranh đấu lẫn nhau lúc, đoạt một thanh liền đi, nhiều người ngược lại là vướng hữu. May mà, Diệp Phong cùng Dạ Vô Ảnh hai người đều có cực kỳ cường hãn thân pháp cùng ẩn nấp thủ đoạn, có thiên cơ bản chỉ dẫn, vẫn có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa cầm tới thu hoạch không nhỏ. Sáng sớm hôm đó, Diệp Phong cùng Dạ Vô Ảnh lặng yên tiềm hành tại một mảnh âm phong thấu xương trong rừng lúc, đống nhiên một đạo kinh thiên động địa thú giống từ đằng xa truyền đến, còn kèm theo kịch liệt tiếng va đập, để cho hai người đều bước chân đột nhiên trì trệ. Phía trước hẳn là có kinh thiên bí bảo, chúng ta muốn hay không đi nhìn một cái? Dạ Vô Ảnh lúc này liền hỏi thăm về đến. Giờ này phút này, hắn đã đem đối phương chỉ lệnh xem như thánh chỉ đồng dạng, đối phương nói có thể đi hắn mới dám đi. Đi, đừng áp quá gần, nên vấn đề không lớn. Diệp Phong đồng dạng trong lòng một hồi ý động. Cái này tầng thứ 4 bên trong thường xuyên có hung thú vì thiên tài địa bảo mà tranh đấu, theo sau vây xem, cẩn thận một chút nói không chừng thật có thừa dịp cơ hội. Có quyết định, hai người lúc này liền quay đầu hướng phía thú giống chuyển đến phương hướng bay lượn mà đi. Bốn phía núi đá phổ biến hiện lên ám hắc sắc, không ít địa phương đều đã không có một mảng cỏ, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên u lục quỷ hỏa tại tĩnh mịch trong rừng thêm mấy phần quỷ quyệt. Nhìn ra được, vùng rừng rậm này dường như thường xuyên kinh nghiệm chiến hỏa tàn phá, so tầng thứ 3 hung hiểm nhiều. Ngay tại hai người vừa lên đường không bao lâu sau, liền lại có mấy đạo thú giống đột nhiên từ chỗ rừng sâu nổ tung. Kia mấy đạo thú giống hùng hồn lại vội vàng, không biết đến từ nhiều khoảng cách xa, giống như là hai đầu hung thú đang tiến hành cực kỳ tranh đấu kịch liệt, chấn động đến bốn phía ám hắc sắc núi đá rì rào rơi mạnh, liền trong khe đá quỷ hỏa đều cả kinh đột nhiên nhảy lên cao nửa thước. Diệp Phong đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, thầm nghĩ quả nhiên như trong tưởng tượng đồng dạng. Dạ Vô Ảnh cũng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mang theo một tia không hiểu chờ mong. Động tĩnh lớn như vậy, cái này hai đầu yêu thú sợ là đã nguyên anh kỳ đi, nhất định là có cái gì kinh thiên linh vật hiện thế, mới dẫn tới hung thú như thế tranh đấu. Chương 330, U Minh huyết bức hoàng, chương 330, U Minh huyết bức hoàng. Diệp Phong lập tức làm thủ thế, mang theo Dạ Vô Ảnh hướng phía thú giống phương hướng ra tốc chạy vội. Kinh phong thổi qua thân thể, mang đến mạnh mẽ lực cản, không chút nào không có ảnh hưởng tốc độ của hai người. Sau nửa canh giờ, theo thú giống đầu nguồn càng ngày càng gần, hai người đã thấy đại khái hình dáng. Kia đúng là hai đầu hình thể khổng lồ hoang cổ hung thú, tại phía trước khoáng đạt dãy núi bồn địa bên trong lẫn nhau chiến đấu. Cái này hai đầu hoang cổ hung thú khí tức xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, huyết mạch đồng dạng cực kỳ cường hãn, một đầu là trên thân bao trùm lấy thật dày lân giáp, tứ chi cường tráng như đá trụ liệt địa huyền giáp tê, bên kia thì là dương cánh hơn 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, toàn thân mang theo bén nhọn cốt thứ u minh huyết bức hoàng. Liệt địa huyền giáp tê lân giáp dày như tinh thiết, tứ chi mỗi một lần vó đạp đều chấn động đến mặt đất rạn nứt, độc giác càng là cực đại sắc bén, nhẹ nhàng một đỉnh, liền có thể đem chúng quanh cự thạch đâm đến nát bấy. U minh huyết bức hoàng thì rít lên xuyên vân, xích hồng sắc u minh quỷ hỏa thỉnh thoảng từ huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra, những nơi đi qua núi đá thành cho, kinh khủng bức trảo càng là mấy lần như lưỡi dao vồ xuống, phá vỡ huyền giáp tê lân giáp, mang theo vô số huyết châu. Hai người va chạm dư ba, liền bên ngoài mấy dặm vách đá đều bị chấn động đến rì rào rơi lấy đá vụn, hung uy rung chuyển trời đất. Đúng là hung thú như vậy tại tranh đấu, cũng không biết tại tranh đoạt loại nào bảo vật. Hai người nhìn thấy tình cảnh này, đều âm thầm kinh hãi. Bất quá loại hung thú này sức chịu đựng đều cực kỳ cường hãn, đang đánh đến thiên băng địa liệt, lúc này thắng bại chưa phân, hai người cũng không dám tiến lên tới gần, chỉ có thể tìm chỗ bí ẩn rừng đá, tránh né vây xem. Nhưng mà nhường Diệp Phong hai người không nghĩ tới chính là, tại mảnh này tầm mắt cực tốt quái thạch phía sau núi, không ngờ có mấy đạo khí tức mịt mở thân ảnh ở đây lặng yên ẩn nút. Cái này mấy thân ảnh từ quần áo bên trên nhìn, thuần một sắc đều là thập đại truyền kỳ thế gia hạch tâm tử đệ, trong đó Lâm Thiên Thiên cùng Mộ Dung Phong hai tên minh tinh giống như nhân vật lại đều thỉnh lình đứng hàng trong đó. Bọn hắn mấy người kia có chút vừa đến nơi đây không bao lâu, đang mượn quái thạch tiềm hộ thấp giọng hàn huyên, có chút thì đã đợi chờ đã lâu. Không nghĩ tới Dạ Gia Dạ Vô Ảnh lại cũng tới, xem ra động tĩnh bên này, quả nhiên kinh động đến không ít người. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Dạ Vô Ảnh hai người xuất hiện, Mộ Dung Gia Mộ Dung Phong vuốt trường kiếm trong tay, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Dạ Vô Ảnh, ngươi lại cũng dám đến cái này tầng thứ tư, lá gan không nhỏ a. Bên cạnh dung mạo kinh diễm Lâm Thiên Thiên nhìn thấy Dạ Vô Ảnh, đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng hừ lạnh một tiếng. Trước đó hai nhà điền cùng tranh đoạt tài nguyên, các nàng Lâm gia lại bất khả tư nghị rơi xuống hạ phòng, thu hoạch cực ít, cho nên vì có thể khiến cho gia tộc có cái tốt xếp hạng, nàng chỉ có thể lẻ loi một mình đi vào cái này tầng thứ tư tìm cơ duyên, lại không nghĩ rằng đối phương lại cũng dám làm như thế. Nữ nhân này lại cũng ở nơi đây. Dạ Vô Ảnh nhìn thấy Lâm Thiên Thiên, cũng thầm nghĩ oan gia ngõ hẹp. Chư vị đều tại a, tiểu đệ lưu lễ. Sau một khắc, Dạ Vô Ảnh hướng đám người nhàn nhạt lên tiếng chào, liền chuẩn bị tìm địa phương giấu kỹ. Bất quá, hiển nhiên còn lại mấy tên thế gia hoạch tâm tinh nhuệ đối Dạ Vô Ảnh cũng cảm thấy rất hứng thú. Dạ Vô Ảnh, bên cạnh ngươi tiểu tử này là ai? Ta thế nào chưa thấy qua? Đệ tử Vân gia hoạch tâm thiên tài trước tiên mở miệng hỏi thăm. Còn không phải sao, hẳn không phải là chúng ta thập đại đỉnh cấp thế gia người a? Đến cùng là cái gì địa vị? Còn lại mấy tên chưa thấy qua Diệp Phong con em thế gia cũng đều tò mò hỏi lên. Cái này Dạ Vô Ảnh bên cạnh người trẻ tuổi che mặt, quần áo cũng rất bình thường, bọn hắn trước đó thế nhưng là chưa từng thấy. Người kia là bọn hắn Dạ gia tìm đến Linh Toán sư, nghe nói họ Diệp, không phải chúng ta thập đại thế gia. Không chờ Dạ Vô Ảnh giải thích, Lâm Thiên Thiên liền ánh mắt đảo qua Diệp Phong, nhếch miệng lên một vệt giọng niệm ai, đi đầu tiết lộ Diệp Phong nội tình. Trước đó hai nhà giao đấu, thế nhưng là có nhiều tiếp xúc, nàng đối cái này Diệp Tinh Lan cũng nghe nói một hai. Cái gì? Dạ Vô Ảnh ngươi lại mang theo cái Linh Toán sư tới này tầng thứ tư? Ngươi là tại Khôi Hải sao? Nghe được Lâm Thiên Thiên giải thích, một đám truyền kỳ con em thế gia cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Tại cái này tầng thứ tư bên trong, Linh Toán sư mặc dù có chút tác dụng, nhưng chuẩn xác suất lại sẽ không quá cao, hơn nữa mỗi xem bói một lần đều sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, hoàn toàn chính là liên lụy. Nơi này nguy hiểm yêu thú nhiều như thế, một cái không kịp chỗ lúc, coi như tao ương. Tiểu tử, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này bảo vật không phải ngươi có thể dòm dò xét. Mộ Dung gia Mộ Dung Phong mang theo một vệ khinh bỉ nhìn về phía Diệp Phong, dẫn đầu khuyên đủ. Cái này Linh Toán sư tại bọn hắn Mộ Dung gia trong đội ngũ cũng có, nhưng đều là phụ trợ nhân vật, cái này tầng thứ tư là tuyệt kế không dám mang tới. Chính là, ngươi nếu là dám ở cái này tầng thứ tư sử dụng linh tính xem bói, không để ý liền sẽ mất mạng, Dạ gia dẫn ngươi tới đây, hoàn toàn chính là tâm hắn đáng chết. Ngươi làm gì vì hắn bán mạng? Mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy khinh thị cùng đùa cợt. Các ngươi làm sao lại như thế xác định, ta Diệp ca sẽ trở thành liên lụy? Dạ Vô Ảnh biểu lộ cổ quái hỏi ngược lại. Đây không phải hiển nhiên sao? Ngoại trừ chúng ta thập đại truyền kỳ thế gia người, còn có ai dám tới này tầng thứ tư? Đợi chút nữa nếu là xảy ra ngoài ý muốn, tiểu tử này sợ là liền yêu thú dư ba đều gánh không được, đừng không không mất mạng. Ha ha, các ngươi cũng đừng mù quan tâm. Ta Diệp ca tuyệt sẽ không trở thành liên lụy, quản tốt chính các ngươi liền có thể. Dạ Vô Ảnh nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không có nói rõ cái gì. Cái này Diệp Tinh Lan trên đường đi đều mạnh ngoại hạng, cũng tiến hành qua không ít lần xem bói, nhưng lại chưa từng thấy đối với đối phương chiến lực có ảnh hưởng gì, tương phản, giữa hai người phần lớn đều là hắn tại cản trở, cho nên hắn càng lo lắng chính là chính mình. Chỉ là, một đám tinh nhuệ đối Dạ Vô Ảnh câu nói này, lại khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Giống nhau tu vi tiểu gia tộc tử đệ, làm sao có thể so ra mà vượt bọn hắn những này hảo môn tinh nhuệ. Làm nằm mơ ban ngày đâu. Diệp Phong cũng không để ý tới đám người khinh thường cùng chế giễu, hắn chỉ là không nói tiếng nào nhìn chằm chằm phương xa, không tuyệt tự theo hiện hữu tin tức, tại thiên cơ bản bên trong tôi diễn. Thẳng đến lúc này, hắn còn chưa hiểu hai con thú dữ này đến cùng tranh là vật gì. Hai đầu hoang cổ hung thú một trận chiến này đánh hồi lâu, lúc trước trong một ngày buổi trưa, một mực đánh tới sáng sớm ngày thứ hai mới phân ra thắng bại, cuối cùng U Minh Huyết Bức Hoàng hơn một chút, đem liệt địa huyền giáp tê hoàn toàn diệt sát. Bất quá, lúc này U Minh Huyết Bức Hoàng cũng đã người bị thương nặng, biến thoi thóp. Chư vị, cái này U Minh Huyết Bức Hoàng đã cực kỳ suy yếu, đợi chút nữa một khi linh vật xuất hiện, chúng ta liền hợp lực xuất kích, ai cũng không cần lưu thủ, đoạt được thu hoạch theo cống hiến phân phối, không biết ý như thế nào. Mộ Dung Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía núi đá sau đám người, ánh mắt bén nhọn hỏi. hắn biết đầu kia U Minh Huyết Bức Hoàng cực kỳ cường hãn, căn bản không phải trong bọn họ ai có thể đơn độc cầm xuống, nhất định phải tập hợp tất cả mọi người chi lực phát ra một kích chí mạng mới có thể đắc thủ, cho nên hắn mới không thể không có đề nghị này. Ta tán thành. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Một đám thế gia tinh anh mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại đều chỉ có thể nhao nhao phụ họa. Chương 331, Tử Sắc Thần Thảo, chương 331, Tử Sắc Thần Thảo. Thật sự là, kia U Minh Huyết Bức Hoàng chính là nắm giữ đặc thù huyết mạch thượng cổ hung thú, dù là giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, cánh rơi tàn phá, trên thân càng là phá cái đại lỗ thủng, lộ ra bên trong màu xanh tím huyết nục, nhưng cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể diệt sát. Có quyết định, đám người liền đều đánh lên 12 phần tinh thần đến, nhao nhao nắm chặt trong tay áp đáy hòm vũ khí, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bồn địa trung ương, U Minh Huyết Bức Hoàng phụ cận một chỗ sườn núi nhỏ bên trong. Trước đó hai đầu hung thú bất kể như thế nào tranh đấu, đều từ đầu đến cuối không có rời xa chỗ kia sườn núi nhỏ, cũng không dám để cho chiến hỏa tác động đến nơi đó, cho nên bọn hắn suy đoán kia thiên tài địa bảo rất có thể liền giấu ở núi nhỏ kia trong bọc. Lâm Thiên Tử, đợi chút nữa ngươi tốt nhất đừng xông đến quá gần phía trước, có thể không đi tốt nhất không đi. Mọi người ở đây ngừng thở lo lắng chờ đợi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên bất thình lình hướng Lâm Thiên Tiên phát ra nhắc nhở. Đạo thanh âm này rõ ràng là đến từ Diệp Phong, trước đó hắn một mực không có lên tiếng, nhưng bây giờ hắn biết đám người chỗ chờ đợi cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. A, vì sao? Lâm Thiên Tiên nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem cái này Dạ Vô Ảnh bên cạnh che mặt, thần bí hề hề tiểu tử. Còn lại thế gia thiên tài nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Tinh Lan, mang theo chút kinh ngạc. Tiểu tử họ Diệp này trước đó thế nhưng là một mực không nói gì, liền cùng không tồn tại đồng dạng, không nghĩ tới bây giờ mới mở miệng lại nói là như vậy sự tình. Hôm nay ngươi số phận không tốt, nếu là xông đến quá gần phía trước, ngươi rất có thể sẽ chết. Diệp Phong không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp cho giải thích. Không phải hắn muốn xen vào việc của người khác, mà là đối phương cùng Nam Cung Lưu Vân có mấy phần rất giống chỗ, hắn suy đoán cả hai có lẽ sẽ có nhất định nguồn gốc, cho nên cảm thấy có cần phải nhắc nhở một phen. A, ngươi thật coi mình là thần toán a? Nói khoác mà không biết ngượng. Quản tốt chính ngươi liền có thể. Dạng này mánh khóe quá vụ về. Lâm Thiên Thiên nghe vậy ánh mắt như đao lạnh lùng trà sát tới, xinh đẹp mang trên mặt một tia giận tái đi. Đối phương một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, mặc bình thường y giáp, tại bọn này tất cả đều là truyền kỳ thế gia tinh anh trong đội ngũ hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí liền cái ra dáng pháp bảo đều không có, cũng dám ở trước mặt nàng khoa tay múa chân. Nàng từ trước đến nay không tin lắm những này huyễn hoặc khó hiểu số phận chi thuyết, nàng biết những này linh toán sư thường thường yêu nhất nói chuyện giật gân, lấy hiển lộ rõ ràng giá trị của mình, nàng cảm thấy đối phương đây là tận lực muốn gây nên chú ý của nàng đâu. Chỉ tiếc dạng này xáo lộ nàng thấy nhiều, không chỉ có sẽ không để cho nàng nhìn với con mắt khác, sẽ chỉ làm nàng càng phản cảm. Còn không phải sao, khẩu khí lớn như thế, coi chính ngươi là ai đâu? Tiểu tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đứa hành gì, Lâm Tiên Tử số phận cũng là ngươi có thể nói bừa. Cầm loại này không có chút nào căn cứ chuyện ma quỷ dọa người, mất mặt hay không? Ta nhìn tiểu tử này chính là ra vẻ cao thâm, muốn chiếm được Lâm Tiên Tử chú ý, quả thực buồn cười đến cực điểm. Còn lại thế gia tinh nhuệ cũng nhao nhao chế giễu lên, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Bọn hắn đồng dạng căn bản không tin tưởng đối phương có thể lớn bao nhiêu bản sự, bất quá là thấy sắc khởi ý, muốn theo Lâm Tiên Tử lôi kéo làm quen mà thôi. Cái này Lâm Thiên Thiên người mỹ ra thế tốt, bọn hắn nhiều ít đều có chút ý tứ, cho nên sao có thể cho phép như thế một cái thần thao thao tiểu tử như thế không có hảo ý. Chỉ có một bên Dạ Vô Ảnh nghe nói như thế, nhưng trong lòng một lộ bộ, lập tức bắt đầu thuyết phục. Lâm Thiên Thiên, đây là anh ta. Anh của ta nói lời nói, ngươi tốt nhất nghiêm ngặt làm theo. Nếu không tất nhiên sẽ hối hận. Dạ Vô Ảnh giọng nói vô cùng là nghiêm túc, hắn nhưng là từng trải qua cái này Diệp Tinh Lan bản lĩnh thật sự, đối phương mỗi lần tiên đoán, đều quả thực có thể dùng tài năng như thần để hình dung, đã như vậy trịnh trọng nhắc nhở, như vậy nhất định chắc chắn có lớn nguy hiểm. Mặc dù hắn cùng cái này Lâm Thiên Thiên từ trước đến nay không cùng, có nhiều ganh đua so sánh, nhưng này cũng chỉ là bình thường cạnh tranh mà thôi, còn chưa tới trơ mắt nhìn đối phương chết trình độ. Chỉ là Lâm Thiên Thiên nghe được cái này một khuyên cáo, lại không chỉ có không tin, ngược lại tức giận phản phúng lên. Ta nói Dạ Vô Ảnh, đều nói các ngươi Dạ ra mấy tên dòng chính trong hậu bối, liền ngươi không thành khí nhất. Bây giờ thấy một lần quả là thế, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm ca, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Chính là, Dạ huynh, không phải ta nói ngươi, cái này Lâm Tiên Tử thực lực, tại chúng ta nơi này số một số hai, nàng nếu có nguy hiểm, vậy chúng ta chẳng phải là đều không sống nổi. Còn lại thế gia tinh nhuệ cũng đi theo phụ họa. Các ngươi, ta lười nhắc giải thích với các ngươi. Dạ Vô Ảnh thấy những người này lại không chỉ có không hề lay động, ngược lại còn hợp lại công kích mình, nhất thời tức giận phía dưới, không nói thêm lời nào. Diệp Phong thấy thế, cũng không lại nhiều phí miệng lưỡi, chỉ là thở dài, lần nữa vứt xuống một câu cuối cùng khuyến cáo. Lâm Tiên Tử nếu không phải muốn đi, nhớ kỹ phát hiện dị thường trước tiên khởi động chạy trốn thuật, đừng ý đồ ngăn cản, nói đến thế thôi. Không muốn chết, liền nghe ta. Nói xong, hắn liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía chỗ kia sườn núi nhỏ bên trong, không nói thêm lời nào. Không phải hắn hảo tâm, mà là hắn không muốn để cho chính mình tâm cảnh có thiếu, nếu là trơ mắt nhìn đối phương đi chịu chết mà không nói, hắn rất có thể sẽ sinh ra ấy nấy cảm xúc. Tương phản, mình đã nhắc nhở, đối phương cụ thể như thế nào làm liền không có quan hệ gì với hắn. Lâm Thiên Thiên nghe được lần này ngôn luận bản chẳng thèm ngó tới, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại là thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Hắn làm sao biết ta sẽ chạy trốn bí thuật? Lâm Thiên Thiên trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này chạy trốn bí thuật chính là trong tay nàng trọng yếu nhất bảo mệnh át chủ bài một trong, cũng là nàng bí ẩn nhất ẩn giấu thủ đoạn, từ nhỏ đến lớn chỉ có nhất thời khắc nguy hiểm mới dùng qua một hai lần, người bình thường căn bản là không có cách biết được, nhưng đối phương thế nào như thế chắc chắn nàng có lần này bản sự. Đối phương chẳng lẽ chuyên môn đối nàng tiến hành qua điều tra? Vẫn là đơn thuần chỉ là đoán. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao đối phương cũng dám đi,
nàng có gì đi không được. Diệp ca, ta đây, có cái gì muốn dặn dò?
Cũng là Dạ Vô Ảnh thấy này, vội vàng hướng Diệp Phong hỏi thăm về đến. Hắn lo lắng cho mình cũng sẽ có nguy hiểm.
Ngươi không phải mục tiêu chủ yếu, đi theo ta bên cạnh, cẩn thận một chút vấn đề không lớn.
Diệp Phong đơn giản trả lời.
Vậy là tốt rồi.
Nghe đến đó, Dạ Vô Ảnh cuối cùng an tâm xuống tới.
Đúng vào lúc này, U Minh Huyết Bức Hoàng lặng lặng bảo vệ sườn núi nhỏ chỗ, đột nhiên có bùn đất rách ra.
Về sau, một gốc tử sắc cỏ nhỏ mang theo một vệ tử quang, chậm rãi từ trong đất bùn chui ra, không ngừng ra bên ngoài kéo dài. Gốc này tử sắc cỏ nhỏ toàn thân tự ánh, quanh thân quấn quanh lấy màu tím nhạt linh diễm khí tức, hào quang lưu chuyển, dường như nhẹ nhàng nhảy múa mỹ mạo tiên tử.
Mấu chốt là, cái này tử sắc cỏ nhỏ lại dường như rất có linh tính đồng dạng, tham lam ra bên ngoài giang ra vòng eo, chờ cành lá rỗi ra hơn phân nửa sau, một cỗ trong veo mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt hướng lan tràn khắp nơi ra, liền ở xa vài dặm bên ngoài đám người đều rất nhanh say mê tại mùi thuốc bên trong, thần sắc đột nhiên chấn động.
Đúng là loại linh thảo này.
Động thủ.
Mộ Dung Phong quát lên một tiếng lớn, đi đầu từ núi đá sau thoát ra, một đạo kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt lao thẳng tới sườn núi nhỏ trước U Minh Huyết Bức Hoàng. Còn lại thế gia tinh nhuệ cũng không cam chịu lạc hậu, các loại pháp bảo bí thuật đều xuất hiện.
Chương 332, Khốn Long trận đồ, chương 332, Khốn Long trận đồ.
Mặc dù bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều không rõ ràng bùi linh thảo này đến cùng là bực nào cấp, đến tuột cùng có gì loại công hiệu, nhưng chỉ ngửi tới mùi thuốc này, liền đã biết này linh thảo tuyệt đối bất phàm. So với bọn hắn trước đó thấy qua bất kỳ một gốc, cũng không biết chân quý nhiều ít.
Trong chốc lát, các loại kiếm khí pháp thuật thanh thế to lớn hướng lấy phía trước U Minh Huyết Bức Hoàng mạnh mẽ trùng tới. Hết thảy 6 tên thế gia tinh anh tăng thêm Diệp Phong gần như đồng thời tế ra chính mình áp đáy hòm át chủ bài, ai cũng không có nương tay.
Mộ Dung Phong thân làm nhóm này thế gia trong tinh anh người dẫn đầu, tại xuất kiếm một máy mắt, cũng không chút do dự kích phát chính mình khát máu cuồng sư huyết mạch, đảo mắt liền từ một tên công tử văn nhã biến thành một bộ chiến đấu cùng nhân, trong tay kim kiếm mang theo kinh khủng uy năng, một kiếm tiếp một kiếm không ngừng hướng U Minh Huyết Bức Hoàng chém tới. Âu Dương gia Âu Dương Hùng thì thân hình như quỷ mị giống như lướt đến bên trái, đưa tay vung ra ba viên màu xanh biết mục nát tâm đình, đinh thân quấn quanh lấy nồng đậm màu tím đen xương độc, thẳng đến Huyết Bức Hoàng yếu hại.
Một bên khác, Vân gia Vân Phong cũng đã tay cầm một khỏa to lớn lôi châu, dưới chân đạp lên thất tinh bộ, thả người nhảy lên, lôi châu bắn ra một đạo thô to như thùng nước thiên lôi hướng phía Huyết Bức Hoàng ngực bụng mạnh mẽ đánh tới. Thái Hư Tông Cung Hoài Tiếu thì cấp tốc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc, bầu trời liền nổi lên một trương to lớn khốn long trận đồ, đồ bên trên sao trời lưu chuyển, lăng không hướng Huyết Bức Hoàng vị trí rơi xuống.
Dạ Vô Ảnh cùng Lâm Thiên Thiên cũng một người kích phát kiếm phủ, một người thi triển bằng thiên thuật, hướng Huyết Bức Hoàng đánh tới.
Chỉ có Diệp Phong có chút kém, vẹn vẹn chỉ là một thanh nhìn bề ngoài xấu xí trường kiếm màu tím bắn ra.
Huyết Bức Hoàng bản còn đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sườn núi nhỏ bên trong tử sắc cỏ nhỏ, chuẩn bị chờ hoàn toàn nở rộ sau lại nuốt, lại không nghĩ rằng đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến tiếng vang, đồng thời phát giác được mãnh liệt nguy cơ giáng lâm, lập tức phát ra rung khắp hoàn vũ nổi giận gào thét, vội vàng đằng không mà lên chuẩn bị tranh né. Chỉ tiếc nó vốn là bởi đó trước đánh nhau vết thương chồng chất, giờ phút này bị bảy người vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích bất ngờ, trong lúc nhất thời lại không thể né tránh. Sau một khắc, Khốn Long trận đồ hóa thành một đạo vô hình kết giới đem Huyết Bức Hoàng bao phủ trong đó, đem Huyết Bức Hoàng vây lại cái gian chắc. Ngay sau đó, kim sắc kiếm mang, mục nát tâm đinh, băng tiễn trở công kích phá không mà tới, tinh chuẩn đánh vào Huyết Bức Hoàng thân thể bên trên, vẹn vẹn một cái sơ sẩy, nguyên bản đã băng liệt Huyết Bức Hoàng thú thân thể, lại bị lần nữa chém ra mấy cái lỗ thủng, màu xanh sẫm chất lỏng vẩy xuống mặt đất. Mà chuyên khắc âm tà lôi long cũng rất nhanh gầm thét đâm vào Huyết Bức Hoàng miệng vết thương, lôi quang nổ tung, vô số nhỏ bé lôi xả tán loạn, Huyết Bức Hoàng bị đau phát ra một tiếng rít thê lương, phần ngực bụng huyết nhục bị tạc đến một mảnh cháy đen.
Bất quá, nhất làm cho Huyết Bức Hoàng kinh dị chính là, một thanh rất không đáng chú ý trường kiếm màu tím, lại không trở ngại chút nào đâm vào trái tim của nó, trong chốc lát, nó chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị bỗng nhiên rút đi hơn ba thành. Vốn là trọng thương chưa lành Huyết Bức Hoàng chỗ nào gánh vác được bực này tập kích, không đến thời gian một cái nháy mắt, thân thể liền bị tàn phá đến thê thảm vô cùng, máu đen như là như mưa rơi vẩy xuống.
Tốt. Nhìn thấy tập kích bất ngờ thành công, tất cả tinh anh cũng nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Kể từ đó, đầu này Huyết Bức Hoàng lực phản kích yếu đi rất nhiều, bọn hắn cách thành công đã không xa. Ngay cả Diệp Phong cũng thật dài thở phào một cái. Hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này, thế ra tinh nhuệ lại đều có thể phá vỡ nguyên anh kỳ yêu thú phòng ngự át chủ bài. Bất quá lần nữa thụ trọng thương Huyết Bức cánh hiển nhiên cũng không có vì vậy thúc thủ chịu chói, ngược lại nổi giận tới cực hạn, quanh thân huyết sắc yêu lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, thân thể cao lớn lại hướng phía kết giới, phát ra mãnh lực va chạm.
Chương 333, cho ngươi một cơ hội, chương 333, cho ngươi một cơ hội.
Cung Hoài Tiếu Khốn Long kết giới tại cái này vừa va chạm phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, mà bản thân hắn cũng bị kết giới phản vệ chi lực chấn động đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà nổ ngụm máu tươi.
Chỉ tiếc lúc này đám người đợt thứ hai tuyệt kỹ cũng đã đuổi tới, Huyết Bức Hoàng trung quy là vô lực hồi thiên, tại mấy người giáp công hạ cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi.
Kia họ Diệp gia hỏa, thật đúng là nói chuyện giật gân.
Xem đi, quả thực sai vô cùng.
Lâm Thiên Thiên nhìn thấy thắng cục đã định, không khỏi âm thầm ảo não.
Trước đó mặc dù nàng trên miệng không tin, nhưng việc quan hệ an nguy của mình, trong lúc vô tình nàng vẫn là không dám xông đến quá hướng phía trước, chỉ là xa xa sử xuất băng tiễn công kích ngăn địch, dẫn đến sinh ra cống hiến cũng không lớn. Nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy kết quả này, nghĩ đến chính mình lại bởi vì tin tên kia chuyện ma quỷ mà biểu hiện không lớn bằng mấy người còn lại, lập tức chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Xem như ở đây số một số hai đỉnh cấp thiên tiêu, nàng làm sao có thể cam chịu thua kém người ta. Thấy Huyết Bức Hoàng còn lại một ngụm cuối cùng khí, nàng trong nháy mắt quyết định muốn nhân cơ hội này, phát ra một kích chí mạng, cướp đoạt sau cùng chiến công. Này ý niệm cùng một chỗ, nàng liền quả quyết như quỷ mị giống như lách mình tiến lên, một đạo mấy lần tại thường ngày uy lực hàn băng kiếm khí ngưng kết tại mũi kiếm, chuẩn bị hướng Huyết Bức Hoàng mềm yếu nhất chỗ cổ chém tới.
Ngay tại lúc nàng coi là huyết bức hoàng đã không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết thời điểm, dị biến nảy sinh, kia huyết bức hoàng tinh hồng dựng thẳng đồng lại bỗng nhiên hướng nàng trừng tới. Không tốt, mau rút lui. Diệp Phong thấy này cả kinh thất sắc, lập tức phát ra kinh hô. Hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Thiên Thiên trước đó đều biểu hiện được cát vận, thế nào hiện tại lại đột nhiên như thế liều lĩnh. Giờ này phút này, trên người đối phương hắc khí, không ngờ nồng nặc giống như thực chất, dường như ngay lập tức sẽ mất mạng đồng dạng. Cái gì? Lâm Thiên Thiên nghe được cái này âm thanh kinh hô, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nàng cũng không có vì vậy mà chần chờ, động tác trong tay càng là không có dừng chút nào trệ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, nàng khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn kia thoi thóp huyết bức hoàng trong hai mắt lại toát ra một tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, một đạo so thường ngày càng tráng kiện huyết sắc yêu diễm trong khoảnh khắc từ huyết bức hoàng trong miệng phun ra, hướng cách gần nhất nàng đột nhiên phun đến. Đạo này huyết sắc yêu diễm dường như ngưng tụ huyết bức hoàng tất cả còn thừa yêu nguyên đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, liền không khí đều bị thiêu đốt ra tứ tứ tiếng vang, trong chớp mắt liền đến Lâm Thiên Thiên trước mặt. Lâm Thiên Thiên thấy này con ngươi co rụt lại, một cỗ thấu xương tử vong hàn ý xông lên đầu. Nàng bối rối muốn tiếp tục thôi động hàn băng kiếm khí đó nữa, nhưng thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, nhưng chợt nhớ tới Diệp Tinh Lan câu kia phát hiện dị thường lập tức khởi động chạy trốn thuật, không muốn ý đồ chống cự nhắc nhở. Thế là nàng ma xui quỷ khiến giống như quả quyết đỉnh chỉ xúc thế, cơ hồ đem còn thừa tất cả linh lực toàn dùng tại thi triển độn thuật phía trên, đột nhiên kích phát. Bạch quang đột nhiên tránh, Lâm Thiên Thiên thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Một giây sau, huyết sắc yêu diễm liền lao nàng vừa rồi góc áo, lôi cuốn lấy phá hủy tất cả lực lượng hủy diệt, hung hăng đụng vào xa xa trên núi đá. Một đạo nổ vang rung trời truyền đến, nơi xa cả tòa núi đá ầm vang đổ sụp, đá vụn như là thác nước rơi xuống, huyết sắc yêu diễm mang theo thiêu đốt chi lực không ngờ đem ngọn núi trung ương đốt ra một cái đại lỗ thủng, trung bộ vị trí tất cả vật chất toàn bộ hóa khí, biến thành hư vô. Ngay cả xung quanh tầng nham thạch đều đảo mắt bị liệt diễm hòa hợp nham tương, mà bị độn thuật đưa ra bên ngoài một dặm Lâm Thiên Thiên, trên người nào đó một ngọc bội, càng là răng rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. T. Nào đó khối nham thạch bên trên, Lâm Thiên Thiên lảo đảo rơi xuống đất, thấy cảnh này, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này vừa vỡ vụn ngọc bội, chính là mẫu thân của nàng lưu cho nàng trọng yếu phòng ngự pháp bảo, cũng là trong tay nàng mạnh nhất bị động thủ hộ thủ đoạn, lại chỉ là bị huyết sắc yêu diễm tới gần, liền vỡ vụn. Còn có tòa núi đá kia, nhìn như thế kiên cố, lại sẽ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Kia vừa rồi nàng nếu là không có quả quyết rời đi, mà là tiếp tục ngăn cản, giờ phút này có thể hay không đã đồng dạng hóa thành cho bụi. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn qua kia phiến bừa bộn phế tích, trái tim còn đang điên cuồng nhảy lên, vừa rồi trong nháy mắt đó sắp chết cảm giác, nhường tay nàng chân đều ngăn không được phát run. Không nghĩ tới tiểu tử kia tiên đoán, lại thật ứng nghiệm. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía kia Diệp Tinh Lan thân ảnh, trong ánh mắt có không hiểu phức tạp. Còn lại thế gia tinh anh thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này huyết bức hoàng trước khi chết, lại vẫn có thể phát ra công kích cường hãn như vậy. Cấp bậc như vậy công kích tuyệt không phải bọn hắn một cái mới vừa vào kim đan kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. May mà vừa rồi bọn hắn đều cách xa xôi, hơn nữa không tại đứng núi chịu sào phương hướng, có thể quả quyết lách mình thoát đi. Bất quá trải qua này về sau, huyết bức hoàng cũng rốt cục lại không có lực phản kháng, rất nhanh liền tại mọi người lần thứ ba tập kích phía dưới, phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, ầm vang ngã xuống đất, liền hoàn toàn không một tiếng động. 20. Mắt thấy tất cả hết thể đều kết thúc, đám người lúc này mới nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất, mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, thở hổn hển, nhưng nhìn xem huyết bức hoàng thi thể, trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Lâm Thiên Thiên thì sắc mặt tái nhợt dẫm lên đá vụn chậm rãi đi trở về chiến trường, trực tiếp đi tới Diệp Phong trước mặt. Khúc khúc bốn. Vậy ai, ngươi coi như có chút bản sự. Cho ngươi một cơ hội, từ nay về sau đi theo bổn tiên tử. Lâm Thiên Thiên bó lấy bị gió thổi loạn tóc mai, đôi mắt đẹp đảo qua ngay tại lau tử kiếm vết máu Diệp Tinh Lan, môi đỏ khẽ mở, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng. Vừa mới nếu không phải đối phương tiên đoán cùng kia âm thanh quát lạnh nhắc nhở, giờ phút này nàng sợ là hậu quả khó mà lường được. Bất quá mong muốn nhường nàng cảm động đến rơi nước mắt là không thể nào. Nàng cũng không làm được như thế sự tình đến. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương bản sự đều đã bị nàng nghiệm chứng qua, quả thật có chút năng lực, đáng giá nàng lôi kéo một phen. Nhưng mà Diệp Phong nghe được câu này lại nụ cười cứng đờ, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này liền tự tin như vậy, không chăng sẽ chết sao? Ta đường đường một cái liệu sự như thần thần toán sư, muốn cái gì không có, sẽ hiếm có làm tùy tùng của ngươi. Dạ Vô Ảnh bọn người nghe được Lâm Thiên Thiên lần này cảm kích lời nói, biểu lộ cũng rất là quái dị. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này ân cứu mạng, đối phương lại định dùng loại phương thức này hời hợt lướt qua. Thế nào? Ngươi không nguyện ý, ta có thể nói cho ngươi, cơ hội như vậy không phải vẫn luôn có, thừa dịp ta không có đổi ý trước đó, khuyên ngươi thật tốt nắm chắc. Thấy Diệp Tinh Lan không trả lời chắc chắn, Lâm Thiên Thiên lần nữa gương mặt xinh đẹp ngạo nghễ, nhàn nhạt nói bổ sung. Phải biết, xem như truyền kỳ thế gia đình cấp thiên tài, diễm tuyệt tứ phương, muốn đi theo lấy lòng nàng người không biết có bao nhiêu, ngày bình thường nàng chưa từng sẽ nhả ra, đây là duy nhất một lần chủ động mời chào. Giờ này phút này, nàng chắp tay đứng yên, một thân nguyệt hoa giống như váy áo tung bay theo gió, giống như nguyệt cung bên trong tiên tử hạ phàm. Chỉ là Diệp Phong nhìn thấy cái này duy mỹ hình tượng, lại cảm thấy tương đối không hài hòa. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, cho ta làm thị nữ, cơ hội chỉ lần này một lần. Sau một khắc, Diệp Phong liền cũng đồng dạng nghiêm trang nói một câu. Chương 334, Tử Ngọc Ngưng Thần Thảo, chương 334, Tử Ngọc Ngưng Thần Thảo. Trang bức ai không biết ta, ngược lại không thu thuế. Cái gì? Ngươi? Lâm Thiên Thiên nghe nói như thế, trong nháy mắt đôi mắt đẹp trợn tròn lên, ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một cái tiểu gia tộc tử đệ, đối mặt chính mình vị này đỉnh cấp thiên kiêu thêm tuyệt sắc mỹ nữ mời chào, lại sẽ cự tuyệt, thậm chí còn trái lại nhục nhã nàng. Đối phương dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chiêu nàng làm thị nữ. Xưa nay chỉ có nàng nhìn xuống người bên ngoài phần, hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trái lại khinh thị, nàng khi nào nhận qua bực này nhục nhã. Mà còn lại thế gia tinh anh nghe được lần này đáp, cũng trong nháy mắt một mảnh xôn xao, nhìn về phía Diệp Tinh Lan trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này, cũng rất dám nói a. Dám nhường cái này thập đại truyền kỳ thế gia đỉnh cấp thiên tiêu, làm hắn thị nữ. Ngay cả Dạ Vô Ảnh cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thầm khen không hổ là anh ta. Phách lực này mạnh hơn hắn nhiều, có thể khiến cho một cái đỉnh cấp thiên chi tiêu nữ làm thị nữ, như thật thành, ngẫm lại liền rất đã. Diệp Tinh Lan, đừng tưởng rằng ngươi xem bói linh nghiệm như vậy một hai lần, liền cảm thấy mình rất đáng gờm. Đây bất quá là nhất thời vận khí tốt mà thôi. Có thể để ngươi đi theo bổn tiên tử, là ngươi mười đời đã tu luyện phúc khí. Sau một khắc, Lâm Thiên Thiên lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vô cùng tức giận nói rằng: "Hiển nhiên, đối phương đã để nàng tức giận đến khí huyết cuộn. Tiểu tử này, thật sự coi chính mình nói khoác mà không biết ngượng một phen, liền có thể chiếm được chú ý của nàng, nhường nàng vài phần kính trọng sao? Nàng có thể chủ động mở miệng mời chào, đã là thiên đại ban ân." Lâm Thiên Thiên, vậy ngươi coi như nói sai, ta Diệp Ca linh tính chi thuật xuất thần nhập hóa, cũng không chỉ là linh nghiệm lần một lần hai, mà là nhiều lần như thế. Để ngươi làm thị nữ là tại coi trọng ngươi. Dạ Vô Ảnh nghe vậy vội vàng nói bổ sung, đây là hắn đoạn đường này đến lớn nhất cảm thụ, cũng là hắn bội phục nhất Diệp Tinh Lan địa phương. Phải biết, rất nhiều thanh danh hiển hách linh tính đại sư, đều là ngẫu nhiên linh nghiệm một hai lần, thời gian dài liền lỗ hổng chồng chất, nhưng cái này Diệp Tinh Lan cái này cùng nhau đi tới, liên tục mấy chục lần mở miệng nhắc nhở, không gây vừa sẩy tay. Nhiều lần linh nghiệm, làm sao có thể? Người lừa gạt ai đây? Lâm Thiên Tiên đối Dạ Vô Ảnh lời nói này, hiển nhiên căn bản không tin tưởng. Thế gian này, căn bản cũng không có thần kỳ như thế linh toán sư, cho dù là hiện tại linh tính một đạo mạnh nhất mấy người kia, cũng căn bản làm không được. Còn lại thế gia tinh anh đối với cái này cũng đồng dạng không tin, đều cảm thấy Dạ Vô Ảnh là tại nói ngoa. Không tin thì thôi, ngược lại ngươi nếu có thể làm Diệp Ca thị nữ, ngươi liền cười chụp a. Dạ Vô Ảnh khinh thường tại giải thích, trực tiếp vứt xuống một câu, liền xoay người qua đi. Chính hắn còn sầu lấy không biết nên như thế nào lấy lòng cái này Diệp Tinh Lan đâu, chỉ tiếc hắn là thân nam nhi, nếu là thân nữ nhi, chỉ sợ sớm đã lấy thân báo đáp. Khu khu. Vô Ảnh huynh chớ nói lung tung, Lâm tiên tử, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, chỉ tiếc tại hạ đối đi theo ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác đi a. Diệp Phong thấy này, vội vàng cắt ngang Dạ Vô Ảnh hổ lang ngữ điệu. Hắn vừa rồi chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi, nào dám thật thu người khác là thị nữ. Đi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lâm Thiên Thiên thấy Diệp Tinh Lan ngữ khí kiên quyết, cũng lại không kiên nhẫn. Nàng vừa rồi chỉ là ra ngoài cảm kích, mới chủ động mở miệng mời chào, đã đối phương không hiểu chân quý, vậy cũng đừng trách nàng vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà nàng lời nói vừa dứt, còn lại mấy tên thế gia tinh anh lại lập tức nhao nhao mở miệng. Diệp huynh, không biết có chịu hay không đến chúng ta Vân gia làm cung phụng. Chúng ta Vân gia bằng lòng lấy khách khanh trưởng lão chi vị đối đãi. Diệp huynh, chúng ta Âu Dương nhà cũng là, chỉ cần Diệp huynh chịu gia nhập, chúng ta Âu Dương nhà tất định là Diệp huynh cung cấp cấp cao nhất tài nguyên tu luyện. Diệp huynh, đến chúng ta cung gia a. Chúng ta cung gia tất cả điện tịch toàn hướng Diệp huynh rộng mở. Vân Phong, Âu Dương Hùng, Cung Hoài Tiếu mấy danh truyền kỳ thế gia tinh anh đều nhao nhao mở ra chính mình mời chào điều kiện. Có thể được Dạ Vô Ảnh như thế tôn sùng người, bọn hắn mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại biết nhất định là có bản lĩnh. Hơn nữa vừa rồi tinh chuẩn tiên đoán, bọn hắn cũng chính mắt thấy, nếu là có thể lập tức mời đối phương gia nhập gia tộc, vậy bọn hắn tại bí cảnh bên trong không nghi ngờ gì sẽ thêm ra một cỗ cường đại trợ lực. Các ngươi, Lâm Thiên Thiên nhìn thấy cái này Diệp Tinh Lan vừa cùng chính mình đàm phán không thành, liền lập tức bị đám người như thế tranh đoạt, lập tức trên mặt nhịn không được rồi. Những người này đều chuyện gì xảy ra? Liền thật bỏ được như thế xa hoa? Phải biết khách khanh trưởng lão, đỉnh cấp tài nguyên, tất cả điện tịch rộng mở cung ứng điều kiện như vậy, cũng không phải bình thường người có thể cho ra a. Chỉ là nhường nàng lần nữa ngoài ý muốn chính là, Diệp Tinh Lan lại vẫn không có tâm động. Chư vị ý tốt ta liền tâm lĩnh, chỉ tiếc bị nhân tự do đã quen, không thích đứt thúc. Bất quá chư vị nếu là nguyện ý cùng bị nhân cùng một chỗ thăm dò cái này bí cảnh, bị nhân cũng hoan nên chi cực. Mặc dù tại hạ chiến lược đồng dạng, nhưng ở xu lợi tránh hại phương diện lại rất có tâm đắc, cũng là có thể nhường đại gia tránh đi không ít nguy hiểm. Diệp Phong vội vàng hảo ngôn từ chối nói. A, chuyện này là thật. Đám người nghe vậy sững sờ, đều có chút ý động. Ta có thể nói với các ngươi, Diệp Ca không chỉ có thể xu lợi tránh hại, đang tìm kiếm linh vật phương diện tuyệt kỹ cũng là nhất lưu. Dạ Vô Ảnh thấy này lần nữa nói bổ sung. Nhiều người lực lượng lớn, vừa rồi huyết bức hoàng hắn cũng nhìn thấy, tập nhiều người như vậy chi lực mới miễn cưỡng diệt sát, cho nên hắn cũng rất hy vọng đội ngũ có thể lớn mạnh. Vậy thì tốt quá. Ta bằng lòng cùng Diệp huynh cùng một chỗ thăm dò. Ta cũng bằng lòng. Thính ta một người. Âu Dương Hùng mấy tên thế gia tinh anh nghe vậy đều nhao nhao hưởng, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, tới này bí cảnh tầng thứ tư lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn, sở dĩ muốn lôi kéo Diệp Tinh Lan, chính là vì có thể khiến cho đối phương cung cấp trợ lực, hiện tại nếu là có thể trực tiếp cùng đối phương đồng hành, vậy thì không thể tốt hơn. Vừa vặn nhìn một chút đối phương có đáng giá hay không hoa cao hơn một cái giá lớn lôi kéo. Ngay cả ngày bình thường tự cao tự đại Mộ Dung Phong, đều lộ ra một tia hứng thú, cũng dự định trước đi theo họ Diệp này ra hỏa thử một chút, nhìn đối phương có hay không trong truyền thuyết như vậy thần. Có quyết định, đám người rất nhanh liền bắt đầu phân chia huyết bức hoàng vật liệu, cũng theo cống hiến phân phối gốc kia tử sắc cỏ nhỏ. Trải qua Mộ Dung Phong giảng giải, đám người cũng đều biết gốc này tử sắc cỏ nhỏ lai lịch. Cái này đúng là một gốc có lấy mấy chục vạn năm đỉnh cấp linh thảo, Tử Ngọc Ngưng Thần Thảo, là nguyên anh tu sĩ tấn cấp hóa thần kỳ tuyệt hảo phụ trợ linh dược. Gốc này Tử Ngọc Ngưng Thần Thảo bàn bạc nắm giữ 9 chiếc lá, mỗi cái lá cây đều có thể luyện chế thành một cái ngưng thần đan, cung cấp một tên nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần sử dụng, Diệp Phong may mắn được phân cho một mảnh. Thấy tất cả mọi người muốn đi theo cái này Diệp Tinh Lan cùng một chỗ tổ đội, cuối cùng Lâm Thiên Thiên cắn răng một cái, liền cũng mặt dạn mày dày yêu cầu gia nhập đội ngũ. Thật sự là một mình nàng cô đơn chiếc bóng, tại cái này bí cảnh tầng thứ tư bên trong nửa bước khó đi, đi theo đại bộ đội là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá, muốn nàng tin tưởng cái này Diệp Tinh Lan linh toán thuật thật xuất thần nhập hóa, là không thể nào. Vừa vận nhân cơ hội này vạch trần đối phương. Đối với Lâm Thiên Thiên gia nhập, Diệp Phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Đối phương mặc dù ngạo khí một chút, nhưng thực lực lại là không hề kém, chỉ cần an phận chút, cũng không phải là không thể chịu đựng. Chương 335, tinh chuẩn tìm kiếm, chương 335, tinh chuẩn tìm kiếm. Các vị, bởi vì bí cảnh thí luyện thời gian còn thừa đã không nhiều, hơn nữa cái này tầng thứ tư quá mức nguy hiểm, tiếp xuống, còn mời mọi thứ nghe ta chỉ huy, chúng ta tận khả năng hiệu suất cao tinh chuẩn tìm kiếm linh vật. Mắt thấy sắp lên đường, đột nhiên Diệp Phong ánh mắt đảo qua đám người, trịnh trọng dặn dò một câu. Trong đội ngũ khoảng chừng 6 tên truyền kỳ thế gia hạch tâm tinh anh, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật, hắn thực lực của mình cũng coi như không tệ, cho nên hắn cảm thấy có thể dùng cao cấp hơn phương thức tìm kiếm. Cái gì? Hiệu suất cao tinh chuẩn? Đây là ý gì? Cụ thể muốn làm thế nào? Đám người nghe nói như thế, đều có chút không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hỏi lên. Tại bọn hắn trong thường thức, cái này bí cảnh tìm kiếm linh vật, không đều là xem vận khí sao? Vận khí tốt lúc gặp phải dễ dàng thu hoạch linh vật, liền có thể có thu hoạch, vận khí không tốt không gặp được vậy cũng không có cách. Có thể thế nào cái hiệu suất cao tinh chuẩn pháp? Chỉ có Dạ Vô Ảnh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức liên nghĩ tới điều gì. Chính là trước suy tính tốt nơi nào sẽ có linh dược, sau đó thẳng đến mục đích, dùng thời gian ngắn nhất, nhất bất lực khí phương thức vào tay linh dược, sau đó cấp tốc chạy tới chỗ tiếp theo ý tứ. Diệp Phong thấy này nhàn nhạt giải thích nói, lúc này cách bí cảnh kết thúc chỉ còn hơn 20 ngày, hắn quyết định đã không còn bất kỳ ẩn dấu, cũng không còn tiếc rẻ thiên cơ bản sử dụng tiêu hao, dự định trực tiếp vận dụng nhất tinh chuẩn thủ đoạn giành giật từng giây tìm kiếm. Dù sao cái này tầng thứ tư thiên tài địa bảo giá trị thật sự là quá cao. Cái gì? Cái này sao có thể? Lời vừa nói ra, tất cả thế gia tinh anh đều bị kinh tới. Trước sớm suy tính ra nơi nào có linh dược, sau đó dùng hiệu suất cao nhất là phương thức đi thu hoạch. Tại cái này hoàn toàn xa lạ bí cảnh bên trong, linh toán thuật một đạo, thật có thể làm được dạng này sao? Diệp huynh, ngươi sợ không phải đang nghĩ ngợi hao huyền a? Cái này sao có thể có người có thể sớm biết linh dược chỗ? Mộ Dung Phong bọn người lúc này liền chất vấn lên. Theo bọn hắn biết, sự thực như vậy tại quá mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản thực hiện không được. Lâm Thiên Thiên càng là âm thầm cười lạnh, cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn là tại người si nói mộng đâu. Không có cái gì không thể nào, Diệp ca trước đó chính là làm như thế. Chỉ có Dạ Vô Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói ra. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu, trước đó bọn hắn Dạ gia tinh nhuệ đi theo Diệp Tinh Lan thu hoạch cực phong, hắn vốn cho rằng những linh thảo kia đều là đi ngang qua ngẫu nhiên gặp phải, nhưng bây giờ nghe Diệp Tinh Lan tiểu nói này hắn lại chợt phát hiện, kia đúng là đối phương tận lực dẫn đạo bố trí, bao quát Nam Cung gia chỗ đi sơn cốc, cùng gốc kia cựu khúc thông linh tham chỗ sơn cốc. Tương phản, nếu là dùng khác thủ đoạn, căn bản là không có cách làm được điểm này. T. Nghe nói như thế, chúng tinh anh đều hô hấp đột nhiên trì trệ, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không có tận mắt thấy, bọn hắn như cũng không thể tin được thật có thần ký như vậy. Được hay không, thử qua mới biết được. Còn mời chư vị tin tưởng ta, nghiêm ngặt nghe ta chỉ huy. Diệp Phong đối với cái này không có không thừa nhận, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Không có vấn đề. Vậy chúng ta liền thử một lần. Đúng. Thử một chút. Tất cả mọi người nhao nhao cắn răng một cái, có quyết định. Bọn hắn đều là có dứt khoát người, đều tin tưởng nếu là đối phương thật có bản lĩnh này, dù chỉ là một phần mười, vậy cũng xa so với bọn hắn như con ruồi không đầu giống như sông là tốt. Cứ như vậy, một chi từ Diệp Phong chủ đạo thăm dò tiểu đội chính thức thành hình, hướng phía Thương Long bí cảnh tầng thứ tư chỗ càng sâu xuất phát. Hừ, đây bất quá là một chút muốn gây nên bản cô nương chú ý tiểu thủ đoạn mà thôi, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lâm Thiên Thiên tại đội ngũ phần sau, nhìn xem cái này Diệp Tinh Lan cầm tới đội ngũ quyền chỉ huy, hơi có chút ghen ghét, bất quá nàng đối với cái này đi lại cũng không là quá xem trọng, cảm thấy đối phương là đang tận lực khoác lác mà thôi. Càng đi tầng thứ tư chỗ sâu đi, quanh mình hoàn cảnh liền càng là hung hiểm. Dưới chân mặt đất thỉnh thoảng sẽ có các loại kỳ quái độc trùng yêu thú ẩn giấu tập kích bất ngờ, bốn phía cỏ cây dây leo càng là che kín tôi đầy kịch độc gai nhọn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nhưng Diệp Phong lại dường như sớm biết được tất cả đồng dạng, mỗi một giai đoạn đều đi được cực kỳ thông thuận. Phía trước bên trái bóng rừng tiểu đạo, quẻ tượng đại hung, chúng ta đi phía bên phải nham thạch đường. Phía trước trăm trượng chỗ tử sắc dây leo sẽ có tiểu hung, tận lực lách qua. Phía trước bên ngoài một dặm sơn cốc có cao cấp hung thú chiếm cứ, tuyệt không thể quấy nhiễu, chúng ta nín hơi tiến lên. Diệp Phong chỉ lệnh đơn giản rõ ràng, lại cực kỳ chắc chắn, mỗi một lần nhắc nhở đều rất kịp thời. Đám người đi theo phía sau hắn, phát hiện chỉ cần theo lời mà đi, lại thật có thể lông tóc không tổn hao gì tránh đi cái này đến cái khác chí mạng cả bẫy. Kể từ đó, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng thời gian dần qua để xuống. Bất quá càng làm cho đám người vui mừng chính là, sự thật lại đúng như Dạ Vô Ảnh nói tới đồng dạng, cái này Diệp Tinh Lan không chỉ có thể tránh đi nguy hiểm, còn có thể tinh chuẩn tìm tới ẩn dấu linh dược. Làm đến một chỗ tràn ngập nhàn nhạt xương trắng u cốc lúc, Diệp Tinh Lan rốt cục dừng bước lại, chỉ vào u cốc nội bộ một chỗ không đáng chú ý vách đá bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Bên trong sẽ có thu hoạch, chúng ta chia ra hành động. Dạ Vô Ảnh ngươi cùng Âu Dương Hùng đi tìm kiếm linh dược, những người còn lại cùng ta cùng đi dẫn ra yêu thú. Đám người nghe vậy nhao nhao nửa tin nửa ngờ chia hai đợt, theo lệnh làm việc. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Hùng cùng Dạ Vô Ảnh hai người tại vách đá nơi nào đó, đẩy ra trên vách đá dây leo, lại quả nhiên phát hiện hai gốc toàn thân trắng như tuyết, sợi rễ như râu rồng giống như phiêu giật linh dược lặng lặng sinh trưởng tại khe đá bên trong. Ông trời của ta, đúng là hai gốc có hơn 20 vạn năm râu rồng tham gia. Nhiệm vụ kết thúc, mọi người thấy chuyến này mang về thu hoạch, cũng nhịn không được phát ra kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này hai gốc dâu rồng tham gia mỗi một gốc năm đều cực cao, mùi thuốc nồng đậm, thấm vào ruột gan, là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp nghỉ ngơi, Diệp Phong liền lại dẫn đám người ngựa không dừng vó buôn ba mấy trăm dặm, tại một chỗ khác Hàn Đàm đấy tìm tới một gốc 13 vạn năm băng phách ngọc thủy sen cũng tại một chỗ yêu thú trong động quật, đào ra hai khối toàn thân huyết hồng, năm cao đến 18 vạn năm cựu chuyển huyết linh chi. Ngắn ngủi 2 ngày, một đoàn người liền tìm được 5 cây đều tại 10 vạn năm trở lên hiếm thấy linh dược, mỗi một gốc xuất ra đi đều có thể gây nên tu chân giới phong thượng, mấu chốt là mấy người cũng không có gặp phải cái gì quá lớn nguy cơ, vẹn vẹn chỉ là tiêu hao mấy đạo át chủ bài. Ta đi, không ngờ là thật sự tinh chuẩn hiệu suất cao, không chệ một tên. Chơi ạ. Vân Phong bọn người thấy này rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Nếu như nói lần một lần hai, có thể nói là vật khí, bọn hắn còn không có như vậy rung động lời nói, vậy cái này lần thứ 3 hai khối cựu chuyển huyết linh chi, liền đã hoàn toàn đem bọn hắn hoàn toàn trấn trụ. Hắn lại thật làm được. Cái này sao có thể? Lâm Thiên Thiên đồng dạng đôi mắt đẹp trợn tròn lên, đầy mắt khó có thể tin. Nàng đối cái này Diệp Tinh Lan hiểu rõ so mấy người còn lại càng nhiều hơn một chút, hai ngày này bên trong 3 lần, lại thêm trước đó huyết bức hoàng cùng cựu khúc thông linh tham, trọn vẹn 5 lần xem bói toàn bộ ứng nghiệm, tuyệt không có khả năng này là ngẫu nhiên. Chương 336, bí cảnh cấm khu, chương 336, bí cảnh cấm khu. Tại hạ hôm nay mới biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không nghĩ tới cái này linh tính một đạo lại vẫn có thể linh nghiệm tới trình độ như vậy. Mộ Dung Phong nhịn không được phát ra cảm khái. Luôn luôn đến nay hắn nhất là tự phụ, cảm thấy người đồng lứa bên trong có thể sánh vai cùng hắn người cũng sẽ không quá nhiều, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn có cảm thấy không bằng cảm giác. Còn không phải sao, là chúng ta nông cạn. Cái này đã không thể xưng là linh toán thuật, mà là xưng là thiên cơ nhìn trộm thần thuật đều không đủ. Đúng. Từ nay về sau, Diệp huynh chỉ lệnh, chúng ta nhất định toàn bộ nghe theo. Mấy người còn lại nhìn xem trong nhẫn chứa vật từng cây vô cùng chân quý linh dược, nhìn về phía Diệp Tinh Lan ánh mắt cũng đều đã từ lúc đầu hoài nghi, biến thành thật sâu kính sợ, nguyên một đám tiến lên định bợ lên. Chỉ có Lâm Thiên Thiên trên mặt không nhịn được, muốn theo Diệp Tinh Lan lôi kéo làm quen một phen, hòa hoãn quan hệ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giờ này phút này, trong nội tâm nàng đã bắt đầu âm thầm hối hận, sớm biết lúc trước cũng đừng bày cao như vậy tư thái, khiến cho hiện tại đâm lao phải theo lao. Bất quá nàng cảm thấy, đối phương chờ thời cơ không sai biệt lắm sau, tất nhiên sẽ tùy thời cùng với nàng bắt chuyện, dù sao không ai có thể chống đỡ được mị lực của nàng. Đến lúc đó nàng một lần nữa mở cao điểm điều kiện, mời chào một phen, không lo đối phương không tâm động. Chỉ tiếc nhường nàng thất vọng là, sau đó thời gian, cái này Diệp Tinh Lan cũng chỉ là một lòng nhào vào tìm kiếm linh dược bên trên, gò bó theo khuôn phép phát ra từng đạo chỉ lệnh, căn bản không có ý định cùng với nàng có bất kỳ ngoài định mức gặp nhau. Gia hỏa này, chẳng lẽ đối bản tiên tử liền thật không có một tia hứng thú? Lâm Thiên Thiên thấy này trong lòng buồn bực vô cùng. 20. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thoáng một cái đã qua. Ngay hôm đó, ánh nắng chiều từ bí cảnh trên không tung xuống, đem mọi người thân ảnh kéo đến lao dài. Diệp Phong dậm chân tại một mảnh lôi vân dày đặc dãy núi nhập khẩu trước, ánh mắt nhìn về phía dãy núi chỗ sâu kia phiến lôi điện đan sen thần bí chi địa, trong con ngươi hiện lên một vệt tinh quang. Nơi đó chính là bí cảnh trong truyền thuyết thần bí nhất tầng thứ 5, cũng là Thương Long bí cảnh khu vực nguy hiểm nhất chỗ. Mà phía sau hắn một đám thế gia tinh anh, nhìn phía trước dãy núi nhập khẩu, cũng cùng nhau dừng bước, lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. "Chư vị, lúc này cách bí cảnh thí luyện kết thúc còn lại 3 ngày, ta dự định đi bí cảnh tầng thứ 5 thử một chút, không biết chư vị già sao ý nghĩ?" Diệp Phong xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Lâm Thiên Thiên mấy tên thế gia tinh anh, nhàn nhạt hỏi: Tại quá khứ hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắn cùng cái này 6 tên thế gia tinh anh hợp tác đến vô cùng vui sướng, hết thảy thu hoạch mấy chục gốc 10 vạn năm trở lên linh dược chân quý, theo cống hiến phân phối, chính hắn chọn vẹn được phân cho 9 cây nhiều. Cái này 9 cây linh dược, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành tồn tại. Bất quá, lúc này đội ngũ đã đạt tầng thứ 4 bí cảnh biên giới, một chút dễ dàng thu hoạch linh vật đều đã tìm kiếm đến 7-8 phần, còn lại đều có cực mạnh yêu thú thủ hộ, căn bản không còn dám có bất kỳ nhúng chàm chi tâm, cho nên hắn dự định lại đi tầng thứ 5 tìm một chút. Cái gì? Diệp huynh ngươi lại muốn đi tầng thứ 5? Đám người nghe được Diệp Tinh Lan lời nói, lập tức giật nảy mình. Diệp ca, nghĩ lại a, kia tầng thứ 5, vài vạn năm đến phàm là bước vào thí luyện giả, không một người có thể từ bên trong còn sống đi ra, tuyệt đối không thể đặt chân. Dạ Vô Ảnh trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy. Xem như cái này Diệp Tinh Lan nhất kiên định người ủng hộ, hắn mặc dù đã thật sâu lãnh hội tới đối phương điểm mạnh, nhưng lại như cũng không cảm thấy đối phương có năng lực xông cái này tầng thứ 5 bí cảnh. Dù sao cái này tầng thứ 5 chính là được công nhận cấm địa, tuyệt không cho phép bước vào nửa bước là bọn hắn Dạ gia tổ hấn, cũng là tiến đến trước mỗi người đều muốn bị dặn đi dặn lại. Đúng vậy a Diệp huynh, việc này cực kỳ không ổn. Một thân xa hoa y giáp Mộ Dung Phong cũng liền bận bịu lên tiếng phụ họa. Cho dù là hắn cái này thứ nhất truyền kỳ thế gia xuất thân tinh anh, trong ngày thường như thế nào ngạo khí, nhưng giờ phút này đối mặt cái này tầng thứ 5 lại đều không có bất kỳ cái gì nhìn trộm chi tâm. Tại quá khứ vài vạn năm bên trong, bọn hắn Mộ Dung gia cũng không ít tầm cao khí ngạo chi thiên tài cảm thấy mình không tầm thường, muốn vào tầng thứ 5 thử một chút, nhưng đã nhiều năm như vậy lại không có một người có thể trở về, bọn hắn không biết bởi vậy hao tổn bao nhiêu người ở trong đó. Cho nên bọn hắn Mộ Dung gia dù là thực lực cao tuyệt, nhưng cũng đồng dạng lập xuống tổ hấn, tuyệt không thể lại phạm sai lầm. Diệp huynh, chúng ta này lội thu hoạch đã cực kỳ phong phú, chờ bí cảnh quan bế, sau khi rời khỏi đây nhất định trùng điệp có thưởng, ngài vốn là tiền đồ vô lượng, thật không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy khuyên can. Cái này tầng thứ 4 yêu thú liền đã đủ khó chơi, bọn hắn cũng là tại đối phương xuất thần nhập hóa bí thuật dẫn đầu dưới, đồng tâm hiệp lực mới sống đến bây giờ, kia tầng thứ 5 trong mắt bọn hắn, chính là chính cống tuyệt lộ, nguy hiểm đều theo dây đến tính toán, bọn hắn là tuyệt không có khả năng lại đi. Chỉ tiếc, Diệp Phong lại cũng không có vì vậy lung lay. Chư vị ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Bất quá cái này tầng thứ 5 ta nếu không đi vào thử một chút, chắc chắn sẽ tiếc nuối trung thân, đã chư vị cũng không tính đồng hành, vậy bọn ta xin từ biệt. Diệp Phong ôm quyền, đối với đám người trịnh trọng vái chào, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Khẽ rửa gần cái này tầng thứ 5, hắn cũng cảm giác toàn thân thần long huyết mạch không ngừng mà quần quận sôi trào, hắn cảm thấy cái này trong tầng thứ 5 nhất định có đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này, mọi người thấy cái này Diệp Tinh Lan lại cố chấp như thế, trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, lại không phải nói cái gì. Uy, Diệp Tinh Lan, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Ta biết ngươi làm như vậy cũng là vì gây nên bản cô nương chú ý, hiện tại ngươi đã thành công, ngươi nếu là như vậy dừng lại, sau khi rời khỏi đây đến ta Lâm gia cầu hôn, ta tất nhiên sẽ cân nhắc một hai. Cũng là Lâm Thiên Thiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, đột nhiên tiến lên một bước bắt lấy Diệp Phong ống tay áo, mở miệng giữ lại. Mấy ngày này, nàng đã hoàn toàn bị đối phương năng lực chinh phục, đối phương không chỉ có linh toán thuật không một thất thủ, hơn nữa tự thân chiến lực cũng hoàn toàn không kém hơn nàng, đã hoàn toàn có trở thành nàng nói lữ tư cách. Nàng cảm thấy đối phương nói muốn đi tầng thứ 5 bất quá là làm dáng một chút, buộc nàng chủ động làm lựa chọn mà thôi. T. Vừa dứt lời, Âu Dương Hùng bọn người liền lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra một vẻ hâm mộ. Lâm Thiên Thiên chịu nói như vậy, cơ bản cũng là đồng ý đối phương cầu hôn. Bọn hắn một phương diện hâm mộ cái này Lâm gia có thể chiêu mộ được dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, về sau nhất định được ích lợi vô cùng. Một phương diện khác, cũng hâm mộ cái này Diệp Tinh Lan có thể ôm mỹ nhân về, diễm phúc không cạn. Chỉ tiếc, cái này Diệp Tinh Lan bướng mình, nhà bọn hắn căn bản không có đem ra được. Chỉ là Diệp Phong nghe được Lâm Thiên Thiên lời nói này, sắc mặt lại lần nữa biến cực kỳ cổ quái. Lâm Thiên Tử, không biết ta là cái nào một lần hành động động, để ngươi có dạng này hảo giác. Ta xin lỗi ngươi. Bất quá ta đối ngươi thật không có phương diện kia ý tứ, lần này đi tầng thứ 5 cũng không phải là vì hướng ai chứng minh cái gì, vẹn vẹn chỉ là vì bổ khuyết trong lòng tiếc nuối, cho nên xin lỗi, chuyến này ta không đi không được. Diệp Phong nhẹ nhàng hất ra tay của nàng, thanh âm trong bình tĩnh mang theo một vẻ không thể nghi ngờ kiên định. Chương 337, kỳ lạ vực sâu, chương 337, kỳ lạ vực sâu. Vừa dứt tiếng, hắn liền không do dự nữa, quay người hướng phía cái kia đạo dãy núi nhập khẩu đi đến. Ngươi? Lâm Thiên Thiên nghe được cái này như thế đả kích người lời nói, lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhiều năm thành lập lòng tự tin, lập tức liền sụp đổ. Cái này sao có thể? Nàng thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra lời như vậy, đối phương lại sẽ như thế không lưu tình chút nào cự tuyệt. Chẳng lẽ, thật là nàng tự mình đa tình? Mà còn lại mấy tên thế gia tinh anh ngay vậy, cũng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng. Cái này Lâm Tiên Tử chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có thiên chi tiểu nữ, dung mạo cũng là cấp cao nhất một nhóm, kia Diệp Tinh Lan có thể không hề lay động. Quá đẹp rồi a. Quả thực là chúng ta mẫu mực a. Điểm này ngay cả Mộ Dung Phong đều tự hỏi làm không được. Hắn bình thường mặc dù ánh mắt cực cao, nhưng nếu thật có thể cưới được Lâm Thiên Thiên dạng này, vậy hắn cũng nhất định sướng đến phát rồ rồi. Chỉ tiếc hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, hữu duyên vô phận. Mắt thấy Diệp Tinh Lan sắp đi xa, sau một khắc, mấy tên thế gia tinh anh liền nhao nhao lần nữa đuổi theo. Diệp huynh chấm đã, đây là chúng ta Mộ Dung gia tín vật, nếu là ngày nào Diệp huynh may mắn còn sống ra ngoài, có thể đến ta Mộ Dung gia làm khách, nhất định lấy khách quý chi lễ đối đãi. Đúng. Diệp ca, đây là chúng ta Dạ gia lệnh bài, nắm lệnh bài này tới Dạ gia bất kỳ chi nhánh, nhưng có chỗ cầu, nhất định to lớn và mãn. Đây là ta cung gia tín vật, nắm tín vật này tới ta cung gia bất kỳ một gian tiểu lâu khách sạn đều có thể miễn phí ăn uống. Mấy người đều tìm kiếm nghĩ cách lưu lại phương thức liên lạc. Đi. Đa tạ. Sau này còn gặp lại. Diệp Phong đem mọi người tín vật từng cái nhận lấy, cũng nói lời cảm tạ một phen, liền lại không chần chờ phi thân nhảy vào dãy núi vào trong miệng. Lạnh thấu xương âm gió đập vào mặt, cao đến hắn áo bào bay phất phới, bầu trời truyền đến dậy đặc thiểm điện tiếng sấm, còn có các nơi yêu thú gào thét, nhưng Diệp Phong bước chân lại không dừng lại chút nào. Thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, mỗi đếm rõ số lượng hơi thở, quanh thân quang mang liền ảm đạm một phần, thẳng đến cuối cùng, cả người đều hoàn toàn bị dãy núi âm vụ bao phủ. Nguyên địa, Lâm Thiên Thiên nhìn qua Diệp Tinh Lan đi xa bóng lưng, ánh mắt kinh ngạc nhìn, có không cam lòng, lại có mơ hồ buồn vô cớ. Đáng tiếc, con tưởng rằng là vị ngàn năm khó gặp thiếu niên thiên tài, lại không nghĩ rằng, lại đầu óc không dùng được. Còn lại mấy tên con em thế gia thấy Diệp Tinh Lan lại đến thật, cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn qua cái kia đạo chỗ dãy núi nhập khẩu, không hẹn mà cùng lộ ra e ngại cùng vẻ tiếc hận, lui lại mấy bước, cũng không dám lại tới gần mảy may, chỉ có thể ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ bí cảnh thí luyện kết thúc. 20. Bí cảnh tầng thứ 5. Diệp Phong vừa bước vào phiến tiên địa này, bên hai liền nổ tung đinh thai nhức góc tiếng sấm. Từng đạo tử kim sắc lôi điện như điên long loạn vũ, bổ ra ám trầm tầng mây, mạnh mẽ đánh tới hướng đại địa. Bốn phía không ít cháy đen dãy núi không có một ngọn cỏ, mặt đất che kín giống mạng nhện vết rách, trong cái khe thỉnh thoảng thoát ra từng đầu hung mãnh rắn độc yêu mãng, phun lưỡi, tinh hồng con ngươi gắt gao khóa chặt kẻ xung vào. Càng xa xôi, còn có dường như núi cao cự mãng phụ phục tại dãy núi ở giữa, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nơi này lại sẽ có nhiều như vậy yêu mãng rắn độc loại hình hung thú. Diệp Phong thấy này trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Chắc không được không người dám đặt chân, những này cự mãng mặc kệ lớn hay là nhỏ, tùy tiện một đầu đều có nguyên anh kỳ trở lên khí tức. Hắn chỉ có thể căn cứ thiên cơ bàn nhắc nhở, liệm âm thanh nín thở, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại hung thú cùng bầy rắn trong khe hẹp, hướng phía một phương nào hướng khúc chết tiến lên. Đỉnh đầu hắn hắc khí, từ tiến vào tầng thứ 5 bắt đầu, liền từ đầu đến cuối lượn lờ, cho nên hắn mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, sợ không để ý liền sẽ bị tiềm phục tại chỗ tối yêu thú xé thành mảnh nhỏ. May mà có chính xác cảm ứng, mỗi khi hắc khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc, hắn liền sẽ lập tức ngừng thân ảnh, quả quyết điều chỉnh phương hướng, đổi thành một cái khác đầu có thể khiến cho hắc khí dần dần tản ra sinh lộ tiến lên. Đồng nhiên, tại hắn hoàn thành một lần nào đó chuyển hướng không lâu, phía trước đống đất tầm vang nổ tung, một đầu nói to lớn bóng đen từ lòng đất đột nhiên chui ra. Đạo này bóng đen đầu sinh độc giác, hình như cự xà, toàn thân bao trùm lấy ám vảy màu đỏ, trên thân thể lại vẫn mọc ra hai cái như cái chổi giống như móng vuốt. T. Đúng là một đầu chân chính giao long. Diệp Phong thấy này giật nảy mình, vội vàng ra tốc thoát đi. Nhưng mà đầu này giao long dường như ở tính tình không nhỏ, đưa tay chính là một chảo chụp tới, ý đồ đem cái này có can đảm quấy rầy chính mình tiểu bất điểm diệt sát. Sắc bén duệ mang xé rách không khí, mang theo tiếng rít đảo mắt liền tới trước mắt, lao thẳng tới Diệp Phong hậu tâm yếu hại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong không hề nghĩ ngợi liền mũi chân đột nhiên một chút, thân hình tựa như tia chớp nhào về phía trước cái hố nhỏ, đồng thời tay phải thuận thế rút ra bên hông tử kiếm, ngăn ở phía sau, cũng kích phát tinh thần giới sức phòng ngự. Ken một tiếng, Diệp Phong toàn thân rung mạnh, bị thẳng tắp nhập vào cái hố nhỏ bên trong, nặng nề mà nổ ngụm máu tươi. May mà, tử kiếm chất liệu cực kỳ cứng rắn, giúp hắn tháo đa số lực đạo, mà giao long coi là kia không đáng chú ý nhân loại đã bị đưa tay diệt sát, cũng không có lại tiếp tục truy kích. Thật mạnh công kích. Diệp Phong trong lòng run lên. Vừa rồi nếu không phải hắn căn cứ vọng khí thuật kịp thời điều chỉnh phương hướng, cách giao long xa xôi, lại thêm có tử kiếm cùng thiên tinh giới phòng ngự tăng thêm, nhất định đã chết không có chỗ chôn. May mà, trốn qua một kiếp. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tiếp xuống biến càng thêm cẩn thận. Trốn ở cái hố nhỏ bên trong thở phào, chờ giao long một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say sau, Diệp Phong lần nữa lên đường. Tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh, phía trước lôi vân càng thêm dày đặc, gặp phải yêu thú cũng càng thêm hung hiểm. Hắn thấy được hàng trăm hàng ngàn đầu cao một trượng độc yêu bọ cạp tụ tập, còn có dương cánh che khuất bầu trời cực đại dương hổ, thậm chí còn chứng kiến đến hàng vạn mà tinh yêu mãng tại các nơi du đãng. Hắn bằng vào vọng khí thuật tinh chuẩn dự phán, khi thì túi người lướt qua lùm cây, khi thì đường vòng vượt qua lưng núi, một đường như dẫm trên băng mỏng, từ đầu đến cuối không cùng bất kỳ yêu thú gì chính diện giao phong, không ngừng thôi diễn, tại nguy cơ giáng lâm trước mấy mắt, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Không biết buôn tập bao lâu, phía trước địa thế đột nhiên chìm xuống, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy liên cốc. Từ cốc khẩu hướng xuống nhìn lại, chỉ cảm thấy nội bộ cực kỳ yên tĩnh, lại không bất kỳ yêu thú gì ẩn hiện, thậm chí liền không trung lôi điện cũng sẽ không tiếp tục đánh rớt, dường như vài vạn năm không người đặt chân đồng dạng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng hơi động. Thiên cơ bản nhắc nhở mục đích, cuối cùng đã tới, chương 338, Tỏa Long Chi Uyên, chương 338, Tỏa Long Chi Uyên. Bất quá, cái này phía dưới vực sâu, đến cùng sẽ có vật gì? Hắn lặng yên dọc theo dốc đứng sườn dốc, leo xuống đáy vực, bắt đầu tìm kiếm. Đáy vực quái thạch lởm chởm, dường như một tòa thiên nhiên đại trận, đứng ở trong đó, chỉ cảm thấy linh hồn tùy thời có muốn bị rút ra sụp đổ cảm giác. May mà, thiên cơ bản thỉnh thoảng truyền ra một đạo năng lượng, tu bổ linh hồn hắn thương thế, nhường hắn không đến mức mất. Hắn biết nơi này cực kỳ thần bí, rất có thể có trọng đại cơ duyên, cho nên hắn nhất định phải lại kiên trì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên vòng qua lớp kín thạch phòng, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm hắn tâm thần bị chấn. Chỉ thấy tại đáy vực chỗ sâu nhất, lại hiểu rõ căn không biết ra sao chất liệu dài trăm trượng u hàn xiềng xích, đang khóa lại một bộ to lớn hình rồng hải cốt, gắt gao đính tại trên vách đá. Bốn phía uyên bích phủ văn chớp động, mơ hồ mang theo khí tức túc sát, dường như một tòa cực kỳ cổ lão luyện ngục, còn điêu khắc tỏa long nguyên ba chữ to. Mà chính giữa cố này xương rồng, chừng mấy tầng lầu cao, mặc dù không biết trải qua nhiều ít vạn năm gian nan vất vả tẩy lễ, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Tỏa long nguyên, cái này chẳng lẽ một đầu chân long? Nhưng làm sao có thể chứ? Diệp Phong trừng lớn hai mắt, nhìn phía trước hải cốt, trong lòng thầm hô cái này nhất định là đang nằm mơ. Dù sao chân long loại này thần thú, nghe nói chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, mấy ngàn vạn đi qua sớm đã tuyệt tích. Hiện tại tu tiên giới có thể lấy được chân long một giọt tinh huyết hoặc một quặng lông tóc đều đã rất đáng rồi. Trước mắt làm sao lại có một bộ hoàn chỉnh xương rồng? Hắn lúc này liền chuẩn bị tiến lên xem xét một phen, muốn nhìn một cái này xương rồng đến cùng là cái gì làm. Nhưng mà, sau một khắc, giống một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang vọng tòa long nguyên. Tiếp lấy, một đạo kim sắc long hồn từ to lớn xương rồng bên trong đống nhiên bay ra, tinh hồng ánh mắt khóa chặt Diệp Phong vị trí, thân thể đột nhiên bay xuống, liền hướng phía Diệp Phong bay thẳng mà đến. Xong. Thấy cảnh này, cùng kia kim long hư ảnh siêu cường khí thế, Diệp Phong trong lòng hoảng hốt, vội vàng lách mình tránh né, cũng giơ lên trong tay tử kiếm vội vàng ngăn cản. Chỉ tiếc đạo này long hồn tốc độ cực nhanh, to lớn long uy còn không có tới gần, một cỗ năng lượng to lớn phong bạo liền đã đem hắn xung kích đến toàn thân rung mạnh, trước mắt đột nhiên tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. 20. Một ngày sau, mênh mông dãy núi nơi nào đó, mây mù lượn lờ thương long bí cảnh xuất khẩu trước, sớm đã là người người nhốn náo. Dài mấy trăm trượng rộng thanh ngọc trên quảng trường, đen nghịt đứng đầy các đại thế gia trưởng lão hoặc cao tầng, bọn hắn thuần một sắc đều mặc cẩm bào đai lưng ngọc, khí tức trầm ổn, ánh mắt lại không hẹn mà cùng khóa ở mảnh này mở mịt lưu chuyển bí cảnh xuất khẩu màn sáng bên trong, hai đầu lông mày tràn đầy chờ đợi cùng lo lắng. Hôm nay là thương long bí cảnh kết thúc thời gian, tất cả tiến bí cảnh thí luyện người chỉ cần còn sống, cũng sẽ ở hôm nay bên trong bị thống nhất truyền tống đi ra. Mà các thế gia đại tộc tương lai 10 năm, có thể hay không có đầy đủ hy hữu tài nguyên, có thể hay không được đến gấp thiếu cao năm linh dược, liền đều nhìn hôm nay, cũng không biết thu hoạch lần này sẽ như thế nào. Không ít người trong lòng đều tràn đầy lo lắng, ngay cả thực lực mạnh mẽ nhất lưu thế gia cũng không ngoại lệ. Bởi vì mỗi lần tiến bí cảnh thu hoạch nhiều ít, đều cùng vận khí có quan hệ rất lớn, cho dù là bọn hắn đều không cách nào sớm dự báo kết quả. Chỉ có mấy đại truyền kỳ thế gia trưởng lão, hơi hơi bình tĩnh, khí định thần nhàn tán gẫu. Dù sao bọn hắn phái ra nhân viên đông đảo, mặc kệ cái nào một lần bí cảnh mở ra, bọn hắn đoạt được tài nguyên cũng sẽ không thiếu, chỉ là xếp hạng cao thấp vấn đề mà thôi. Mộ Dung trưởng lão, lần này các ngươi kia Mộ Dung chất nhi tự thân xuất mã, chắc hẳn lần này thứ nhất, không phải các ngươi Mộ Dung gia không còn ai a. Một tên hơi mập trung niên nuốt tròm râu nhỏ, nhìn về phía một cái khác khí độ trầm ổn mặt chữ quốc trung niên, giọng nói mang vẻ mấy phần vẻ hâm mộ. Ha ha, kia là tự nhiên. Ta Mộ Dung gia binh sĩ, sao lại khuất tại thứ hai? Bất quá các ngươi Lâm gia lần này cũng nhất định không sai a. Nghe nói các ngươi thế nhưng là an bài Lâm Điệt nữ đi vào, nói không chừng cầm cái thứ hai cũng có thể. được xưng Mộ Dung trưởng lão mặt chữ quốc trung niên thoải mái cười một tiếng, khắp khuôn mặt là đắc ý. Nào dám có này hy vọng xa vời. Chúng ta Lâm gia nội tình, cuối cùng vẫn là kém chút, chỉ cầu không cầm đếm ngược liền có thể. Hơi mập trung niên nghe vậy, vuốt râu tay có chút dừng lại, lập tức khiêm tốn một câu. Lâm trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, cái này thứ nhất đến ngược, từ trước đến nay đều là Tiêu gia cùng Trịnh gia, khi nào sẽ đến phiên các ngươi Lâm gia? Mặt chữ quốc trung niên nghe vậy khó được trấn an lên. Hắn nói là sự thật, cái này Lâm gia xếp hạng mặc dù nhiều lần đều không cao, nhưng lại chưa từng cầm qua hạng chót. Ai, lần này không phải nhất định à, lần này Tiêu gia cùng Trịnh gia phái ra hảo thủ, mặc dù không có quá mức đột xuất chi thiên tài, nhưng thực lực lại phổ biến đều ở trên trở. Hơi mập trung niên lắc đầu. Đây không phải là còn có Dạ gia sao? A, Dạ gia, cũng là có mấy phần khả năng. Hơi mập trung niên nghe vậy nhãn tình sáng lên. Đêm đó nhà lần này là từ kia không thành khí nhất tiểu nhi tử xuất mã, lấy tính tình của đối phương, nói không chừng thực sẽ có chỗ thư giãn, hoặc là làm cản rỡ một trận. Kể từ đó, bọn hắn Lâm gia cũng sẽ không hạ chót. Nghe xong mấy lời nói này, hơi mập trung niên cuối cùng an tâm rất nhiều. Mấy đại truyền kỳ thế gia trưởng lão tại quảng trường phía trước nhất, tự thành một cái thế đội, giam ba câu ở giữa, liền đem lần này trước 10 thứ tự, suy đoán không sai biệt lắm. Mà ở hậu phương, một đám một, nhị lưu thế gia, cũng tương tự tại lẫn nhau ganh đua so sánh lấy, nghị luận từ tên thứ 11 tới 100 tên thứ tự sở thuộc. Đối với cái này thế đội thứ hai, trước mắt công nhận thứ nhất đến ngược, là Nam Cung gia. Dù sao cái trước 10 năm, Nam Cung gia là có Nam Cung Lưu Vân vị này đỉnh cấp thiên tài chống đỡ, lực lượng mới xuất hiện, mới cầm cái không sai thứ tự, nhưng cái này một cái 10 năm, lại cơ bản không có đem ra được thiên tài. Mấu chốt là còn có cái cơm chùa cô gia bị phái đi vào đánh xì dầu, bạch bạch chiếm cái danh lệch, thành tích đoán chừng sẽ vô cùng thê thảm. Nam Cung gia mấy tên trưởng lão nghe được những lời nói bóng gió này, mặc dù có lòng phản bác, nhưng lại căn bản không có bất kỳ lực lượng, chỉ có thể giữ im lặng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Nam Cung gia lần này nhất định hạng chót lúc, kia phiến mờ mịt màn sáng đông nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ông, một đạo hào quang rực rỡ hiện lên, ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh lão đạo từ màn sáng bên trong xông ra. Đi ra. Thí luyện tử đệ đi ra. Trên quảng trường lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tiếp cận những thân ảnh kia. Trước hết nhất đi ra chính là một chút tiểu gia tộc tử đệ, bọn hắn phần lớn đều trên mặt sụt sắc, trên người có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, mà xuất ra linh dược cũng lắc đắc không có mấy. Mắt thấy một màn này, tất cả thế gia lòng người bên trong đều đột nhiên trầm xuống, có loại chẳng lành cảm giác. Chẳng lẽ là bí cảnh bên trong đã xảy ra biến cố gì? Vậy coi như không xong. May mà không bao lâu, theo mấy đại nhất lưu thế gia tinh nhuệ lần lượt hiện thân, lòng của mọi người tỉnh cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Xem ra cũng không phải là bí cảnh độ khó gia tăng, vẫn là có người có thể lấy được không ít thu hoạch. Bất quá theo mấy đại truyền kỳ thế gia tử đệ đi ra, đám người bỗng nhiên sôi trào. T. Các ngươi Mộ Dung gia quả nhiên lợi hại a. Lại thu hoạch nhiều như thế, chỉ sợ sáng tạo ghi chép a. Ha ha, các ngươi Lâm gia cũng không kém. Chương 339, kiểm kê thu hoạch, chương 339, kiểm kê thu hoạch. Đa số truyền kỳ thế gia chi cao tầng, nhìn thấy con em nhà mình thu hoạch sau, đều vui vẻ ra mặt, lần này trô đến thật sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là 10 vạn năm trở lên linh dược, quả thực so trước đó bất kỳ lần nào đều nhiều. Bất quá rất nhanh, một tin tức truyền đến, lại để cho đám người lấy làm kinh hãi. Cái gì? Tiêu gia lại xếp tại truyền kỳ thế gia bên trong thứ nhất đến ngược, mà Dạ gia ngược lại là xếp tại số dương cao nhất vị trí. Cái này sao có thể? Tất cả thế gia trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, đầy trong đầu không thể tin được. Ngay cả Mộ Dung gia mấy tên trưởng lão đều cảm thấy có loại hoang đường cảm giác. Bọn hắn Mộ Dung gia thu hoạch của chuyến này quả thực không ít, mỗi người đều tận lực, siêu cao năm linh dược chừng 10 cây nhiều, làm sao có thể ngược lại thua? Rất nhanh, bọn hắn liền tìm tới nguyên nhân. Nguyên lai lần này Dạ gia sở dĩ có thể lực lượng mới xuất hiện, đúng là cùng một tên gọi Diệp Tinh Lan người trẻ tuổi có quan hệ. Chính là Dạ gia người phần lớn thời gian đều đi theo Diệp Tinh Lan sau lưng, đến chỉ điểm, cho nên mới thu hoạch nhiều đến 130 dư gốc vạn năm phần trở lên linh dược. Các ngươi có thể từng nghe nói qua cái này gọi Diệp Tinh Lan người? Người này có gì chỗ kỳ lạ? Có thể nhường Dạ gia thu hoạch to lớn như thế? Mặt chữ quốc Mộ Dung trưởng lão không hiểu quay đầu nhìn về chung quanh người hỏi. Cái này một cái tên hắn có thể chưa từng nghe nói, cũng không nghe nói Dạ gia mời cái gì quá mạnh cao thủ trợ trận. Chỉ tiếc chung quanh người nghe vậy phần lớn đều lắc đầu. Bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói, cuối cùng vẫn là Lâm gia hơi mập trung niên cho trả lời chắc chắn. Trước đó chưa từng nghe nói, bất quá theo nhà ta chất nữ lời nói, kia Diệp Tinh Lan chính là một vị trước đây chưa từng gặp thiên cơ nhìn trộm đại sư, có thể hoàn toàn không có cố kỵ sử dụng linh toán thuật, hơn nữa nhiều lần linh nghiệm, ngoài ra, người kia dường như còn đối chúng ta mỗi vị thí luyện giả danh tự, tất cả võ kỹ tin tức cùng đám người thiếu hụt đều rõ như lòng bàn tay. Hơi mập trung niên sắc mặt nghiêm túc giới thiệu nói, vừa rồi hắn cũng từ nhà mình chất nữ trong miệng nghe được tên của người này cùng sự tích. T. Nghe nói như thế, mặt chữ quốc trưởng lão lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong lại ra đời dạng này một vị kỳ tài. Người tới, nhanh tra cho ta tra một cái, nhìn người này đến cùng là người thế nào. Ý thức được vị thiên tài này giá trị, mặt chữ quốc trưởng lão vội vàng hướng tả hữu dặn dò nói. Hắn suy đoán, người kia tuyệt không có khả năng đến từ quá mạnh gia tộc, nếu không đối phương cũng không có khả năng gia nhập Dạ gia đội ngũ. Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn đem người này chiêu mộ được Mộ Dung gia. Dù sao, dạng này thiên tài, tác dụng thật sự là quá lớn. Cùng một thời gian, cung gia, vân gia mấy đại truyền kỳ thế gia cũng đều nghe được nhà mình vãn bối miêu tả, cũng đồng dạng bắt đầu ở cấp tốc phái người điều tra tìm kiếm. Chỉ tiếc, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Bẩm trưởng lão, thí luyện giả trong danh sách cũng không có một cái nào gọi Diệp Tinh Lan người, cũng không có danh tự đặc thù tương tự. Rất nhanh, thuộc hạ liền nhao nhao cho trả lời chắc chắn. Cái gì? Làm sao lại? Vậy hắn là từ đâu xuất hiện? Mấy đại truyền kỳ thế gia trưởng lão nghe nói như thế, đều cực kỳ không hiểu. Động tĩnh của nơi này cũng rất nhanh bị còn lại nhất nhị lưu thế gia người biết, Diệp Tinh Lan chiến tích cũng lập tức thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Chắc không được, kia mộ dung gia, Lâm gia 10 vạn năm trở lên linh dược, lần này có thể thu hoạch to lớn như thế. Chắc không được, kia Dạ gia có thể cầm thứ nhất, mà Tiêu gia chúng ta như thế đội hình, lại sẽ là hạt chót. Liêu gia, Tiêu gia, Trịnh gia chờ gia tộc trưởng lão đều nhao nhao bừng tỉnh hiểu ra. Sau một khắc, bọn hắn liền cũng cùng nhau phát ra mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm kia Diệp Tinh Lan hạ lạc. Thậm chí, bọn hắn còn tìm tới Dạ Vô Ảnh, cẩn thận hỏi thăm liên quan tới người kia càng nhiều tin tức. Chỉ tiếc, Dạ Vô Ảnh đối cái này Diệp Tinh Lan biết được cũng không nhiều, cũng không thể cho bọn họ hài lòng trả lời chắc chắn. Đến mức kia Diệp Tinh Lan khả năng cùng Nam Cung gia có chút quan hệ suy đoán, Dạ Vô Ảnh để ý, cũng không có nói thẳng ra. Cuối cùng, một đám thế gia đại tộc trưởng lão chỉ có thể một mực trông mong mà nhìn chằm chằm vào bí cảnh xuất khẩu, lưu ý lấy mỗi một tên người khả nghi, muốn nhìn một chút kia Diệp Tinh Lan có thể hay không đi ra, đến cùng là vị nào thiên tài giả trang. 20. Một bên khác, Nam Cung gia mấy tên trưởng lão cũng đang nóng nảy chờ đợi lấy Nam Cung gia tinh nhuệ đi ra. Mặc dù suy đoán lần này thu hoạch sẽ không quá nhiều, nhưng trong lòng bọn họ chúng quy có vẻ chờ mong, cũng muốn biết xác thực kết quả. Dù sao bọn hắn không ít người tu luyện đều tới bình cảnh, đều gấp thiếu một chút có thể phụ trợ đột phá chi vật. Đúng lúc này, màn sáng lần nữa một hồi kịch liệt lắc lư, ba đạo thân ảnh lần lượt đi ra. Đi ở phía trước, rõ ràng là Nam Cung gia hạch tâm tinh anh Lưu Vân Thư, nàng một thân lục sắc y giáp sớm đã vết máu loang lổ, hiển nhiên trải qua không ít chém giết, hai đầu lông mày mang theo một tia khó nén vẻ mệt mỏi. Mà theo ở sau lưng nàng thì là Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Hạo hai người, đồng dạng có thương thế không nhẹ. May mà những thương thế này vấn đề đều không phải là quá lớn. Mau nhìn, là Nam Cung gia người đi ra. Ba người vừa hiện thân, liền đưa tới đám người chú ý. A, nhìn bộ dạng này, sợ là không tìm được vật gì tốt ta. Đám người nhao nhao cười vang lên. Nam Cung gia cái này ba tên tinh nhuệ, thần thái biểu lộ liền cùng những cái kia bất nhập lưu tiểu gia tộc tử đệ không sai biệt lắm, đoán chừng nhất định không có kết quả gì tốt. Tại người vây quanh nghị luận ầm ĩ lúc, Lưu Vân Thư cũng đã bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Nam Cung gia mấy tên trước mặt trưởng lão. Đi ra. Đừng nản chí, có thể còn sống trở về liền tốt, linh dược nhiều một chút thiếu điểm liền theo duyên a. Dẫn đầu Nam Cung gia nhị trưởng lão, một tên cao tuổi lão giả quét ba người một cái, liền nhàn nhạt ta nổi lên. Nhìn ba người bộ dáng này, là hắn biết hẳn là không lành được. Chỉ là rất nhanh, Lưu Vân Thư liền đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Nhị trưởng lão, chúng ta cũng không có nản chí, chúng ta thu hoạch của chuyến này cũng không ít. Lưu Vân Thư thanh âm rất thanh thúy, cũng không có bất kỳ cái gì đổi phế chi ý. A. Nam Cung gia nhị trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đi đến quét qua. Không sai mà sau một khắc, hắn liền trong nháy mắt toàn thân rung mạnh, trên mặt che lấp quét sạch sành sanh, thay vào đó là khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Trong túi trữ vật, lại thình lình nằm trọn vẹn 18 gốc vạn năm phần trở lên linh thảo, mà số ngàn năm lại cũng có hơn 50 gốc. Bực này thu hoạch, liền cùng lần trước Nam Cung Lưu Vân tự thân xuất mã so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Cung gia nhị trưởng lão thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Vân Thư hỏi. Tại dự đoán của hắn bên trong, lần này Nam Cung gia có thể có cái 4-5 gốc vạn năm linh dược, liền đã là không tầm thường, lại không nghĩ rằng lại có nhiều như thế. Bẩm nhị trưởng lão, đây hết thảy may mắn mà có một cái tên là Diệp Tinh Lan gia hỏa. Lưu Vân Thư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẻ mệt mỏi bên trong lộ ra một tia cảm kích, gặp tới Diệp Tinh Lan sau chuyện đơn giản miêu tả một lần. Ở đằng kia Diệp Tinh Lan cùng Dạ Vô Ảnh đi tầng thứ tư sau, nàng cùng Nam Cung Liệt bọn người lại lần đầu tiên được đến Dạ gia còn thừa tinh nguyện mời, hai phe hợp lực cùng một chỗ tiếp tục thăm dò bí cảnh. Các nàng đa số thu hoạch đều là trong khoảng thời gian này tìm được. Nàng đương nhiên cũng biết, Dạ gia sở dĩ đằng sau như thế phật chiếu, đều là xem ở kia Diệp Tinh Lan trên mặt mũi, nghĩ lầm nàng cùng kia Diệp Tinh Lan có quan hệ gì. Chương 340, lo lắng chờ đợi, chương 340, lo lắng chờ đợi. Chờ chút, ngươi nói Diệp Tinh Lan, không phải là vị kia truyền ngôn liệu sự như thần linh tính thiên tài. Nghe xong giảng thuật, Nam Cung gia nhị trưởng lão Nam Cung Cảnh Huy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng cắt ngang Lưu Vân Thư. A, nhị trưởng lão, ngươi cũng biết hắn. Lưu Vân Thư nghe vậy sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên biết, đều truyền ra. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới chúng ta Nam Cung gia có thể có như thế cơ duyên. Nam Cung Cảnh Huy nghe vậy hốc mắt thường đỏ, thầm nghĩ vận hạnh. Kể từ đó, bọn hắn cuối cùng có thể qua mấy năm ngày tốt lành. Rất nhanh, Nam Cung gia thu hoạch, liền bị Thánh Minh chấp sự kiểm kê kiểm tra thực hư hoàn tất, cũng đăng ký tại trong sân rộng một mặt to lớn pháp bảo ngọc bích phía trên. Những linh dược này thu hoạch, đương nhiên cũng vô dụng nộp lên Thánh Minh, chỉ cần tại các gia nội bộ tự hành phân phối liền có thể, nhưng mỗi nhà thu hoạch nhiều ít, xếp hạng như thế nào, lại là thực lực biểu tượng, đối chiêu ôm nhân tài tác dụng tương đối lớn, hơn nữa cũng thuận tiện cùng gia tộc khác làm giao dịch, cho nên liền đều sẽ đủ số ghi chép. Cái gì? Nam Cung gia lại được đến 18 gốc vạn năm phần trở lên linh dược. Làm pháp bảo ngọc bích bên trên này số liệu đổi mới đi ra lúc, quảng trường lập tức biến yên tĩnh. Mới vừa rồi còn tại châm chọc khiêu khích con em thế gia nhóm, mỗi cái đều sắc mặt cứng đờ, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, hiện ra nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này Thương Long Bí cảnh bên trong vạn năm linh dược, đều là chân quý chủng loại, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ, Nam Cung gia phái ra 2-3 con nhỏ con, có thể có khả năng như thế. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người, đồng loạt rơi vào Lưu Vân Thư ba người trên thân, lại không còn trước đó trào phúng, chỉ còn lại có kính sợ cùng hãi nhiên. Bất quá, này nhạc đệm thoáng qua một cái, tâm tư của mọi người vẫn là lại lần nữa ngưng tụ tới bí cảnh ra miệng màn sáng trước, chờ đợi vị kia gọi Diệp Tinh Lan ra hỏa xuất hiện. Dù sao người này mới là bọn hắn trước mắt chú ý nhất tiêu điểm, nhất là Lâm Thiên Thiên, nàng đối kia Diệp Tinh Lan thế nhưng là tức giận thật sự, lần này nàng nhất định phải ngăn chặn đối phương không thể, nhìn xem tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào. Mặc dù tên kia mang theo mặt nạ, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần mình có thể gặp lại hắn, đối phương chính là hóa thành cho nàng cũng giống vậy có thể nhận ra. Mà Nam Cung Gia người cũng rất nhanh thu liễm tâm tình vui sướng, đồng dạng sốt ruột mà nhìn xem lối đi ra, lặng lặng chờ đợi lấy. Dù sao nhà bọn hắn cô gia còn chưa có đi ra, cũng không biết sống hay chết, mặt khác thì là kia cho bọn hắn lớn lao trợ giúp Diệp Tinh Lan, bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là người thế nào, chuẩn bị báo đáp một phen. Bất quá thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn trừng mắt thật to trong mắt, đợi trái đợi phải, thẳng đến bí cảnh xuất khẩu lập tức liền phải đóng lại, cũng còn không có tìm tới bất kỳ người khả nghi. Thậm chí liền hình thể, khí tức tương cận đều không có. Chẳng lẽ nói, kia Diệp Tinh Lan lại thật hoàn toàn lưu tại bí cảnh bên trong? Bọn hắn đều nghe nói qua tên kia tự cho là thanh cao, cuối cùng 3 ngày lại trực tiếp đi bí cảnh hung hiểm nhất tầng thứ 5, xem ra là thật xảy ra ngoài ý muốn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tất cả mọi người nghĩ tới đây, trong lòng đều dâng lên một cỗ nồng đậm tiếc nuối cảm giác. Bất quá, ngay tại bí cảnh xuất khẩu sắp quan bế một khắc cuối cùng, đột nhiên quang mang lóe lên, lại một thân ảnh xuất hiện. Tới. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, hơn ngàn đạo ánh mắt, trong nháy mắt liền đều như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như đồng loạt bắn về phía kia phiến quang ảnh lấp lóe chi địa. Trong đó mấy đại truyền kỳ thế gia trưởng lão càng là tay vướt tròm râu tay bỗng nhiên nắm chặt, trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh quang, nhìn chằm chằm màn sáng, chuẩn bị chờ xác định sau liền lập tức xông đi lên cướp người. Mà thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ thì điểm đủ trông mong, thân sắc tràn đầy kích động cùng hiếu kỳ, tiếng nghị luận vang long long lên. Diệp Tinh Lan, nhất định là Diệp Tinh Lan. Tất cả mang mời chào tâm tư thế gia cao tầng đều một khỏa tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Sau một khắc, quang ảnh kết thúc. Một thân ảnh lão đảo từ màn sáng bên trong ngã ra, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Đám người chăm chú nhìn lại, trong nháy mắt đều hóa đá. Chỉ thấy người kia rãy rủa lấy đứng lên, toàn thân vô cùng bẩn, dính đầy vết máu cùng vũng bùn, nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt giờ phút này xanh một miếng tím một khối, khóe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu, một đầu cánh tay giặt dẻo bung phóng, hiển nhiên là bị trọng thương. Cái này, đây là ai? Thượng như là Nam Cung gia cái kia cơm chùa cô gia. Diệp Phong. Diệp Phong, làm sao lại? Hắn không phải sau khi tấn cấp liền tìm địa phương trốn tránh sao? Đám người kinh hô thanh âm liên tục không ngừng, mang theo thật sâu không hiểu cũng khó có thể tin. Phía trước nhân thần tình mỏi mệt, quần áo tả tơi, thậm chí còn có nội thương không nhẹ, làm sao có thể là cái kia trong truyền thuyết Diệp Tinh Lan? Người nào không biết Diệp Phong vị này ở rể Nam Cung gia cơm chùa cô gia, từ nhỏ làm việc vặt xuất thân, căn bản không có năng lực gì, trở ra chính là vì chiếm danh ngạch kết đan. Ngay cả Lâm Thiên Thiên cùng Lưu Vân Thư hai người, từng coi là coi như đối phương hóa thành cho đều có thể nhận ra, giờ phút này đều lập tức lắc đầu, không có chút nào đem hai người liên hệ tới cùng một chỗ. Bất quá, hắn thế nào thảm như vậy? Chẳng lẽ là tại tầng thứ nhất gặp yêu thú? Đánh không lại, thật sự là phế vật a. Trung quanh thế gia các trưởng lão đều nhao nhao lắc đầu, trên mặt chờ mong trong nháy mắt biến thành hư ảo. Mà thôi, trời cao đấu kỵ anh tài, xem ra kia Diệp Tinh Lan có lẽ thật vẫn lạc tại bên trong, đáng tiếc. Một tên tóc trắng trưởng lão thở dài một tiếng, trực tiếp hạ kết luận. Còn không phải sao? Cái này Diệp Phong tuyệt không phải chúng ta muốn chờ người, liền hắn bộ dáng này, đừng nói thần toán, sợ là liền bí cảnh bên trong nhất yêu thú cấp thấp đều đánh không lại, làm sao có thể là Diệp Tinh Lan? Lãng phí biểu lộ. Ta còn tưởng rằng có thể thấy thần toán sư phong thái đâu. Trao phúng cùng tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, mà chính chủ Diệp Phong lại coi như không nghe, túi thấp đầu, khập khiễng đi vào Nam Cung gia trận doanh trước, trong lòng không hiểu có chút trở dạng. Hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy lại đều đang đợi mình. Đi thôi. Trung quy là cái không có tự biết rõ ngu xuẩn. Lâm Thiên Tiên khinh bị lườm Diệp Phong một cái, mang theo một tia thương cảm, quay người chào hỏi chúng Lâm gia tinh nhuệ rời đi. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này biết được kia cái thằng giám thí không có đi ra, trong lòng lại vô hình có chút một ngạn. Mặc dù tên kia cùng với nàng không có bất kỳ cái gì tư tình, còn hung hăng từ chối nàng, nhưng nàng trong lòng nhưng thủy chung có đối phương cái bóng, thế nào đều vung đi không được. Lưu Vân Thư thì hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phía trước, thật lâu không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Rõ ràng như vậy anh minh thần võ một người, làm sao lại không có đi ra đâu? Hắn không phải tính toán không bỏ sót sao? Tương phản, nhà mình cái này không còn gì khác thối cô ra lại đi ra, thật sự là không có thiên lý à. Nàng đỗng nhiên rất là hối hận, lúc trước nếu là lại dũng cảm một chút, trực tiếp hướng đối phương biểu lộ cõi lòng, kết thành đạo lữ liền tốt, chỉ tiếc, về sau muốn báo đáp đối phương, càng lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn lại thế gia người thấy hết thảy đều kết thúc, cũng nhao nhao chuẩn bị tản đi. Chỉ là bọn hắn ai cũng không biết, kia danh tiếng vang xa, dẫn tới vô số người mong mỏi cùng trông mong thần toán sư Diệp Tinh Lan, chính là trước mắt vị này bị bọn hắn cười nhạo chào phúng cơm chùa cô gia Diệp Phong. Chỉ có Dạ Vô Ảnh nhìn chằm chằm Diệp Phong thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hẳn là ở nơi nào gặp qua. Bất quá rất nhanh hắn liền lại lắc đầu, cảm thấy mình nhất định là cử chỉ điên rồ. Cái này Nam Cung gia cơm chùa cô gia hắn cũng có chỗ nghe thấy, làm sao lại là người kia? Chương 341, Phúc Trạch Thâm Hậu, chương 341, Phúc Trạch Thâm Hậu. Hô, cuối cùng quá quan. Diệp Phong nhìn thấy chung quanh tụ tập ánh mắt dần dần biến mất, rốt cục thật dài thở phào một cái. Lúc trước hắn vừa đối mặt liền bị long hồn uy thế chấn động đến lâm vào hôn mê, cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình mặt nạ y giáp lại đều đã toàn bộ tổn hại, thân thể cũng vết thương chồng chất, may mà đều chỉ là vết thương ngoài da, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá hắn còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra một phen, liền cảm giác được từng đợt không gian lực bài xích truyền đến, thế là hắn vội vàng đổi thân quần áo, cũng đổi tại bị chuyển tống đi ra trước đó hoàn thành ngụy trang, thuận lợi tránh khỏi giờ phút này tiết lộ thân phận phong hiểm. Đi ra liền tốt, đi ra liền tốt, chúng ta trở về đi. Nam Cung gia mấy tên trưởng lão mặc dù không đợi được Diệp Tinh Lan đi ra có chút thất vọng, nhưng lại chờ đến nhà mình cô ra, cũng coi như có loại vui mừng cảm giác. Khụ khụ, cái kia, không biết linh dược muốn thế nào nộp lên. Ta cái này có chút thu hoạch. Diệp Phong giãy giụa lấy dùng bình thường tay tại trong ngực tìm tòi, đem một cái cũ nát không chịu nổi túi chứa vật móc ra. A, cô gia lại vẫn thu thập linh dược. Có bao nhiêu? Nam Cung gia nhị trưởng lão Nam Cung Cảnh Huy vốn đã quen người, nghe nói như thế chợt ngừng lại, hỏi. Hắn còn tưởng rằng đối phương trở ra chính là đơn thuần kết đan tấn cấp, căn bản không dám bước vào khu vực nguy hiểm một bước, lại không nghĩ rằng lại cũng không phải là như thế. Chung quanh người nghe vậy cũng nhao nhao ngừng chân, trong đôi mắt mang theo trêu tức cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này cơm chùa cô ra đến cùng có thể xuất ra vật gì tốt. Ách bốn, không nhiều bốn, liền một chút xíu. Diệp Phong sắc mặt đỏ lên, ấp a ấp úng đem cái kia cũ nát không chịu nổi túi chứa vật đưa tới. Kia trực tiếp giao cho lão phu liền có thể. Nam Cung Cảnh Huy khẽ cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận túi chứa vật, chỉ coi là chút không đáng tiền trăm năm linh thảo, hứng hở mở ra. Hắn cảm thấy mình thật sự là suy nghĩ nhiều, lại vẫn hy vọng xa vời sẽ có cái gì kỳ tích xảy ra, nhưng kỳ tích như thế nào dễ dàng như vậy xuất hiện. Không sai mà sau một khắc, nụ cười của hắn lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy túi chữ vật bên trong, lại có vài chục gốc linh dược chỉnh tề trưng bày, mỗi một gốc đều dễ cây sung mãn như ngọc, tản ra linh khí cơ hồ muốn xông ra hồ ngọc. Kia mùi thuốc nồng nặc càng là trong khoảnh khắc hướng túi chữ vật bên ngoài lan tràn ra, mang theo đồng bộ sinh cơ, nghe ngóng làm cho người sảng khoái tinh thần, ngay cả hắn dạng này cảnh giới đều mơ hồ xuất hiện một tia bừng lòng. Cái này, đây là Nam Cung Cảnh Huy đục ngầu đôi mắt bỗng nhiên trở lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp ngọc linh dược, vạn năm linh dược 10 cây, ngàn năm phần linh dược 31 gốc. Một tiếng kinh hô, dường như sấm sét trong đám người nổ tung. Cái gì? Nguyên bản đã đi ra mấy bước các thế gia trưởng lão đột nhiên quay đầu, trên mặt thất vọng lập tức bị chấn kinh thay thế. Mà Lâm Thiên Thiên các thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ thì càng là bước chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ách, nhị trưởng lão vẻ mặt này, là ngại nhiều, vẫn là thiếu đi. Diệp Phong nhìn thấy lão nhân này phản ứng như thế, không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không ổn. Hắn cũng không biết trước đó người đều nộp lên nhiều ít, cũng không biết trước mắt các thế gia xếp hạng thu hoạch tình huống, hắn chẳng qua là cảm thấy, đã Nam Cung gia hao phí lớn như thế một cái giá lớn đem hắn đưa vào bí cảnh kết đan, nhận lớn như thế tình, dù là lại thế nào đánh xì dầu, hắn cũng phải cho Nam Cung gia hồi báo điểm chỗ tốt mới được. Lần này bí cảnh chi hành, hắn hết thảy được đến hơn 100 gốc vạn năm phần trở lên linh dược, xuất ra 10 cây hẳn là rất ít. Chỉ là không nghĩ tới, lại vẫn là đưa tới sự chú ý của đối phương. T, thật là vạn năm linh dược. Hơn nữa chọn vẹn 10 cây. Rất nhanh liền có Thánh Minh chấp sự tiến tới góc mặt kiểm tra thực hư xác minh. Lão Thiên, lại còn có hơn 30 gốc ngàn năm. Hơn nữa mỗi một gốc đều là trước mắt gấp thiếu chi linh dược, giá trị liên hành. Làm sao có thể? Hắn một cái không có trải qua bất kỳ bồi dưỡng phế vật, đơn thương độc mã có thể tìm tới so với chúng ta mấy người hợp lực đều nhiều. Tiếng nghị luận như sôi nước nấu mở, ông tác hưởng. Không ít trung đẳng thế gia trưởng lão đều sắc mặt như giống như ăn phải con rồi khó coi. Bọn hắn rất nhiều gia tộc phái ra một đám tinh nhuệ tử đệ, hợp lực tìm kiếm mấy tháng, cũng mới tìm được 7-8 gốc vạn năm linh dược, có thậm chí không thu hoạch được gì. Nhưng cái này Diệp Phong, danh xưng tạp dịch xuất thân cơm chùa cô gia, vậy mà có thể có như thế nghịch thiên thu hoạch. T. Cái này Nam Cung gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói sẽ vô cùng thê thảm sao? Thanh Vân Tông còn lại mấy tên tinh nhuệ nghe được tin tức này, lập tức cũng dường như bị sét đánh bên trong đồng dạng. Vốn cho rằng Nam Cung gia mẹo con hai ba con, có thể có vài quặng vạn năm linh dược cũng không tệ rồi, không nghĩ tới không chỉ có Lưu Vân Thư bọn người được 18 gốc, ngay cả cái này lẻ loi một mình không có tổ đội cơm chùa cô gia, đều phải 10 cây nhiều. Kể từ đó, Nam Cung gia tổng thu hoạch chỉ sợ nhảy lên muốn tới 50 vị trí đầu. Không có thiên lý a. Ta hối hận. Một bên cách đó không xa Mục Phong bỗng nhiên khóc ồ lên. Hắn thật vất vả mới đậu vào một cái khác đại gia tộc đội ngũ, đi theo làm tùy tùng, trải qua ngàn tân, cũng chỉ được vài quặng ngàn năm linh dược cùng một gốc vạn năm linh dược, liền người khác một cái số lẻ cũng không bằng. Sớm biết liền theo Nam Cung gia. Ta cũng hối hận, từ nay về sau, đến kiên định đi theo Nam Cung gia mới được. Còn lại mấy tên Thanh Vân Tông tinh nhuệ cũng nhao nhao bắt đầu đảo não. Bọn hắn vốn cho rằng, lần này không có Nam Cung Lưu Vân kinh tài tuyệt diễm như vậy hạ người ở đây, Nam Cung gia thu hoạch nhất định rất khó coi, lại không nghĩ rằng lại ngược lại so với một lần trước càng mạnh. Trong đám người, Lưu Vân Thư thì cứng tại nguyên địa, sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường tái nhợt. Nàng một cái gia tộc bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài, còn mang theo hai tên cường hãn phụ tá, một đường cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí may mắn đụng phải vị kia kỳ nhân, cũng được đến dạ gia chiếu cố, đem hết toàn lực mới sưu tập tới 18 gốc vạn năm linh dược. Nhưng Diệp Phong đâu? Một cái công nhận phế vật, lẻ loi một mình, đã lấy được 10 cây. Mình rốt cuộc là tại sao thua? Lưu Vân Thư siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thật lâu không thể tin được sự thật trước mắt. Dựa vào cái gì? Hắn một cái từ nhỏ liền tài nguyên tu luyện đều không có tạp dịch, có thể so chính mình cái này thiên tài còn muốn lợi hại hơn. To lớn chênh lệch nhường nàng cơ hồ không thở nổi, bên hai tiếng thán phục càng giống là một loại đối nàng lớn lao trào phúng. Nam Cung Cảnh Huy cũng hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, cẩn thận kiểm tra mỗi một gốc linh thảo, xác nhận không sai sau, mới lần nữa không xác định hỏi thăm, cô gia à, những này, coi là thật đều là ngươi tại bí cảnh bên trong chỗ tìm được. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, liền vận khí tốt, tại tầng thứ 2 dạo qua một vòng liền tìm được. Diệp Phong nói đến hời hợt, dường như cái này 10 cây vạn năm linh dược chỉ là ven đường tiện tay lấy xuống cỏ dại đồng dạng. Chỉ là tất cả mọi người nghe nói như thế, lại đều cảm thấy cực kỳ trân trọng. Vận khí tốt. Cái này một lý do xác thực không có kẽ hở, nhưng vấn đề là, vận khí tốt như vậy làm sao lại không tới phiên bọn hắn đâu. Nam Cung Cảnh Huy nghe được cái này một trả lời chắc chắn, nhìn lại một chút mọi người chung quanh trận mắt hốc mồm bộ dáng, trong lòng ngực phiền muộn chi khí lập tức quét sạch sành sanh, nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha ha. Ta Nam Cung gia cô gia, quả nhiên phúc trạch thâm hậu a.